Chương 146, đây không phải chính ngươi nói ư? Chương 146, đây không phải chính ngươi nói ư? Nhanh, thật quá nhanh, nhanh đến trọn vẹn không thấy rõ đối phương hành động quy tích. Hắn không biết thế nào đột nhiên liền bay lên. Đối phương phảng phất là một cái bóng một loại, tại trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Hơn nữa hắn một mực đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo mình đồng ra sát phòng ngự, còn có niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tôn, tại đối phương một cước phía dưới, bị một chỗ đá bỡ nát. Đem chân rộng mở, bởi vì đau đớn dẫn đến ý thức mơ hồ phía dưới, Tiêu Vũ Phi rỗi ra một cái khác không có bị giẫm ở tay run run vươn hướng Hàn Thiên Ý giẫm ở bàn tay hắn bàn chân kia, tính toán để Hàn Thiên Ý buông ra. Môi của hắn hơi hơi mấp máy, trong miệng tựa hồ là có tại nói cái gì, nhưng nghe đi lên lại cực kỳ mơ hồ không rõ. Đây là bởi vì vừa mới Hàn Thiên Ý lóa mắt tại trên mặt hắn một cước kia, cứ việc chỉ dùng một phần lực lượng, nhưng hàm răng của hắn lại như cũ bể nát hơn phân nửa, hiện tại trong miệng đầy bầm máu. Buông ra, không có vấn đề. Khi nghe đến trong miệng Tiêu Vũ Phi phát ra âm thanh phía sau, Hàn Thiên Ý dĩ nhiên thật đem giẫm ở bàn tay hắn bàn chân kia rời đi. Nhưng Tiêu Vũ Phi còn đến không kịp thích thú, một trận toàn tâm đau đớn liền từ ngón tay của hắn liên thông đến đại não. Hàn Thiên Ý ánh mắt lạnh nhạt, chân nguyên màu đỏ ngòm quấn quanh ở dưới chân, một cước dậm mạnh mẽ rơi vào ngón tay Tiêu Vũ Phi bên trên. Hắn năm ngón tay trong nháy mắt bị đạp thành phấn vụn. Tục ngữ nói năm ngón liền tâm, lần này, nháy mắt liền để Tiêu Vũ Phi phát ra như là như giết heo thê lương kêu rên. Lúc này, Tiêu Vũ Phi đầu lâu lõm xuống trên mặt đã sớm không có ban ngày loại kia kiệt ngạo cùng bất tuân. Hắn không nghĩ tới, ngay trước phụ thân của hắn, Tiêu gia gia chủ, võ quân cảnh tiền kỳ cao thủ mặt, đối phương rõ ràng cũng dám xuống tay nặng như vậy. Cùng hắn tại Sơn Hải Đại học cùng cái khác mới từ võ đạo tốt nghiệp trung học võ khoa sinh tỷ thí thời điểm, luận bàn đến cần dừng thì dừng hoàn toàn khác nhau. Hàn Thiên Ý mạnh mẽ và hung tàn, để Tiêu Vũ Phi triệt để sợ. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ còn dư lại kinh hãi cùng hối hận. Thà ta một mạng. Cánh tay Tiêu Vũ Phi mềm nhũn co quắp trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu, trên mặt hiện ra cầu khẩn. Giờ này khắc này, ngươi hẳn là đang nói giỡn. Phản phất là nghe được cái gì buồn cười chuyện cười, sau mặt nạ truyền đến một tiếng chế nhạo, không phải chính ngươi nói ư? Cương giả liền có lẽ hung hăng nhục nhã kẻ yếu. Trên đỉnh đầu vang lên cái kia lạnh giá vô tình âm thanh, tựa như một chậu nước lạnh đem Tiêu Vũ Phi từ trong tưởng tượng hất tỉnh. Dứt lời, Hàn Thiên Ý nhấc chân lên, lại một lần nữa rơi xuống. Lần này là một bàn tay khác, tinh chuẩn giẫm nát Tiêu Vũ Phi trong đó một ngón tay. Sáu cái ngón tay, không nhiều không ít. Tiêu Vũ Phi trong miệng lại một lần nữa truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn ngất đi, nhưng trên ngón tay truyền đến đau nhức kịch liệt, lại kích thích đầu óc của hắn bảo trì thanh tỉnh. Tiêu Vũ Phi tiếng kêu thảm thiết tại Tiêu gia đại viện trên không tiếng vọng. Ngay tại Hàn Thiên Ý phát tiết xong nộ khí, chuẩn bị dùng ma kiếm một kiếm xử lý xong Tiêu Vũ Phi thời điểm, sau lưng của hắn bỗng nhiên truyền đến một đạo lăng lệ vô cùng trường phong. Cùng lúc đó còn có một cái phẫn nộ đến đỉnh điểm âm thanh, ngươi cái tên này, còn không mau buông ra nhi tử ta. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức Tiêu gia gia chủ phản ứng lại thời điểm, liền thấy chính mình cái kia bất thành khí nhi tử bị người đeo mặt nạ đạp tại dưới lòng bàn chân tùy ý nhục nhã. Tiêu gia gia chủ đối bóng lưng Hàn Thiên Ý, nén giận phía dưới một trường quay ra. Trong lòng bàn tay, chân nguyên bao trùm, trên bàn tay làn da cũng từng bước phát ra ánh sáng vàng kim lấp lẫy. Cảm nhận được từ phía sau lưng truyền đến áp lực, Hàn Thiên Ý ẩn dấu ở vô diện sau mặt nạ trên mặt thần sắc cứng lại. Từ trên một trường này truyền đến khí tức tới nhìn, nếu là hắn không né tránh, bị trục thực nói không được cũng muốn chịu trọng thương. Đây là một môn tên là đồng cốt rèn thân huyền cấp võ kỹ. Hàn Thiên Ý tại chém giết phía trước tên kia tráng hán thời điểm, Hứa Doan thông qua ma kiếm kỹ năng ma kiếm trưng thu có cấp đoạt đến. Bất quá so sánh một chút phía sau, hắn không có thay thế đi phía trước phong hoa chẳng nguyện. Có phong linh nguyện ảnh cái này linh hoạt thân pháp, vì sao còn muốn dùng đồng cốt rèn thân đi lên chịu đòn? Đây không phải nhàn. Bất kể nói thế nào, Tiêu gia gia chủ cũng là võ quân cảnh tiền kỳ đến gần vô hạn trung kỳ võ giả, nhưng nội tình muốn so hắn cái này tán nhân xuất thân ma tu tốt. Hàn Thiên Ý không dám nắm chắc, tại ma kiếm sắp hạ xuống xong thay đổi kiếm thức. Phong linh nguyện ảnh trong nháy mắt phát động, thân hình lóe lên phía dưới từ biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, để Tiêu gia gia chủ một trường rơi vào khoảng không. Lúc này, Tiêu gia tộc nhân khác cũng lần lượt bắt đầu chạy tới nơi này. Gia chủ, chúng ta tới, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Phúc, nơi này thế nào có cái đầu heo, phát cái vòng bằng hữu trước, ách, quên trên núi điện thoại không tín hiệu. Có người nhịn không được cười một tiếng, lập tức lại cảm thấy cái này đầu heo dường như có chút quen mắt, thế là lớn tiếng hỏi, Tiêu Vũ Phi nhị thiếu gia thế nào bị đánh thành đầu heo? Đây rốt cuộc là ai làm? Người mang mặt nạ này là ai? Người xâm nhập? Có người chú ý tới giữa sân đứng đấy Hàn Thiên Ý rất nhanh, lại có người chú ý tới trên đất máu tươi cùng sau lưng hắn thi thể không đầu. Đại thiếu gia, nằm dưới đất là đại thiếu gia ư? Đại thiếu gia không phải đại võ sư hậu kỳ à? Dĩ nhiên đều bị người mang mặt nạ này giết. Võ quân cảnh cường giả. Những lời này vừa ra, trong đình viện không khí từng bước nghiêm trọng. Tiêu gia tuy là không phải đại gia tộc nào, nhưng cái kia có phối trí đồng dạng không ít. Tuy là võ quân cảnh cường giả chỉ có Tiêu gia gia chủ một người, nhưng đại võ sư cảnh giới võ giả cũng không ít. Tiêu gia tất cả người nghe lệnh, người này võ đạo cao thâm, chúng ta đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn. Tốt. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cùng hô lên. Theo lấy Tiêu gia gia chủ ra lệnh một tiếng, đủ loại võ kỹ, đủ loại màu sắc chân khí tại tòa này trong đại viện bạo phát. Những công kích này đối Hàn Thiên Ý uy hiếp không lớn, nhưng vẫn là cho hắn tạo thành một chút phiền toái, chủ yếu vẫn là Tiêu gia gia chủ cái kia một đôi hiện ra hào quang màu vàng nóng bàn tay. Cứ việc Hàn Thiên Ý cầm trong tay ma kiếm, nơi nơi một kiếm liền có thể chém giết một cái Tiêu gia tử đệ, cảnh giới võ đạo so Tiêu gia gia chủ còn muốn cao một cái tiểu cảnh giới. Nhưng bởi vì đủ loại bày rối, hắn trong lúc nhất thời cũng cầm không xuống Tiêu gia gia chủ. mỗi khi hắn ngược lại tập sát người khác thời điểm, Tiêu gia gia chủ lại sẽ đối với hắn trọng điểm chiếu cố. Tại kiếm pháp phía trên tạo nghệ kém thế yếu từng bước bắt đầu thể hiện đi ra, Hàn Thiên Ý nhất thời có chút rơi vào thế bất lợi. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới phía trước một thức kiếm kỹ. Thân ảnh trốn vào bóng mờ, tránh ra đủ loại võ kỹ, xuất hiện tại mọi người ngoài mấy chục thước. Ở trong trời đêm một lượt lãnh nguyệt bên dưới, cánh tay của hắn giơ lên cao cao, cầm trong tay trường kiếm nâng hướng không trung. Trường kiếm huyết vụ cuốn quanh, thân kiếm tản mát ra tà dị hùng mang, theo lấy Hàn Thiên Ý chém giết nhân số tăng nhiều, ma kiếm từng bước khôi phục chân thực hình thái. Ân. Người đeo mặt nạ vũ khí trong tay biến hóa, lập tức hấp dẫn Tiêu gia ánh mắt của mọi người. Chương 147, tối nay, Tiêu gia tai họa ngập đầu. Chương 147, tối nay, Tiêu gia tai họa ngập đầu. Bọn hắn rõ ràng nhớ, người đeo mặt nạ trong tay thanh trường kiếm này, ngay từ đầu không phải cái dạng này. Trong đêm đen này, ma kiếm tà dị màu máu hồng mang lộ ra đặc biệt dễ thấy. Hàn Thiên Ý cầm trong tay trường kiếm nâng quá không trung, nhắm mắt lại. Hắn hiện tại có một loại cảm giác thật kỳ diệu, môn này tên là Phong Hoa Trảm Nguyệt kiếm kỹ hắn kỳ thực cũng không có nắm giữ, cũng không có luyện tập qua. Nhưng ngay tại hắn nắm chặt ma kiếm thời điểm, chỉ muốn đến môn này kiếm kỹ, hình như tự nhiên mà lại liền biết cách dùng. Trên người hắn khí tức đống nhiên biến đổi, toàn bộ người khí thế như là một trôi sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cùng trong bầu trời đêm bầm trăng sáng kia tương liên. Mặc dù không biết đối phương tại làm cái gì, nhưng nhìn khí thế kia cùng tư thế, mặc kệ là võ kỹ gì, tóm lại không thể để cho đối phương thuận lợi dùng đến. Tiêu gia mọi người cũng không phải người ngu, biết rõ đối phương tại xúc một đợt lớn, còn sững sờ ngốc đứng tại chỗ, cái gì cũng không làm, như là bảo bảo đồng dạng làm cái khán giả. Nhưng mà, có khả năng ý thức đến cũng không đại biểu động tác theo kịp. Tiêu gia gia chủ là cái thứ nhất phản ứng lại, tại phản ứng lại phía sau, lập tức hướng về Hàn Thiên Ý vị trí cấp tốc tập kích bất ngờ mà đi. Trên người hắn mặc quần áo tại trong chớp mắt vỡ ra, thân trên bạo tạc bắp thịt nổ lên, lộ ra làn da cũng thay đổi thành màu vàng kim, toàn thân khí thế bỗng nhiên bạo phát. Mang theo kim quang một quyền hướng về nhắm mắt lại, nửa nâng trường kiếm Hàn Thiên Ý ầm vang mà đi. Hắn đồng cốt rèn thân đã tu luyện tới tầng cao nhất cảnh giới, bất diệt kim thân. Cùng tầng thứ nhất đồng cốt, còn có tầng thứ hai ngân cốt cảnh giới thời gian lực phòng ngự có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất, trọn vẹn không thể so sánh. Tiêu gia gia chủ có tự tin có khả năng gánh vác đối phương tiếp xuống kiếm kỹ. Người mang mặt nạ này dám giết hắn đại nhi tử, còn đem cánh bay tên tiểu tử thúi này tra tấn thành dạng này. Chờ chính mình bắt hắn lại sau đó, nhất định phải đem hắn. Ngay tại Tiêu gia gia chủ tại trong đầu tưởng tượng thấy đến lúc đó cái kia thế nào tra tấn Hàn Thiên Ý thời điểm, hắn liền phát hiện đối phương mở mắt ra, hắn đối mặt một cái ánh mắt lạnh lẽo. Trong bầu trời đêm bị che giấu minh nguyệt, hình như có một tay vừa đúng đẩy ra phù vân, minh nguyệt tỏa ra một đạo ánh trăng trong sáng, chiếu sáng Hàn Thiên Ý mặt không thay đổi khuôn mặt. Hai tay của hắn cầm kiếm giơ lên, thân kiếm một bên, đem lưới kiếm đối mặt chính mình. Trường kiếm tại giữa không trung kinh hồng lóe lên, đúng như trên bầu trời vòng kia chiếu khắp vạn xuyên nguyệt hoa. Kiếm phong từ trên cao đi xuống thẳng cánh tay bổ tới trước người, cánh tay cùng kiếm thành một đường thẳng. Chân nguyên cùng lực đạo thẳng tới lưỡi kiếm. Phong hoa chẳng nguyệt, một đạo ngân nguyệt hình xanh nhạt kiếm khí, tại lưỡi kiếm hạ xuống song, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về Tiêu gia gia chủ chặt chém mà đi. Tiêu gia gia chủ nguyên bản là hướng về Hàn Thiên Ý vị trí cấp tốc tập kích bất ngờ trạng thái. Lần này, ngân nguyệt hình xanh nhạt kiếm khí càng là cơ hồ là phả vào mặt, rất nhanh liền đến trước mặt của hắn, nhìn lên cũng như là chính hắn đụng vào. Một kiếm này trốn không thoát. Tiêu gia gia chủ ánh mắt run lên, bất quá xem như gia chủ, hắn cũng không thể trốn, bởi vì phía sau hắn là Tiêu gia rất nhiều phổ thông tộc nhân chỗ ở đã đạo kiếm khí này không thể trốn, vậy hắn dứt khoát liền không tránh. Hắn muốn đem kiếm khí cùng đối phương một chỗ đánh nát. Tiêu gia gia chủ bày ra cánh tay kia ngăn tại trước mặt mình, bảo vệ chính mình trung môn, cánh tay cùng thân thể trên da nháy mắt tản mát ra kim loại màu vàng lộng lẫy. Đây là đem đồng cốt rèn thân tu luyện tới cảnh giới tối cao bất diệt kim thân tiêu chí. Cùng lúc đó, hắn toàn thân chân nguyên cấp tốc lưu chuyển, hắn bên ngoài thân nháy mắt hiện ra tầng một màu vàng nhạt chân nguyên vòng bảo hộ. Toàn bộ người tại trong chớp mắt biến vàng rực, nhìn qua không thể phá vỡ, lực phòng ngự hết sức kinh người. Đây là hắn có khả năng lấy ra tối cường phòng ngự, hắn đối phòng ngự của mình rất có tự tin, dù cho đối phương so chính mình cảnh giới hơi cao, nhưng chỉ cần không có đạt tới võ tông, vậy liền không đủ gây sợ, hắn có lòng tin ngăn lại một kích này, tiếp đó đem đối phương đánh nát. Bọn hắn Tiêu gia tổ tiên đã từng đi ra không ít kinh tài tuyệt diễm, trong đó không thiếu cùng giai vô địch, thậm chí có khả năng dựa vào ý chí vượt cấp giết địch thiên tài, chỉ bất quá mấy ngàn năm xuống tới suy tàn thôi. Nhưng coi như là suy tàn, cũng không đại biểu bọn hắn có thể mặc người khi nhục. Hôm nay người mang mặt nạ này tìm tới bọn hắn Tiêu gia, là con của hắn Tiêu Vũ Phi chọc tai họa. Nhưng lùi một vạn bước nói, cho dù là nhi tử hắn thật tại chuyện này nguyên nhân gây ra bên trên tồn tại quá sai, cùng đối phương sinh ra một chút nho nhỏ mâu thuẫn hoặc là nói là ma sát, nhưng đối phương chẳng lẽ liền một điểm sai không có ư? Không nói hai lời đến cửa giết bọn hắn Tiêu gia mấy chục người, thật coi bọn hắn Tiêu gia là dễ bắt nạt sao? Không sai, đối phương sát thực rất mạnh, nhưng hắn Tiêu Chiến Thiên tự nhận làm cũng không phải cái gì dung tục hạng người. Hôm nay hắn Tiêu Chiến Thiên liền muốn bắt trước Tiêu gia tổ tiên những cái kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài tới cái vượt cấp giết địch, dùng người mang mặt nạ này máu tới tẩy trừ sỉ nhục hôm nay. Trong lòng Tiêu Chiến Thiên còn có chút vui mừng, nếu là đối phương khăng khăng muốn chạy trốn, lấy đối phương hình bóng kia một loại linh hoạt mở mị thân pháp, hắn còn thật cầm đối phương không có biện pháp gì tốt. Nhưng bây giờ, ha ha, nhìn xem xông tới mặt ngân nguyệt kiếm khí, còn có chém ra một kiếm phía sau đứng tại chỗ hình như tạm thời không cách nào di chuyển người không mặt, trên mặt của Tiêu Chiến Thiên hiện ra một vòng nhe răng cười. Tiêu gia trong đại viện, một cái toàn thân tản ra vô hạn kim quang thân ảnh, quyền phong bên trên kim quang chợt hiện, mang theo tựa như lưu tinh đánh nát đại địa khí thế bằng bạc, chính diện đón nhận người đeo mặt nạ trong tay thanh kia tản ra tà dị hờ mang, bị huyết vụ bao khỏa trường kiếm màu đỏ đánh xuống đạo ngân nguyệt kiếm kia khí. Chết đi cho ta. Đây hết thể nhìn qua nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ phát sinh tại trong chốc lát. Một giây sau, ngân nguyệt kiếm khí cùng Tiêu Chiến Thiên quyền phong giáp nhau, cả hai tiếp xúc đến mấy mắt. Màu vàng nhạt chân nguyên vòng bảo hộ như là một trương thật mỏng giấy vàng, chỉ là chốc lát liền bị ngân nguyệt kiếm khí đột phá. Kiếm khí tình thế không giảm, tản ra kim loại sáng bóng cánh tay bay lên cao cao. Ngân nguyệt kiếm khí từ Tiêu Chiến Thiên trên mình sẽ qua, trong mi tâm của hắn ở giữa xuất hiện một đầu dựng thẳng hẹp dài tơ máu, trên mặt nhe răng cười vào giờ khắc này ngưng kết. Vâng, còn đang phát tán ra kim quang nửa người trùng điệp đập xuống đất. Một phân thành hai. Chỉnh tọa Tiêu gia trong đại viện, lập tức lặng ngắt như tờ, bọn hắn trọn vẹn không nghĩ tới, một giây trước khí thế kinh người như thế gia chủ, một giây sau dĩ nhiên sẽ chết nhanh như vậy. Gia chủ chết. Gia chủ. Đáng giận, cùng tiến lên, làm gia chủ báo thù. Nhìn thấy một màn này, Tiêu gia tử đệ trong miệng phát ra rên rỉ, trong ánh mắt mang theo cừu hận. Tiêu gia tử đệ ở đâu, tử chiến không lùi. Có người lớn tiếng gầm thét, bất động thanh sắc hướng về cửa vào sơn cốc phương hướng di chuyển đi, đây là Tiêu gia khách hành, hoặc là chấp sự. Hàn Thiên Ý không có nhiều lời, nhìn xem những cái này trên mặt tràn ngập phẫn nộ người Tiêu gia, còn có những cái kia yên lặng lui ra người, giấu ở phía dưới mặt nạ ánh mắt hơi hơi nheo lại, xách theo kiếm giết đi lên. Những người này mặc dù không có nhìn thấy mặt của hắn, nhưng nhìn thấy ma kiếm chân thực hình thái. Tối nay, một cái cũng đừng hòng đi. Chương 148, cái này thơ sau đó, nhân quả thanh toán xong chương 148, cái này thơ sau đó, nhân quả thanh toán xong nhiều khi, một nhóm thực lực thấp kém người hướng về xa mạnh hơn địch nhân của mình cùng nhau tiến lên, trong miệng hô to yêu cùng dũng khí cũng không thể bổ khuyết trên thực lực khoảng cách. Có khả năng thực hiện vượt cấp giết người thậm chí là vượt cấp phản sát người, trên thế giới này nhưng thật ra là số ít. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhận rõ một điểm này, bọn hắn tổng cho rằng có thể dựa vào khí thế cùng người nhiều thủ thắng. Tuy là Tiêu Vũ Phi cũng không phải cái gì võ đạo cường giả, bản thân thực lực cũng là lại đồ ăn lại yêu trang, nhưng kỳ thật, hắn có một câu cũng không có nói sai. Đó chính là, trên thế giới này, cường giả thật có chúa tể kẻ yếu sinh mệnh lực lượng. Chỉ bất quá, khác biệt chính là ở, có chút cường giả sẽ bởi vì thế tục một chút nhân tố, tỉ như bảo hộ chính mình hình tượng, mà đối hành vi của mình làm ra một chút hạn chế. Bất quá, một khi không có tầng này hạn chế, đó chính là không chút kiêng kỵ. Tiêu gia người khác bên trong, tối cường cũng liền tại đại võ sư cảnh giới, thế hệ trẻ tuổi đại đa số đều tại võ đồ hoặc là võ sư ở giữa. Dạng này trình độ, tại võ quân cảnh trung kỳ Hàn Thiên Ý trước mặt, có thể nói là châu chấu đá xe. Trong tay sách theo ma kiếm Hàn Thiên Ý, tại Tiêu gia mọi người ở giữa, như là một đầu mãnh hổ xuống núi vọt vào bể cừu. Kiếm ảnh bay tán loạn, ngân nguyệt kiếm khí trong đám người tản phá bốn phía ngang dọc, lần này không có Tiêu Chiến Thiên quấy nhiễu, Tiêu gia người còn lại căn bản ngăn không được Hàn Thiên Ý mới vừa rồi còn đứng đấy người bắt đầu cái này đến cái khác đổ xuống, bị máu tươi nhiễm đỏ Tiêu gia đại viện trên mặt đất đầu người cuộn. Hàn Thiên Ý khí tức trên thân chẳng những không có yếu đi, ngược lại càng giết càng mạnh. Theo thời gian trôi qua, đứng đấy nhân số lượng càng ngày càng ít, nằm ở trên mặt đất thi thể số lượng càng ngày càng nhiều. Những cái kia còn lại người còn sống bên trong, khủng hoảng không ngừng lan tràn. Những người này cùng nhìn nhau phía dưới, đều từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy sợ hãi, quái vật, người này là quái vật. Chạy mau, mọi người chạy mau a. Mọi người không muốn tập hợp một chỗ, chúng ta hướng bốn phía tách ra chạy, hắn lại mạnh cũng chỉ có thể đuổi một người, có thể chạy trốn tới phía ngoài trong núi rừng liền còn có hy vọng. Nếu ai chạy đi, trước đi tìm cái có tín hiệu địa phương, liên hệ sùng võ quân phái người tới cứu chúng ta. Lời còn chưa dứt, người nói chuyện chính mình tiên triều lấy nơi miệng hang đoạt mệnh băng băng. Người này động tác cực kỳ nhanh chóng, lập tức để những người khác đưa mắt nhìn nhau. Một đạo ngân nguyệt kiếm khí hướng về nơi miệng hang bay đi, đem cái kia còn đang phi nước đại bên trong người chém thành hai nửa. Nếu là có thắng khả năng, bọn hắn có lẽ có thể chết chiến đến cùng. Nhưng đối mặt một cái nhìn không tới chiến thắng hy vọng địch nhân, không có người muốn vô ích chịu chết. Có thể sống lời nói, không có người muốn chết. Hơn nữa mọi người cùng nhau chết thì bỏ qua, nhưng đã có người có thể sống được tới, không ít người đều hy vọng người kia là chính mình. Nhân tính là không chịu nổi khảo nghiệm, có cái thứ nhất dẫn đầu người. Nguyên bản vây quanh Hàn Thiên Ý những cái kia còn tại do dự người sống cũng lập tức tan tác như chim ong. Liền những cái kia nguyên bản muốn chết chiến người, khi nhìn đến người khác tản ra phía sau, lại nhìn một chút trên đất những thi thể này, cắn răng, cũng quay đầu nhìn về cái khác mấy cái phương hướng bỏ chạy. Bình thường tới nói, chỉ cần có thể chạy đến bên ngoài sơn cốc Ai Long Sơn bên trong rừng rậm, như thế mượn bóng đêm yểm hộ, đích thật là có rất lớn xác suất có khả năng chạy đi. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là đối phương không có truy tung phương pháp. Nhưng cũng tiếc chính là, Hàn Thiên Ý thật là có. Vừa rồi tại trong đám người thời điểm, hắn liền thông qua huyết hải thần quyết tầng cảnh giới thứ nhất huyết nguyên cho người nơi này đánh lên huyết nguyên tiêu ký. Hơn nữa còn có nhanh hơn huyết ảnh bộ càng linh hoạt phong linh nguyệt ảnh. Nguyên cớ coi như là may mắn vào rừng rậm, bọn hắn cũng vẫn không có chạy thoát khả năng. Tiếp xuống 2 phút đồng hồ bên trong, Hàn Thiên Ý thân ảnh tại Tiêu gia trong đại viện không ngừng lóe lên. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu sợ hãi hết đợt này đến đợt khác, không ai có thể ngăn trở hắn một kiếm. Tại đem Tiêu gia trong đại viện tất cả người dọn dẹp sạch sẽ sau đó, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng miệng cốc bên ngoài, ở vào trong bóng tối rừng rậm. Trong đó có mấy người chạy ra ngoài. Tỉ mỉ cảm thụ một thoáng huyết nguyên tiêu ký khí tức phía sau, Hàn Thiên Ý ánh mắt tại trong lúc nhất thời bên trong lộ vẻ thật là có chút vi diệu. Có cái sớm nhất làm huyết nguyên tiêu ký, rõ ràng đã chạy ra ngoài có chút khoảng cách. Chạy, hắn đến tranh thủ thời gian chạy. Giờ phút này, Ai Long Sơn bên ngoài trong rừng rậm, một cái kéo lấy mềm mặt bàn tay thân ảnh, một đường lảo đảo nghiêng ngã sở lấy lên núi. Chính là thừa dịp Tiêu gia mọi người vây công Hàn Thiên Ý thời điểm, thừa dịp người không chú ý từ dưới đất lặng lẽ bỏ lên, tiếp đó từ miệng cốc rời đi Tiêu Vũ Phi. Tiêu Vũ Phi giờ phút này trong lòng tràn đầy hối hận, hận không thể phiến chính mình hai bàn tay, hắn hiện tại phi thường hối hận chính mình ban ngày tại sao muốn đi võ luyện hát, lại vì cái gì muốn chiếm cái kia tu hành thất. Nếu không phải như vậy, hắn căn bản sẽ không chọc cái kia dùng kiếm khủng bố lao đầu. Cũng không biết Tiêu gia bên kia tình huống thế nào, có hay không có giải quyết lao đầu kia. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, Tiêu Vũ Phi biết, chỉ cần thuận lợi tiến vào Thanh Sơn thị vậy hắn liền an toàn. Tiêu Vũ Phi cũng không tin đối phương dám khiêu chiến sùng võ quân trật tự. Muốn đi chỗ nào? Đúng lúc này, một cái đột nhiên vang lên có chút thanh âm khàn khàn để hắn vãi cả linh hồn. Một giây sau, Tiêu Vũ Phi cảm giác một tay giữ lại mặt của hắn, ngay sau đó, cổ của hắn đột nhiên đau xót. Nguyên bản rất là trầm trọng thân thể, đột nhiên biến nhẹ nhàng lên. Rất nhanh, ý thức liền triệt để lâm vào hắc ám. Cái khác chạy đến trong núi trong rừng rậm người cũng không có chạy ra bao xa, tìm Huyết Nguyên Tiêu Ký, Hàn Thiên Ý cũng là đem những người này từng cái chém giết. Thế nhưng, tại làm xong đây hết thảy phía sau, Hàn Thiên Ý cũng không có liền như vậy xuống núi. Tiếp đó tìm một chỗ luyện hóa tối nay đem từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu hơn 200 người diệt môn phía sau phụng dưỡng khí huyết, mà là lại đường cũ trở về ở vào trong sơn cốc cái kia Tiêu gia đại viện. Cùng lúc tới nơi này nhân khí thịnh vượng so sánh, lúc này, trong đại viện khắp nơi thi thể không đầu, hoàn toàn tĩnh mịch. Vận chuyển huyết hải thần quyết đem nơi này huyết khí hấp thu phía sau, Hàn Thiên Ý ngay tại nơi này tìm cái gian phòng, bắt đầu luyện hóa khí huyết. Sau một thời gian ngắn, Hàn Thiên Ý mở mắt ra. Lúc ban ngày hắn vừa mới đột phá đến võ quân cảnh trung kỳ, lúc này, hắn cảm giác lại lần nữa tinh tiến không ít. Bất quá, đúng lúc này Hàn Thiên Ý đột nhiên quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Ngươi thế nào? Hứa Doãn kỳ quái hỏi. Không có gì, vừa mới cổ có chút chua. Hàn Thiên Ý lắc đầu. Hứa Doãn. Nói xong, Hàn Thiên Ý đứng lên, thân hình lóe lên xuất hiện tại trong đại viện. Hắn nhìn một chút trên mặt đất lăn xuống tại bốn phía đầu người, những người này trước, có nam có nữ, trẻ có già có, biểu tình hoặc hoảng sợ, hoặc sợ hãi, hoặc là oán hận. Sau 5 phút, một tòa đầu người kinh quan xuất hiện tại Tiêu gia đại viện phòng nghị sự phía trước trên đất trống. Hàn Thiên Ý đứng ở kinh quan phía trước trầm ngâm một hồi, chậm chậm ngâm nói, gió lạnh thổi biệt qua. Lãnh Nguyệt chiếu kinh quan, nơi đây nhân quả tận, nơi nào hồn quy trần. Ngâm thôi, hắn mang lên ma kiếm quay người rời đi, không còn lưu niệm. Nhưng mà, ngay tại Hàn Thiên Ý thân ảnh đi ra cốc nói, tiến vào rừng rậm thời điểm, hắn một lần nữa sử dụng phong linh nguyệt ảnh, thân hình nháy mắt xuất hiện tại trong sơn cốc gốc kia trên đại thụ che trời, đồng thời ẩn nấp khí tức. Chương 149, chỉ có cẩn thận mới có thể sống lâu. Chương 149, chỉ có cẩn thận mới có thể sống lâu. Đêm dài, vắng người. Ai Long Sơn bên trên một tòa tụ phụ cận, núi rừng tĩnh mịch, hung thú về tổ, duy có chủ thu tiếng chim hót lờ mờ có thể nghe. Minh Nguyệt ở trên trời treo cao, lạnh trắng nguyệt hoa chiếu vào ở vào chính giữa một tòa lớn nhất trong viện, chiếu ra một tòa cẩn thận người đầu người kinh quan. Một trận gió lạnh thổi qua trong sơn cốc Tiêu gia đại viện, phối hợp cảnh tượng này, lộ vẻ có chút điều hiu. Trong sơn cốc, một gốc đại thụ che trời trên nhánh cây, dùng hô hấp pháp thu lại tất cả khí tức Hàn Thiên Ý như là một cái ẩn nút gián độc. Ánh mắt lợi hại xuyên thấu qua trên cây um tùm cành lá, nhìn về phía ngoài 100 mét Tiêu gia trong đại viện, tòa kia đầu người kinh quan vị trí. Hàn Thiên Ý lặng lặng chờ tại trên ngọn cây này đã rất lâu rồi. Đúng rồi Tiểu Hàn, tuy là ta không ngại kiếm chủ chạm thảo trừ căn, bất quá ngươi giết liền giết, vì sao còn muốn đem những người này đầu xếp thành kinh quan? Nhìn phía dưới nhất thành bất biến cảnh sắc, tại ma kiếm bên trong cảm thấy có chút nhàm chán, Hứa Doãn chủ động cùng Hàn Thiên Ý liền cái này mới nhìn qua cuồng công vô ích động tác Hàn Huyên lên. Ta không thích kiếm chủ có ngược thi loại này ác thú vị thói quen xấu, ngươi sau đó không nên như vậy. Không có vấn đề, ta chỉ là lợi dụng một chút những người này thi thể. Hàn Thiên Ý không do dự dùng ý niệm trả lời, ngươi không thích lời nói, lần sau ta có thể đổi một loại dịu dàng một chút phương thức. Hơn nữa, ta giết bọn họ diệt khẩu cũng là vì phòng ngừa trong bọn họ có người hướng sùng võ quân báo tin thôi. Ta nhưng không muốn không qua mấy ngày ngay tại trên đường nhìn thấy ta bị truy nã tin tức. Hàn Thiên Ý giải thích cực kỳ hợp lý. Giết người diệt môn cũng thật là giảm xuống nguy hiểm hữu hiệu nhất một loại phương thức. Ngươi vừa mới đầu tiên là nên ngang đi ra ngoài, tiếp đó lại vụng trộm lặn trở về, đến cùng là phát hiện cái gì? Tại cái này đợi có nửa giờ a? Ta cũng không biết. Hàn Thiên Ý dùng chim ưng ánh mắt mặt không đổi sắc nhìn kỹ phương xa Tiêu gia đại viện. Hơi dừng một chút phía sau, hắn tiếp tục nói, liền là trong lòng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Ta một mực cực kỳ tin tưởng mình trực giác. Kỳ thực ta cũng nói không rõ lắm, bất quá loại trực giác này đã từng giúp ta rất nhiều lần. Trực giác? Như vậy vì sao? Hứa Doãn không nghĩ tới sẽ từ Hàn Thiên Ý nơi này đạt được như vậy cái đáp án, hắn còn tưởng rằng Hàn Thiên Ý là phát giác được cái gì sơ hở, cho nên mới tại đi ra sau đó lại vụng trộm trở về. Liên vì một cái có lẽ có trực giác, mà không buông tha bất luận cái gì một chỗ khả năng chỗ sơ hở. Có thủ tất báo, lực chấp hành mạnh, giết người quả quyết, làm việc cũng tương đối ổn trọng. Hơn nữa, còn cực kỳ có thể cầu. Lập tức Hàn Thiên Ý tại Hứa Doãn nơi này đạt được một cái lao âm bị ưu tú đánh giá. Người như vậy, kỳ thực cực kỳ thích hợp ma kiếm. Đem tầm mắt nhìn về phía nửa giờ đều không có bất kỳ biến hóa nào trong viện. Bất quá nói đến, buổi tối hôm nay dường như đích thật là quá mức thuận lợi một chút. Tuy là ngay từ đầu cái kia Tiêu gia gia chủ là cho Hàn Thiên Ý tạo thành một chút phiền toái, bất quá nghiêm ngặt đi lên nói, cũng không có thật đối với hắn xuất hiện cái uy hiếp gì. Uy lực gia cường phiên bản hung vận, nhìn qua hình như cũng không có đối Hàn Thiên Ý tạo thành quá lớn ảnh hưởng tiêu cực. Cái này, liền nguyên bản cảm thấy có chút nhàm chán Hứa Doãn cũng có chút tò mò. Bởi vì hắn cũng không có phát giác được phụ cận đây có cái gì khí huyết cường độ rất rõ ràng võ đạo cường giả. Hắn cũng theo bản năng đem tầm mắt nhìn về phía một bên khác, nửa giờ đi qua, một mực chưa từng xuất hiện biến hóa gì Tiêu gia đại viện nơi đó. Nơi đó, thật sẽ có đồ vật gì xuất hiện ư? Tại lúc sau, Hứa Doãn cũng không còn tiếp tục tìm Hàn Thiên Ý nói chuyện trời đất suy nghĩ, trở nên trầm mặc. Hàn Thiên Ý cũng không để ý, mà là tiếp tục nhìn kỹ Tiêu Gia phương hướng, hắn không sai biệt lắm đã thành thói quen, biết ma kiếm rời ra kiếm linh hơn phân nửa là vừa chầm ngủ. Loại trừ thỉnh thoảng sẽ cùng hắn trò chuyện như thế một đôi lời, phần lớn thời gian kiếm linh đều tại ngủ say. Đây là phía trước Hứa Doãn nói cho hắn biết. Bất quá đây đương nhiên là lừa hắn, Hứa Doãn kỳ thực trọn vẹn có thể không ngủ. Đây là bởi vì, loại trừ thỉnh thoảng nổi bọn bên ngoài, hắn kỳ thực càng ưa thích yên lặng nhìn xem, không quá nhiều tham gia kiếm chủ nhân sinh. Xem khác biệt kiếm chủ nhân sinh, thể nghiệm khác biệt kiếm chủ sinh hoạt, đối với hắn tới nói tựa như là tại nhìn một tràng điện ảnh đồng dạng, những điện ảnh này khả năng bình thường, khả năng nhàm chán, hoặc là thú vị, hay là đặc sắc xuất hiện. Đây coi như là hắn từ lúc biến thành ma kiếm kiếm linh sau đó, số lượng không nhiều hứng thú một trong. Có lời nói thì dài, không nói chuyện thì ngắn. Tại lần nữa trở nên yên lặng phía sau, thời gian trôi qua rất nhanh. Tại lúc sau, lại qua gần 15 phút. Tiêu gia đại viện bên kia, ý nguyên không có cái gì phát sinh, giống như phía trước. Nhưng ngay tại Hứa Doãn cảm thấy, là Hàn Thiên Ý tinh thần quá dị ứng cảm giác thời điểm, kỳ thực nơi này không có cái gì thời điểm. Đúng lúc này, một cái ước chừng 10 tuổi tả hữu tiểu nam hải không biết từ nơi nào lặng yên không tiếng động chui ra, tiếp đó một đường lão đảo nghiêng ngã hướng Hàn Thiên Ý tích tụ ra người tới đầu kinh quan nơi nào nhỏ chạy mà đi. Tại chạy thời điểm, không chú ý trên mặt đất vũng máu, còn ngã một phát, trên quần áo đầy người lầy lội, toàn bộ người té nhào vào kinh quan trước mặt. Ánh mắt nhìn về phía tòa kia khủng bố đầu người kinh quan, nhìn xem trước đây không lâu những cái kia quen thuộc tộc nhân trên mặt trước khi chết biểu tình dữ tợn, hai hàng nước mắt nhịn không được từ trong hốc mắt theo gò má chảy xuống. Tại kinh quan phía trước khóc một hồi phía sau, tiểu nam hải đột nhiên quay đầu, non nớt trên mặt nhỏ không có hài đồng ngây thơ, nhìn chòng chọc vào phía trước Hàn Thiên Ý rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận thấu xương. Hắn cắn chặt hàm răng, đem ở môi đều cắn ra máu, trong thanh âm đè nén phẫn nộ, người không mặt, ta nhớ kỹ ngươi bộ dáng. Đời này không báo Tiêu gia ta thủ diệt môn, ta Tiêu Miểu, thế không là người. Rõ ràng thật là có. Hàn Thiên Ý trực giác chuẩn như vậy ư? Bất quá vì sao phía trước hắn không có phát hiện, tiểu hài này là từ đâu mà xuất hiện, vừa mới giấu cái nào đây là? Giờ khắc này, Hứa Doãn sinh ra rất nhiều nghi vấn. Bất quá, mặc kệ cái tiểu nam hài này là từ đâu xuất hiện, đã đi ra. Như thế dùng Hàn Thiên Ý tính cách, quả quyết không có khả năng giữ lại tiểu hài này, tiếp đó diễn ra cái gì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, 30 năm sau đến cửa báo thủ kinh điển hí mã. Hứa Doãn đem tầm mắt nhìn về phía trên nhánh cây ẩn nút lấy Hàn Thiên Ý, phát hiện ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Hiển nhiên, rõ ràng như vậy một màn, hắn cũng phát hiện Hàn Thiên Ý thân ảnh từ cổ thụ chọc trời trên nhánh cây chợt biến mất, tại hạ trong nháy mắt, rất là đột ngột xuất hiện tại trước mặt cái tiểu nam hải kia. Ngay tại tiểu nam hải khóc hơi một chút, đang chuẩn bị đứng dậy đi về nghỉ trước một thoáng thời điểm, đột nhiên phát hiện, xuất hiện trước mặt một bóng người. Tiểu nam hải đầu tiên là sửng sở, theo sau trong ánh mắt rất nhanh hiện ra sợ hãi, hình như không hiểu vì sao đối phương đi mà quay lại, hắn há to miệng, mới tiếp sau, nhớ ném cái tốt hai. Không chờ tiểu nam hải nói xong, Hàn Thiên Ý trực tiếp rút kiếm. Huyết quang chợt hiện, tiểu nam hải chết không nhắm mắt, đầu người bay lên cao cao, bay đến kinh quan bên trên. Lần này, cuối cùng có thể yên tâm. Nhìn xem lại một lần nữa biến không có một hai đại viện, Hàn Thiên Ý tại trong miệng tựa hồ là lẩm bẩm lầu bầu nói. Chương 150, còn có cao thủ. Còn có cao thủ. Chương 150, còn có cao thủ. Còn có cao thủ. Đinh. Phát động thiên phú giết chóc khí huyết một, ma khí một tại ma kiếm một kiếm sẽ qua, tiểu nam hải cổ bay lên thời gian, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng theo đó vang lên. Cái tiểu nam hải này trải qua Hứa Doãn thế nào nhìn thế nào quen mắt. Diệt tộc đêm, một mình sinh tồn, coi đây là thời cơ bước lên con đường võ đạo, tại nhiều năm phía sau võ đạo thành công, tìm tới Hàn Thiên Ý báo diệt tộc đối thủ, nói không chắc cũng có cái hệ thống. Cái này chẳng phải là điện bên trong điện nhân vật chính mô bản ư? Hắn nguyên cớ ngay từ đầu thời điểm không có phát hiện Tiểu Nam Hải tồn tại, chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Nam Hải cũng có hệ thống nguyên cớ che đậy khí tức? Bất quá mặc kệ đến cùng phải hay không nhân vật chính mô bản, trên người có không có hệ thống, tại bị ma kiếm chém giết một khắc này, những cái này tất cả đều hồi phi yên diệt. Tuyệt sát phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Bất quá, Hàn Thiên Ý khí vận cũng thật là có đủ mạnh, lại có thể chỉ dựa vào trực giác liền đem liền hắn đều không có phát hiện vừa mới trốn ở chỗ nào. Hư hư thực thực nhân vật chính mô bản người cho chém giết, trực tiếp tới cái chấm dứt hậu họa, giết hết nhiều năm phía sau bị tìm tới cửa trả thù khả năng. Không thể không nói, cầu đạo cường giả khủng bố như vậy. Hai từ này, kỳ thực vẫn tính cẩn thận, không có tại Hàn Thiên Ý giả vờ đi phía sau lập tức đi ra, có lẽ cũng là sợ bị giết cái hồi mã thương. Bất quá hắn phòng trưng nằm mộng cũng nghĩ không ra, lại có thể có người có thể tại cái này liên tức, hơn nữa còn ôm cây đợi thỏ không núp nhích ngồi xổm hắn nhanh một giờ. Hứa Doãn không chút nghi ngờ, nếu như cái tiểu nam hài này vừa mới không đi ra, nhìn Hàn Thiên Ý bộ dáng, hẳn là dự định lại tiếp tục ngồi xổm xuống. Liên hư hư thực thực nhân vật chính người đều bị giết chết, cái này, Tiêu gia hẳn là triệt để không có người. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Hàn Thiên Ý tại cái này nằm tòa trong đại viện lại trong trong ngoài ngoài tìm tòi một vòng, không dung tha bất luận cái nào có thể giấu người bí mật xóa sình. Liên ẩn tàng tầng hầm đều tìm một lần, lại soát một thoáng thi thể. Bất quá không có cái gì phát hiện mới, nhưng cũng đúng là bình thường, cuối cùng liền giấu như vậy bí mật tiểu nam hải đều bị phát hiện, không có khả năng còn có người a. Đại khái, Hứa Doãn không đem lời nói quá vẹn toàn bạn nhất bị đánh mặt, cuối cùng vừa mới liền xuất hiện một cái. Chỉ là tại trải qua lặp đi lặp lại thăm dò, câu dẫn, ngồi chờ còn có tìm kiếm phía sau, khả năng này đã rất nhỏ. Hàn Thiên Ý thận trọng có chút quá mức, giống như vậy, liền trốn tránh run đều muốn bị tìm ra dựng thẳng bộ ra, trứng gà đều muốn bị đong đưa tan thất bại. xem ra là thật không có người. Hàn Thiên Ý đem ma kiếm nghiêng lâu tại bên người, đứng ở kinh quan phía trước tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu, cùng kinh quan bên trên đầu người chết không nhắm mắt ánh mắt đối diện, các ngươi vốn không hẳn phải chết, muốn đoán hận, liền đoán Tiêu Vũ Phi à. Là thời điểm nên đi. Hàn Thiên Ý lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời đêm mặt trăng, sử dụng huyết ảnh bộ. Trung quanh thân thể hắn lập tức huyết vụ tràn ngập, toàn bộ nhân hóa làm một đạo huyết ảnh hướng về miệng cốc bên ngoài tập kích bất ngờ mà đi, không cần chốc lát liền chui vào Ai Long Sơn bên trên trong rừng rậm, thân ảnh biến mất tại phương xa. Tại Hàn Thiên Ý rời đi về sau, Tiêu gia trong đại viện triệt để bình tĩnh lại. Một đạo huyết ảnh tại trong rừng rậm linh hoạt xuyên qua, tại gia Tiêu gia tụ chỗ tồn tại số ước lượng trăm mét phía sau, quẹo vào một cái bí mật xó xỉnh. Trong góc vận chuyển hô hấp pháp điều tiết khí tức của mình phía sau, xung quanh cơ thể huyết vụ rất nhanh tiêu tán, Hàn Thiên Ý lại một lần nữa thu lại khí tức của mình. Theo sau, đem huyết ảnh bộ hoán đổi thành phong linh nguyệt ảnh đột, Hàn Thiên Ý trốn vào nguyệt ảnh bên trong, bắt đầu quỷ mị liên tục đột hành. Nhìn phương hướng, vẫn là Tiêu gia đại viện phương hướng. Dùng một loại so lúc rời đi tốc độ nhanh hơn về tới trong sơn cốc gốc kia đại thụ che trời trên những cây. Hơn nữa còn là vừa mới vị trí kia. Lặp lại chiêu cũ. Còn có. Nhìn xem Hàn Thiên Ý cái này kỳ quái động tác, ma kiếm bên trong Hứa Doãn nhịn không được hỏi. Còn có. Cùng một lần trước không giống nhau, lần này Hàn Thiên Ý ánh mắt thâm thúy, ngựa khí chắc chắn. Lại là trực giác của ngươi. Nhìn Hàn Thiên Ý khẳng định như vậy, Hứa Doãn ngạc nhiên nói. Hàn Thiên Ý lắc đầu, nhìn về phía sau lưng ma kiếm, tại Nam Hải kia đi ra phía trước, ta đều không có phát hiện có cái gì dị thường. Trên người hắn nhất định có cái gì có thể che lấp khí tức đồ vật. Nhưng vừa mới, ta ở trên người hắn không có tìm được vật này. Nói đến đây, hắn hơi hơi hé mắt, sau đó tiếp tục nói, nguyên cơ tại nơi đó, chí ít còn có một người khác, nhưng ta không có tìm được. Ta không thích loại này lưu lại tai họa ngầm cảm giác. Một điểm này kỳ thực Hứa Doãn cũng nghĩ đến, bất quá hắn cảm thấy đối phương cái này điện bên trong điện nhân vật chính mô bản, nói không chắc cũng có cái gì hệ thống. Bất quá Hàn Thiên Ý không có hệ thống khái niệm, nguyên cơ cảm thấy là trên người đối phương nhất định có cái gì có thể ẩn tàng khí tức đồ vật. Đã không có, vậy nhất định một người khác hoàn toàn. Đây là nhận thức khác biệt sinh ra khác biệt. Ngươi cũng thật là giọt nước không lọt. Tuy là Hứa Doãn cảm thấy hẳn là không có, bất quá đã kiếm chủ cảm thấy có, cái kia tại nhìn chỗ này một chút cũng không quan trọng. Hắn đối với có chủ kiến kiếm chủ luôn luôn rất khoan dung. Thời gian chờ đợi là dài đằng đẵng. Cùng lúc trước chỉ chờ không đến một giờ liền chờ đến cái tiểu Nam Hải kia không giống nhau. Lần này, Hàn Thiên Ý chờ đợi dòng dã liền là chờ đến thần hôn hoán đổi, kiểu tối giao giới, sắc mặt trời mọc thời điểm. Sơ sơ 6 giờ. Nguyên bản 1 giờ thời điểm không có phát hiện cái gì dị thường, Hứa Doãn cho là ngồi xổm cái 2 giờ tối đa. Khá lắm, từ đêm khuya 11 giờ, một mực ngồi xổm sắp buổi sáng 5 điểm. Hứa Doãn biết Hàn Thiên Ý sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng không nghĩ tới sự kiên nhẫn của hắn rõ ràng tốt như vậy. Khoa Trương, huynh đệ. Nhìn xem tại cổ thụ chọc trời trên nhánh cây ở lấy vẫn duy trì ngay từ đầu tư thế Hàn Thiên Ý, Hứa Doãn âm thầm chửi bậy nói. Bất quá, tại thần hôn giao tiếp thời điểm trên núi nhìn mặt trời mọc, dường như cũng còn không tệ. Cái này đêm hầm đáng giá. Chờ một chút, thật là có cao thủ. Ánh mắt Lơ đãng liếc qua Tiêu gia đại viện phương hướng, Hứa Doãn phát hiện một cái ước chừng 26-27, tướng mạo vẫn được nữ tử áo đỏ hướng về kinh quan vị trí đi đến, một tay nắm lấy quyền, hình như trong tay cầm đồ vật gì. Đưa ánh mắt chuyển hướng Hàn Thiên Ý, phát hiện ánh mắt của hắn cũng là hơi hơi nheo lại. Hàn Thiên Ý cũng phát hiện nữ tử áo đỏ, bất quá hắn ý nguyên nhiên tính nhận lúc lấy, không có động tác. Đợi lâu như vậy, một phương diện thật sự là hắn là ôm lấy trạng thảo trừ căn dự định. Nhưng một phương diện khác, hắn cũng là muốn nhìn một chút, đối phương giấu lâu như vậy mới ra ngoài, là dự định làm cái gì? Có lẽ đi a, tối hôm qua người không mặc kia, người này đến cùng là từ lâu tới. Hơn nữa may mắn Tiêu Miểu cái kia tiểu tử ngốc trước ra ngoài ngăn cản cái đao, không nghĩ tới rõ ràng thật không đi. Còn tốt, miễn cưỡng còn có thể dùng. Nữ tử áo đỏ đứng ở kinh quan phía trước, duỗi tay ra sờ lên kinh quan bên trên những cái kia giữ tận đầu, sau một lát tại trong miệng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản nàng còn tại do dự đến cùng muốn hay không dùng người kia cho nàng vật kia, hiện tại không cần dầu gì. Chương 151, kỳ vật máu sọ, vong động tiến hóa, 1, chương 151, kỳ vật máu sọ, vong động tiến hóa, 1, nữ tử áo đỏ tướng mạo vẫn được, nhưng vóc dáng gầy gò, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nàng gọi Tiêu Vân Thần, tuy là danh tự bên trong mang cái thần chữ, trên thực tế thân thể cực kỳ suy yếu, võ đạo tư chất cũng là kém đến không hợp thói thường. Là Tiêu gia một cái chi thứ nam tử tại say rượu phía sau lăn lộn làng chơi thời gian, bất ngờ sinh hạ con gái tư sinh. Bởi vì từ nhỏ thân thể suy yếu, không thể luyện võ, tại lấy võ vi tôn Tiêu gia một mực không thế nào bị người chào đón. Hơn nữa còn bởi vì xuất thân vấn đề, thường xuyên chịu đến Tiêu gia người khác thờ ơ, nhưng ngay tại Tiêu Vân Thần cảm thấy đời này nếu là không ra bất ngờ, có lẽ cứ như thế trôi qua thời điểm. Hai ngày trước ở trên đường thời điểm lại bị một cái nữ nhân thần bí ngăn lại, một chút liền nói ra khốn cảnh của nàng cùng phiền não. Tiếp đó cho Tiêu Vân Thần một cái tên là máu sọ kỳ vật, còn có một cái ẩn nặc trận phù, nói chỉ cần theo nàng nói làm, liền có thể đại phúc tăng lên tư chất của nàng. Không biết rõ thế nào, Tiêu Vân Thần quỷ thần xui khiến liền tiếp lấy cái này kỳ vật, chờ trở lại trong nhà thời điểm mới phản ứng lại. Hai ngày này nàng cũng có nghĩ qua muốn hay không muốn dùng một chút, thử một lần. Chỉ bất quá bởi vì đại giới nguyên nhân, nàng một mực không thể quyết định. Cái này đại giới chính là dùng kỳ vật thu thập huyết mạch gần gũi người sọ bên trong tinh huyết tiếp đó uống vào. Quan hệ huyết thống tử vong thời gian càng ngắn, huyết mạch ở giữa cách càng gần, thu thập số lượng càng nhiều, như thế cải thiện tư chất hiệu quả lại càng tốt. Nguyên bản Tiêu Vân Thần còn tại do dự, hơn nữa cũng không biết nên làm như thế nào. Cứ việc nàng hết sức thống hận Tiêu gia người khác, còn có chính mình người Tiêu gia cái thân phận này, nhưng nàng cũng biết, dựa vào trình độ của nàng, liền thu thập một cái đều không làm được. Nhưng ngay tại nàng dự định buông tha cái này không thiết thực ý nghĩ thời điểm, đêm qua có cái thần bí người không mặt rõ ràng tìm tới Tiêu gia, còn đem Tiêu gia cho diệt tộc. Tiêu Vân Thần đứng ở đầu người kinh quan phía trước, càng nghĩ càng thấy đến chuyện này có chút ly kỳ. Nàng cảm thấy đây hết thảy quả thực quá thuận lợi, tựa như là bị người sớm sắp xếp xong xuôi, thế giới vây quanh nàng chuyển đầu dạng. Chính mình tư chất thấp kém, liền có người trên đường cho nàng đưa có thể tăng lên tư chất kỳ vật. Tại nàng nhịn không được muốn từ nữ tử thần bí cho nàng ẩn nấp trận phù bên trong đi ra thời điểm, có người trước ra ngoài cho nàng ngăn cản hai nạn. Hơn nữa thần bí nhân này còn đem Tiêu gia người khác đầu đều bày xong, nàng chỉ cần trực tiếp dùng kỳ vật máu sọ thu thập sọ bên trong máu là được rồi. Trên thế giới còn có so đây càng đúng dịp, càng may mắn hơn sự tình ư? Tiêu Vân Thần cảm thấy hẳn không có. Nàng bày ra nắm lấy quyền bàn tay, lòng bàn tay hướng lên một phen, một cái nho nhỏ màu máu đầu lâu xuất hiện tại trên bàn tay của nàng, yên tĩnh treo lơ lửng giữa trời. Màu máu đầu lâu hóng ánh long lanh, nhìn kỹ phía dưới, hình như còn có thật nhỏ huyết dịch tại trong đó lưu động. Đây chính là cái Tiêu Vân Thần kia trên đường gặp phải cái kia nữ nhân thần bí cho nàng cái kia nghe nói có khả năng tăng lên tư chất kỳ vật, máu sọ. Tại máu sọ bạo lộ tại không khí phía dưới thời điểm, tựa hồ là nhận lấy lực lượng gì dẫn dắt. Nguyên bản yên tĩnh trồng chất vào kinh quan bỗng nhiên hồng quang mãnh liệt, kinh quan bên trên đầu người nháy mắt bắt đầu rung động kịch liệt, phát ra tạch tạch âm thanh, trong lúc nhất thời tràn diện cực kỳ kinh người. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo ngón út kích thước nhỏ bé máu chảy từ kinh quan bên trên những người kia đầu bên trong tuôn ra, tiếp đó chuyển vào đến trên tay của Tiêu Vân Thần cái kia nho nhỏ màu máu đầu lâu khoang miệng vị trí. Xuyên thấu qua màu máu đầu lâu hóng ánh sương cốt, hình như có thể nhìn thấy máu sọ bởi vì huyết dịch chuyển vào mà từng bước biến đỏ tươi lướt át. Tiêu Vân Thần nhìn trước mắt trôi nổi tại trên lòng bàn tay, từng bước biến mê người máu sọ, thần sắc từng bước mê ly, bên trong ánh mắt cất giấu một loại khát vọng. Máu sọ trong miệng cái kia một vũng tản ra quỷ dị hồng quang, nhìn qua mười phần trong suốt màu máu thanh tuyền, cho nàng một loại huyết mạch tương liên cảm giác, để nàng sinh ra một loại không kịp chờ đợi, muốn đem nó uống vào xúc động cùng dục vọng. Trước sau ước chừng hơn một phút đồng hồ thời gian, đầu người kinh quan tựa hồ bị trong tay Tiêu Vân Thần máu sọ hút khô tinh hoa, biến thành khô héo bột mịn màu trắng, bị qua viện gió lạnh thổi liền tiêu tán, lại không một tia dấu tích. Tiêu ra máu sọ thành. Tiêu Vân Thần nhìn kỹ lần nữa rơi xuống trên lòng bàn tay tà ác dị thường máu sọ, bên trong ánh mắt không cảm thấy hiện lên một chút chán ghét, bất quá tia này chán ghét rất nhanh liền bị khát vọng thay thế. Nàng ngẩng mảnh khảnh cái cổ, thò tay nâng lên máu sọ, như uống rượu một loại, sọ bên trong đỏ tươi lướt át tinh huyết xuôi theo đầu lâu trong miệng chảy xuống, cùng cái cổ thành một đường thẳng, quan hệ huyết thống tinh huyết xuôi theo cổ họng trượt xuống. Tiêu Vân Thần vốn cho là sẽ rất khó nuốt xuống, nhưng trên thực tế, tư vị này so nàng tưởng tượng còn muốn ác tâm nhiều lắm, trùng thiên mùi máu tươi đột nhiên không kịp chuẩn bị xông vào miệng mũi, để nàng sặc kém một chút nôn mửa ra. Bất quá tại phun ra phía trước nàng đội va thò tay che miệng lại, trên cổ họng trượt xuống động, nuốt xuống. Cứ việc mười phần khó mà nuốt xuống, nhưng cái này quan hệ huyết thống tinh huyết kiếm cũng dễ, hơn nữa không có cách nào bổ sung, bởi vì Tiêu gia chỉ là cái tiểu gia tộc, có huyết mạch quan hệ tộc nhân hầu như đều ở chỗ này. Dựa theo cái kia nữ nhân thần bí nói, chỉ cần uống vào máu sọ tinh huyết, liền có thể tăng lên trên diện rộng tư chất. Chỉ bất quá, nàng rõ ràng đều chịu đựng ác tâm uống vào, lại không có cái gì rõ ràng cảm giác. Tư chất thật tăng lên ư? Chẳng lẽ nữ nhân kia là đang lừa ta? Giờ khắc này, Tiêu Vân Thần tâm lý bỗng nhiên sinh ra một loại không biết rõ vì sao phía trước không có phát hiện không khỏe cảm giác. Vì sao nàng sẽ dễ dàng như vậy liền tin tưởng một cái trên đường tùy tiện gặp phải nữ nhân nói? Sau lưng truyền đến một trận âm thanh xé gió, Tiêu Vân Thần biến sắc mặt, đội ba xoay người. Nàng ngẩng đầu, đẹp mắt đôi mắt ngưng lại, chỉ thấy một cái bao quanh màu xanh quỳnh phong, mang theo tàn ảnh, đầu tóc hơi bạc bóng lưng, dùng một loại rất nhanh tốc độ rời xa nơi này. Là người không mặt kia. Hắn rõ ràng còn chưa đi. Cùng bọn hắn Tiêu gia có thù hận lớn như vậy. Tiêu Vân Thần con ngươi không tự chủ khuyết đại, bất quá lại rất nhanh biến thành nghi hoặc. Đối phương rất rõ ràng phía trước là một mực tại nơi này ngồi chờ, nhưng vì sao lại không giết nàng? Hơn nữa, nhìn người không mặt vừa mới vội vàng bộ dáng, hình như là tại chạy trốn. Là bởi vì máu sọ nguyên nhân. Ngay tại Tiêu Vân Thần tú mi cau lại, bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, nàng đỗng nhiên cảm giác thân thể của mình biến rất mềm mại, tiếp đó toàn bộ người chợt bay lên. Đang bay lên trước khi tới, bên hai của nàng hình như mơ hồ có nghe được một cái non nớt giọng trẻ con. Mụ mụ. Một đạo bao quanh kình phong thân ảnh tại trong núi rừng rơi xuống, hù dọa trong rừng chim phân tán bốn phía. Tại chém giết mấy cái nhất giai hung thú phía sau, Hàn Thiên Ý tìm cái hang động né đi vào. Hô đến nơi này có lẽ không sai biệt lắm an toàn a. Đem cửa động bịt, thu lại khí tức phía sau, Hàn Thiên Ý hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên bản tại nữ tử áo đỏ lấy ra máu sọ phía sau, liền định đem nó chém giết. Chỉ bất quá thần hồn giao tiếp, nguyên ảnh biến mất, để hắn chỉ có thể dùng phong linh, nguyên cớ hơi chậm trễ một chút thời gian. Chính là một điểm này thời gian, cứu hắn một mạng. Chương 152, kỳ vật máu sọ, vong động tiến hóa, 2, chương 152, kỳ vật máu sọ, vong động tiến hóa, 2, trong huyệt động tìm cái vẫn tính sạch sẽ địa phương ngồi xuống, Hàn Thiên Ý tâm thần từng bước bình tĩnh trở lại. Rồi ra một tay xoa lồng ngực của mình, tại nơi đó, trong lồng ngực trái tim vẫn nhảy lên không thôi. Nhớ tới vừa rồi tại Tiêu gia bên ngoài đại viện thời điểm, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cố kia cực kỳ nguy hiểm trực giác, cứ việc tại nơi này đã không cảm giác được, nhưng Hàn Thiên Ý vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Cố này cảm giác nguy hiểm không phải đến từ cái kia nữ nhân áo đỏ, mà là đến từ địa phương khác. Hàn Thiên Ý trực giác nói cho hắn biết, nếu là vừa mới tiếp tục lưu lại nơi đó, hắn rất có thể liền cũng lại đi không nổi. Tuy là không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì, bất quá lần này trở về từ coi chết cũng đánh thức hắn có tài nhưng thành đạt một ngộ. Lấy đó mà làm gương, không tiêu không nạo. Hàn Thiên Ý tâm lý đột nhiên xuất hiện mấy chữ này. Tại đạt được huyết hải thần quyết cùng ma kiếm rời ra phía sau, hắn tựa hồ có chút bành trướng. Nếu là phía trước hắn, lúc này khả năng đã chết. Bất quá nói đến, hôm qua cùng huyết hải thần quyết tại một chỗ còn có một vật. Cái kia là cái gì? Nghĩ tới đây, Hàn Thiên Ý từ trong ngực cẩn thận lấy ra một vật, lật bàn tay một cái. Trên lòng bàn tay hắn, một mai tản ra quần sáng màu băng lam tinh thể yên tĩnh treo lơ lửng giữa trời, có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó óng ánh mạch lạc cùng hoa văn, mạch lạc rõ ràng. A, một cái ngạc nhiên âm thanh từ trong đầu vang lên. Kiếm Linh đại nhân, nhận thức vật này. Hàn Thiên Ý có chút mong đợi nhìn xem mà kiếm hỏi. Đồ tốt. Lời này vừa nói, Hàn Thiên Ý tâm lý lập tức có chút xúc động. Quả nhiên, hắn liền biết, có thể cùng tiên cấp công pháp, huyết hải thần quyết đặt chung một chỗ đồ vật, tuyệt đối không tầm thường. Nhưng mà, hắn vừa định dùng ý niệm hỏi một chút ma kiếm rời ra kiếm linh, cái này tinh thể màu băng lam là cái gì, có tác dụng gì thời điểm. Ma kiếm kiếm linh tiếp một câu nói, để hắn tại trong chớp mắt sắc mặt đại biến. Người đem vật này lấy ra tới sau đó, vong ngộng rõ ràng đều hướng bên này theo tới rồi. Hứa Doan tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối cái này tinh thể màu băng lam sinh ra một chút hiếu kỳ. Rõ ràng có thể đem vong ngộng dẫn tới, đây rốt cuộc là cái gì? Hệ thống, ngươi nhận thức vật này ư? Hứa Doan gọi ra hệ thống hỏi. Đinh. Kiểm tra đo lường đến không biết vật phẩm ẩn chứa trong đó có một chút vô cùng mờ nhạt thần tính không biết vật phẩm, thần tính. Như bức như vậy. Vật nhỏ này, dĩ nhiên có thể cùng thần cái chữ này dính lên một điểm bên cạnh. Vật này, ta có thể hay không dùng? Hứa Doan có chút kích động, nếu là có thể sử dụng lời nói, có phải hay không mang ý nghĩa hắn cũng có thể thành thần. Hệ thống hình như trầm mặc, bất quá tuy là hệ thống không có nói chuyện, nhưng Hứa Doan hình như có một loại hệ thống dường như đối vật này có chút khinh thường cảm giác. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Tuy là Hàn Thiên Ý không biết rõ Kiếm Linh mới vừa nói vong ngọc là có ý gì. Bất quá, vong ngọc hai chữ để hắn theo bản năng cảm thấy không phải là vật gì tốt. Hơn nữa, ngay tại Kiếm Linh vừa mới nói xong sau đó, trong lòng của hắn, cô kia cực kỳ nguy hiểm trực giác lại một lần nữa đến gần. Kiếm Linh nói cái vong ngọc kia còn tại đuổi ta. Vì sao? Là bởi vì hắn vừa mới từ chữ vật linh khí bên trong lấy ra vật này. Hàn Thiên Ý cúi đầu xuống, đem ánh mắt nhìn về phía trên lòng bàn tay mai kia tản ra quần sáng màu băng lam, yên tĩnh treo lơ lửng giữa trời tinh thể. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng đem cái này tinh thể màu băng lam nhận được chữ vật linh khí bên trong, đồng thời nín thở, liền tâm tạng đập tần suất tựa hồ cũng hạ thấp rất thấp trình độ. Nhưng mà, tại làm xong đây hết thể phía sau, trong lòng Hàn Thiên Ý cố kia cực kỳ nguy hiểm trực giác cũng không có bất luận cái gì giảm bớt. Không dùng, ta bị khóa chặt. Ta đề nghị ngươi chớ núp tại như vậy chật hẹp địa phương. Lúc này Hàn Thiên Ý sau lưng ma kiếm bên trong, Hứa Doan sâu kín nói, không phải, đợi một chút ta khả năng phải đến tìm tới một cái kiếm chủ. Hàn Thiên Ý ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là tại suy tư đối sách. Ngươi có gì ngôn gì hả? Hiện tại nói cho ta còn kịp, ta có thể giúp ngươi khắc cái bia. Hứa Doan tùy ý hỏi, đúng rồi, ngươi ưa thích dạng gì mộ bia, mới vẫn là tròn, là gỗ làm bia gỗ, vẫn là loại kia đá làm bia đá. Hoặc là ngươi sợ có mộ bia sẽ bị cửu nhân đào mộ lời nói, không muốn mộ bia cũng có thể. Kiếm Linh đại nhân, ta bây giờ còn chưa chết đây. Hàn Thiên Ý tận lực để chính mình bình tĩnh trở lại, dùng châm thấp ngựa khi nói, những chuyện này sau này hãy nói. Lúc nói chuyện, một cỗ cường hành chân nguyên màu đỏ ngỏm từ Hàn Thiên Ý thể nội bộc phát ra, chân nguyên hóa thành chân khí màu đỏ ngỏm thổi lên hắn hơi bạc đầu tóc. Lúc này, cũng không cần tiết kiệm chân nguyên. Hắn từ phía sau lưng gỡ xuống ma kiếm, nắm thật chặt tại trong tay, nhắm lại đôi mắt đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới dùng tới ngăn chặn huyệt động cửa vào khối cự thạch này. Ta còn muốn lại sống thêm 2 năm, ít nhất cũng phải sống đến 88. Thần hôn giao giới thời khắc, chân trời tảng sáng thời điểm. Ai Long Sơn bên trong, một chỗ địa thế cực cao bên ngoài huyệt động, nguyên bản ngăn ở huyệt động cửa vào bách đá cự thạch tại hơn 10 đạo giao nhau hình màu máu kiếm khí xẹt qua phía sau, ầm vang sụp đổ. Một cái toàn thân thiêu đốt lên đỏ tươi huyết dịch huyết nhân, xông phá đống đá vụn bắn tung tóe, tốc độ vô cùng nhanh từ trong huyệt động xông ra ngoài ra ngoài. Đây là huyết hải thần quyết tầng cảnh giới thứ nhất, huyết nguyên diễn sinh võ kỹ, đấm máu. Thông qua bốc cháy bản thân máu tươi, trong khoảng thời gian ngắn để bản thân thân thể cường độ cùng năng lực khôi phục được tăng lên rất cao. Cùng lúc đó, tại đấm máu trạng thái, Hàn Thiên Ý toàn lực thôi động trong đan điền chân nguyên màu đỏ ngòm, toàn bộ người cơ hồ hóa thành màu máu đột băng, hướng rời xa hang động phương hướng bay đi. Ngay tại Hàn Thiên Ý rời khỏi không bao lâu, hắn vừa mới cất giấu thân cái huyệt động kia. Chẳng biết tại sao, tại không có bất kỳ báo hiệu tình huống phía dưới, đột nhiên từ mỗi cái vị trí bắt đầu hướng bên trong sụp đổ. Thế đó, trong khoảnh khắc, vỡ thành một mịt. Rõ ràng tại nơi đó, đồ vật gì đều không có. Nhưng hình như có một cái không nhìn thấy bàn tay lớn, dùng một loại to lớn lực lượng, đem chỗ này hang động cả một cái tan thành phấn vụn. Một đoàn đá vụn phấn đột nhiên phiêu lên, phiêu hướng không trung. Mụ mụ. Nguyên đỉnh núi hang động vị trí trên không, truyền đến một cái mở mịt nữ đồng âm thanh, trong âm thanh hình như có một chút nghi hoặc. Nhưng sau một lát, đoàn này đá vụn liền lấy đường vòng cung quy tích bị tùy ý nhét vào vùng núi bên trên, tại mấy lần bật lên phía sau, từ trên vách đá lăn xuống sụt dưới. Trong núi rừng, một trận gió lớn thổi qua, lá cây vang xào xạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Tựa như là vừa mới có cái gì không nhìn thấy đồ vật lướt tới. Đấm máu bốc cháy, toàn bộ nhân hóa làm màu máu độn quang. Hàn Thiên Ý một bên liều chết trốn chạy, một khỏa tâm càng ngày càng chìm. Mặc dù hắn đã trốn ra rất xa, nhưng bởi vì đối phương cùng Thanh Sơn thị tại một cái phương hướng, nguyên cơ hắn chỉ có thể hướng chỗ sâu Ai Long Sơn bay đi. Nơi này hung thú cấp bậc rõ ràng so ngoại vi muốn cao hơn không ít. Trên đường đi, hắn cẩn thận tránh đi mấy cái khí tức cường đại tứ giai hung thú lãnh địa. Nhưng cuối cùng như vậy, trong lòng hắn cảm giác nguy cơ lại không có nửa điểm biến mất. Chương 153, kỳ vật máu sọ, vong ngộng tiến hóa, 3, chương 153, kỳ vật máu sọ, vong ngộng tiến hóa, 3, Thanh Sơn thị, Trích Tinh lâu. Một tòa xuyên thẳng vân tiêu, cao vút trong mây lục mang tinh kiến trúc tầng cao nhất, một tên chống đỡ lông mày sắc dù giấy thiếu nữ, chính giữa đứng ở chỗ này, ngưng mi nhìn về nơi xa. Nhìn phương hướng, tựa hồ là Ai Long Sơn phương hướng. Cây dù thiếu nữ dung mạo như lông mày, mái tóc dài màu tím, cùng lông mày tóc mái hai bên có hai bó buộc lấy sợi tóc tự nhiên rũ xuống, theo gió phất phới. Trong hai con mắt lóe ra trí tuệ hào quang. Một bộ lam nhạt màu nền quần áo phủ lấy trường bào màu trắng, thon dài cái cổ hai bên vây quanh một vòng màu trắng áo lông áo chấn thủ, trắng thuần trên chân dài, phủ lấy một cái màu trắng ống ớ. Đây là một cái tiên khí phiêu phiêu, toàn thân tản ra xuất trần ý vị nếp xưa thiếu nữ. Dao, đột nhiên, nếp xưa bên cạnh thiếu nữ nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, một đoàn xương đen tại phía sau của nàng đột nhiên xuất hiện, từng bước ngưng thực, rất nhanh hội tụ thành nhân hình. Chờ xương đen tan đi, một cái ăn mặc màu sắc sần sám, trên mặt mang theo bản nhược mặt nạ, vóc người nóng bỏng nữ nhân đứng ở nếp xưa thiếu nữ sau lưng chỗ không xa. Mang theo bản nhược mặt nạ nữ nhân há miệng, dùng khàn khàn giọng nói, "Bói toán tiên quân, ngươi hai ngày trước làm chúng ta mãnh quỷ tập hội tính toán thiên mệnh hình như trệ hướng dự tính quỹ đạo. Quỷ thân thôi, vừa mới chẳng biết tại sao thoát ly chúng ta không chế." Nhìn xem nếp xưa thiếu nữ nhỏ yếu bóng lưng, sườn xám nữ nhân ngự khí từng bước uy nghiêm đáng sợ, "Ngươi chẳng lẽ là đang đùa bỡn chúng ta?" Nhưng mà, đối mặt với bản nhược nữ nhân gần như chất vấn tra hỏi, nếp xưa thiếu nữ lại vẫn lạnh nhạt như cũ ngưng mắt nhìn về nơi xa, không quay đầu lại, nàng nhàn nhạt mở miệng, giọng nói không linh xuất trần, "Thế gian sinh linh vận mệnh đều do thiên mệnh chủ thể. Thiên mệnh không thể trái. Thế gian hết thảy đều có tới lui. Ta đáp ứng các ngươi hội chủ, sẽ vì các ngươi bói toán một lần vận mệnh, bây giờ đã trả nợ giữa chúng ta nhân quả. Nhưng bây giờ, chuyện xuất hiện biến số." Bàn nhược nữ nhân lạnh giọng nói, "Ngươi nhất định cần lại vì chúng ta tính toán một lần. Không phải, ngươi hôm nay đừng nghĩ đứng đấy rời đi nơi này." Nếp xưa thiếu nữ chống đỡ rủ giấy hở hững xoay người, đối nữ nhân mỉm cười, "Thiên mệnh không thể trái, sứ mệnh của ta vẫn chưa hoàn thành, ngươi giết không được ta. Ngươi đây là ý cự tuyệt." Ẩn dấu ở bàn nhược phía sau mặt nạ nữ nhân hơi hơi hé mắt, lộ ra nguy hiểm thần sắc. Nàng đưa tay vung lên, một đoàn quần quần xương đen thoáng chốc ở giữa xuất hiện, hóa thành dữ tợn ác quỷ hình dáng hướng về nếp xưa thiếu nữ nhào tới. Nhưng mà, nếp xưa thiếu nữ lại không tránh không né, mảnh khảnh tay trắng chống đỡ rủ giấy, mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nhìn xem nhanh chóng đánh tới xương đen. Nhưng ngay tại xương đen nhanh tập đến nếp xưa trước mặt thiếu nữ thời điểm, bù bù. Trong không gian, một mảnh tiểu tuyết hoa rơi xuống từ trên không, một cỗ hàn ý lạnh lẽo tăng ra, lại nháy mắt đem xương đen hóa thành ác quỷ tính cả bản nhược nữ nhân đông cứng. Hạng gia áo túi cơm, cũng dám mạo phạm tiểu thư. Một tiếng thanh âm giản mua tại nơi này vang lên, hai tòa tượng băng tại trong chớp mắt nghiền nát, có ánh băng tinh từ nếp xưa thiếu nữ bay múa lọn tóc bên cạnh thổi qua. Xương đen tiêu tan phía trước, một cái sắc nhọn âm thanh vang lên. "Ngươi chờ, chúng ta manh quỷ tập hội còn biết trở lại." Một lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nếp xưa bên cạnh thiếu nữ, hướng nếp xưa thiếu nữ hơi hơi không người, "Tiểu thư, lão phu thất trách, không có trước tiên chú ý tới nơi này dị thường, mời tiểu thư trách phạt." Nhưng mà nếp xưa thiếu nữ lại lắc đầu, lên trước một bước, thò tay đỡ dậy lão giả, "Phu bá, ta không sao. Ta gánh chịu thiên mệnh, khí vận gia thân, sẽ không chết dễ dàng như vậy." Xoay người lần nữa ngóng nhìn phương xa, nếp xưa thiếu nữ ánh mắt thâm thúy, chỉ bất quá, thiên cơ hình như phát sinh một chút ngoài ý liệu biến hóa. "Xứng đáng là tiểu thư, Trích Tinh lâu từ ngàn năm nay trẻ tuổi nhất thiên quân." Nhìn về phía trước đạo kia ngóng nhìn phương xa xuất trần bóng lưng, còn có chỗ kia biến không kinh sợ đến mức siêu nhiên khí chất, đứng ở phía sau phúc bá âm thầm cảm thán. Chắc hẳn coi như hắn tại muộn một chút, tiểu thư hẳn là cũng không có việc gì. Không biết rõ tiểu thư lúc này đang suy nghĩ gì đấy. "Tới chậm ư? Không, ngươi tới chính là thời điểm a. Cái này bức lại để cho ta trang đến ha ha." Nếp xưa trong lòng thiếu nữ mừng thầm. Bất quá biến số này đến cùng là cái gì a, tính thế nào không ra. Trong lòng của nàng lén lút tự đủ. Ai Long Sơn chỗ sâu, càng là đi đến, sương mù dày đặc càng là tràn ngập. Nơi này ít ai lui tới, hung thú hành hành, trong núi xa xa, gần bên, đều mơ hồ có thể nghe được hung thú gào thét âm thanh. Hàn Thiên Ý huyết độn tốc độ rất nhanh, nhưng càng là hướng về chỗ sâu tiến lên, hắn một khỏa tâm không ngừng chìm xuống dưới. Nơi này chỗ sâu đã từng bước bắt đầu có ngũ giai hung thú hoạt động khí tức. Hung thú ngũ giai, tương đương với nhân loại võ tông cảnh võ giả, có lẽ còn phải mạnh hơn một chút. Hàn Thiên Ý chỉ là võ quân cảnh trung kỳ võ giả, ngũ giai hung thú đối hắn uy hiếp rất lớn, chỉ bất quá bởi vì đấm máu bốc cháy huyết độn quan hệ, những cái kia trên mặt đất hung thú đuổi không kịp hắn. Nguyên lai tưởng rằng chạy trốn tới nơi này, cái kia tại đằng sau hắn đuổi theo đồ vật liền sẽ buông tha, nhưng cùng dự liệu không giống nhau. Hàn Thiên Ý một bên duy trì lấy huyết độn, một bên quay đầu nhìn tới, tại sau lưng hắn giữa núi rừng, xa hơn một chút một điểm địa phương, không ngừng có hung thú nổ tung biến thành huyết vụ. Huyết vụ tràn ngập tại giữa rừng núi, tạo thành một đầu màu máu con đường. Từ màu máu con đường kéo dài tốc độ tới nhìn, tốc độ của đối phương hình như cũng không có vì vậy mà giảm bớt mảy may, hơn nữa khoảng cách với hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn. Đối phương rốt cuộc là thứ gì? Không nhìn thấy hình thể, nhìn thấy trước mắt một màn, để Hàn Thiên Ý con người bỗng nhiên co vào. Hắn rõ ràng nhớ, tại vừa mới cái kia huyết vụ nổ tung con đường bên trên, có một chi nhị giai hung thú bộ tộc, còn có hai cái tại khác biệt lãnh địa ngũ giai hung thú tồn tại. Rõ ràng tại trong chớp mắt đều bị diệt sát. Vậy hắn nếu là bị vật kia đuổi kịp, chính mình lại là kết cục gì? Tại Hàn Thiên Ý chạy trốn thời điểm, Hứa Doãn cũng tại trắng trợn quan sát đến bị hắn đặt tên là Vong Ngộng, như là mặt trời màu đen một loại che lớp mặt trời quỷ dị phối thai. Cùng lúc trước lúc vừa ra đời chỉ có thể dùng khô lâu tinh tử bồi tiến hành đánh thời điểm so sánh, Vong Ngộng hình như lại tiến hóa qua một lần, thu được mới thủ đoạn công kích. Hứa Doãn nhìn rất rõ ràng, những cái kia bạo tán thành huyết vụ hung thú là bị Vong Ngộng Phôi Thai bên trên rỗi ra từng cái kia lít nha lít nhít tay nhỏ bắt lại, tiếp đó bóp nát. Thật là duyên phận a, lúc ấy tại Linh Hải thị thời điểm, đối phương học lén hắn phong linh nguyệt ảnh, ngược sát lúc ấy ma kiếm đời thứ ba kiếm chủ Vương Phàm phía sau, liền không biết rõ đi nơi nào. Lúc ấy Hứa Doãn liền có loại dự cảm, sau đó nhất định còn biết gặp lại gia hỏa này. Không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là thời gian qua đi hơn một năm phía sau, hắn vậy mà tại Thanh Sơn thị nơi này, một lần nữa cùng Vong Ngộng gặp nhau. Loại này cảnh còn người mất cảm giác, để Hứa Doãn không khỏi đối phương xa trên đường chân trời Vong Ngộng cảm thán nói, đã lâu không gặp a, Vong Ngộng. Nhưng ngay tại Hứa Doãn nói ra chính mình cho cái này quỷ dị phôi thai tùy tiện lấy danh tự thời điểm, Vong Ngộng phôi thai trung ương, cái kia đen kịt mắt ung ngủ cục chuyển động, tầm mắt của nàng hình như nhìn lại. Giữa thiên địa, vang lên một cái hiếu kỳ nữ đồng âm thanh, Vong Ngộng. Chương 154, Võ Thần Dẫn, giai đoạn 2 Vong Ngộng chương 154, Võ Thần Dẫn, giai đoạn 2 Vong Ngộng Hứa Doãn đang cảm thán phía dưới, đối Vong Ngộng tại lơ đãng ở giữa, dùng ma kiếm linh thanh gọi ra cái hắn kia tại lần đầu tiên lúc gặp mặt chính mình tùy ý cho đối phương lấy danh tự. Để nguyên bản tại Tiêu gia đại viện bên kia thời điểm, tại phụ cận phát hiện trên tay của Hàn Thiên Ý Võ Thần Dẫn khí tức, từ đó một đường đi theo tìm tới Vong Ngộng đống nhiên dừng lại, lặng lặng trôi nổi tại đường chân trời bên trên. Hắc ám phôi thai bên trong, hình như một cái đầu hướng xuống có do không thành hình thai nhi hình dáng bên ngoài nước ối bên trong, phù du bộ dáng chất lỏng giống như là có sinh mệnh dao động. Tại hắc ám phôi thai xung quanh, có thân thể khung xương ngoại hình, kéo lấy một đầu thật dài đuôi khô lâu màu đen đầu tinh tử mắt cùng miệng vị trí phát ra u hào quang màu vàng. Phôi thai xung quanh từng cái đầu lâu tinh tử phần đuôi tả hữu qua lại đồng đường, để Vong Ngộng có khả năng lơ lửng tại không trung di chuyển. Vong Ngộng, Vong Ngộng. Ngây thơ không linh nữ đồng âm thanh không ngừng lặp lại lấy cái tên này. Đen kịt cứng ngắc con ngươi vào giờ khắc này từng bước biến thành màu vàng sậm, giữa con ngươi phân chia thành hai cái điểm đen. Tựa như là nguyên bản không thể thấy vật mắt bỗng nhiên ở giữa có tiêu cự, có khả năng nhìn rõ ràng cái thế giới này. Tại mở mắt phía sau, Vong Ngộng chuyển động cái kia màu vàng sậm con mắt, nháy nháy, tại không trung bơi qua bơi lại, nhìn qua như là tại vui sướng. Giờ khắc này, Vong Ngộng như là tại duỗi người ra một loại, hình cầu phôi thai bản thể, tính cả xung quanh tất cả vật bèo lấy thân thể, không ngừng đung đưa đôi tính toán chui vào trong phôi thai khô lâu tinh tử một chỗ, điên cuồng vũ động. Tạch tạch, tạch tạch. Tựa hồ là cảm nhận được Vong Ngộng vui sướng, xung quanh tất cả khô lâu tinh tử đầu lâu ngũ quan vị trí lập tức giấy lên đố hỏa, trên dưới quai hàm không ngừng khép mở, phát ra không tiếng động tiếng rít thê lương. Một bộ quần ma luân vũ, địa ngục nổi thế vẽ một dạng khủng bố tràn diện. May mắn làm nhân loại cũng không thể trông thấy Vong Ngộng chân thân, không phải tấm này khủng bố hình ảnh, chỉ cần nhìn một chút liền có thể đủ nháy mắt thanh không một người lý trí cùng tinh thần. Bởi vì Vong Ngộng vừa mới vị trí khoảng cách Hàn Thiên Ý vẫn còn tương đối xa, nguyên tôn Hứa Doãn kỳ thực cũng không có nghe tiếng Vong Ngộng mới vừa nói cái gì. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Hắn tổng cảm thấy, vừa mới thời điểm, Vong Ngộng tại dừng lại phía trước, trong phôi thai cái kia độc nhãn dường như có hướng hắn nhìn bên này một chút. Tầm mắt hình như nhìn lại bộ dáng. Hứa Doãn không biết là, chỉ là bởi vì chính mình cho Vong Ngộng lấy cái tên này, rõ ràng để Vong Ngộng xuất hiện ngoài dự liệu biến hóa kinh người. Dưới cơ duyên xảo hợp, còn để Vong Ngộng có ý thức của mình. Cái này không thể không nói là một cái bất ngờ, cũng không biết loại biến hóa này là việc xấu vẫn là chuyện tốt. Từ nổ tung huyết vụ hình thành cái kia màu máu con đường, đình chỉ kéo dài. Đối phương đây là bùng tha đuổi giết hắn. Hàn Thiên Ý quay đầu nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi hơi hơi nuối lòng một hơi. Tuy là Kiếm Linh nói tới cái kia tên là Vong Ngộng vô hình quái vật không biết rõ từ nguyên nhân gì ngừng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn hiện tại liền an toàn. Cứ việc Hàn Thiên Ý bởi vì mất máu quá nhiều mà đầu não có chút choáng, nhưng hắn cũng không có dừng ở nghỉ ngơi tại chỗ. Ngược lại cắn nát đầu lưỡi của mình, dùng đau đớn tới để chính mình bảo trì thanh tỉnh. Hắn toàn lực thôi động chân nguyên màu đỏ ngòm, huyết độn tốc độ thậm chí nhanh hơn một chút. Hắn chuẩn bị từ Ai Long Sơn mặt khác quấn một vòng tròn, đi vòng qua trong Thanh Sơn thị. Chỉ cần có thể tiến vào Thanh Sơn thị, những đại thế lực kia tự nhiên sẽ phái cường đại võ giả chỗ tới để ý cái này vô hình quái vật kinh khủng. Trời sắp xuống, có người cao treo lên. Về phần chiêu này Họa Thủy Đông Dẫn, đem Vong Ngộng dẫn tới Thanh Sơn thị có thể hay không tạo thành đại lượng bình dân thương vong. Hàn Thiên Ý đối cái này cũng không có cái gì trên tâm lý đạo đức áp lực. Cuối cùng, từ đạo hưu bất tử bần đạo. Hắn nhưng không có vì để cho người không liên hệ có thể sống sót, mà để chính mình chết đi vĩ đại như vậy. Hơn nữa, Hàn Thiên Ý cảm thấy cùng để cái này vô hình quái vật tại đại hạ cảnh nội khắp nơi dạo chơi, không bằng để hắn phụng sự mồi nhử nhân vật đem nó dẫn tới nội thành. Dạng này đại hạ quan phương sớm một chút phát hiện nó tồn tại, cũng có thể sớm một chút xử lý, biến tướng cứu càng nhiều người. Hắn cảm thấy so với Họa Thủy Đông dẫn thuyết pháp, lý do này hình như càng đầy đủ, càng lễ đội mũ hơn miệng đường hoàng. Bất quá so với cho hành vi của mình tìm cái nhìn qua chính nghĩa hợp lý mà đường đường chính chính lý do, Hàn Thiên Ý càng nghiêng về dùng ích lợi của mình làm trung tâm loại thuyết pháp này. Cuối cùng, lý do loại vật này, đại bộ phận đều là tự xưng là chính nghĩa những người kia cho hành vi của mình tìm sư xuất có tiếng việc cớ, hắn không để ý người khác quan điểm, nguyên cơ hắn làm việc có thể có lý do, cũng có thể không có lý do gì. Ai Long Sơn núi non trùng điệp phía trên ngọn núi, một đạo màu máu độn quang nhanh chóng lướt qua, hướng Thanh Sơn thị phương hướng bay đi. Nàng muốn làm cái gì ạ? Nàng muốn làm cái gì ạ? Tại mở mắt vui sướng bình tĩnh trở lại phía sau, Vong Ngộng khẽ đỏ mắt, cuối cùng, như ngừng lại Hàn Thiên Ý vừa mới rời đi phương hướng. Nghĩ tới, vật kia, muốn. Nghĩ tới đây, đen kịt hình cầu phôi thai bản thể kèm thêm lấy xung quanh vô số khô lâu tinh tử trên mình, lập tức tản mát ra quỷ dị chẳng lành hắc viêm. Tựa như là bị thái dương hỏa diễm thiêu đốt mà cảm thấy cực độ thống khổ, vô số khô lâu tinh tử cùng tiếng rít lên, phần đuôi nhanh chóng bật mèo, thôi động Vong Ngộng lóe lên di chuyển. Tốc độ, hiển nhiên so Hàn Thiên Ý huyết độn nhanh hơn nhiều. Tại trong 10 giây, Hàn Thiên Ý thân ảnh liền xuất hiện tại phía trước. Vong Ngọc Vôi Thai bên trên, vươn vô số màu trắng tay nhỏ không ngừng duỗi dài, hướng về màu máu độn quang bên trong Hàn Thiên Ý bắt đi. Chân trời, một tòa quen thuộc thành thị đứng nét, từ từ xuất hiện tại trong tầm mắt của Hàn Thiên Ý chính là Thanh Sơn thị. Gần, ngay ở phía trước. Khi nhìn đến Thanh Sơn thị phía sau, trên mặt của Hàn Thiên Ý hiện ra xúc động. Nhưng vào lúc này, kiếm linh thanh âm sâu kín truyền đến. Vận khí của ngươi, dường như không được tốt lắm a. Ngươi phải cẩn thận. Ý tứ gì? Hàn Thiên Ý đang muốn hỏi, một cỗ như có gai ở sau lưng kinh dị cảm giác, đột nhiên từ trong lòng của hắn phun ra ngoài. Loại cảm giác này, hắn muốn chết. Giờ khắc này, Hàn Thiên Ý nắm thời cơ, từ chữ vật linh khí bên trong lấy ra mai kia tinh thể màu băng lam, dùng hết toàn lực hướng một phương hướng khác ném mà đi. Tại võ thần dẫn bị ném ra thời điểm, Vong Ngộng điều chuyển phương hướng, vô số màu trắng tay nhỏ buông tha Hàn Thiên Ý, ngược lại hướng về võ thần dẫn bắt đi. Võ thần dẫn vững vàng rơi vào Vong Ngộng màu trắng tay nhỏ bên trên. Vong Ngộng ngừng. Thành công. Tại đem mai kia tinh thể màu xanh lam từ chữ vật linh khí bên trong ném ra phía sau, cô kia bỗng nhiên xuất hiện như có gai ở sau lưng, tử vong cảm giác tựa như cùng giống như thủy triều thối lui. Hàn Thiên Ý quần áo sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Tuy là mai kia tinh thể màu băng lam nhất định là cái gì đồ vật ghê gớm, nhưng cùng tính mạng của hắn so ra, không đáng giá nhắc tới. Hàn Thiên Ý trở về từ coi chết, không dám trì hoãn, màu máu độn quang hướng Thanh Sơn thị phương hướng toàn lực bay đi. Vong Ngộng không có đuổi tới, bởi vì nàng lúc này bị võ thần dẫn hấp dẫn. Tại thưởng thức sau một hồi, màu trắng tay nhỏ nắm lấy màu băng lam võ thần dẫn, hướng về hình cầu phôi thai tới gần. Cả hai tiếp xúc đến mấy mắt. Võ thần dẫn dung nhập đi vào. Chương 155, nhân tạo quỷ thần, manh quỷ tập hội. Chương 155, nhân tạo quỷ thần, manh quỷ tập hội. Thanh Sơn thị, Ngân Nguyệt Sơn đóng giữ điểm. Đóng giữ điểm là Thanh Sơn thị quan phương tại chân núi cùng nội thành vị trí ở giữa đặc biệt thiết lập một chỗ vùng hỏa hoãn, dùng để đóng giữ quân đội, phòng ngừa ở trong núi rừng hung thú xuống núi vào thành. Mỗi tòa núi lớn cùng sơn mạch chân núi, mỗi đầu đường cái đều sắp đặt một cái đóng giữ điểm. Bởi vì đóng giữ điểm có quân đội duy trì trật tự, nguyên cơ tại đóng giữ điểm phụ cận, chuẩn bị lên núi săn bắn hung thú hoặc là thu thập linh dược người, cũng sẽ ở nơi này tạo thành đội ngũ. Lâu dần, tại Thanh Sơn thị đóng giữ điểm phụ cận, đại bộ phận sẽ có võ giả tự phát hình thành chợ phiên, dùng tới mua hoặc là bán ra thịt hung thú tinh huyết, hung thú trên mình tài liệu, linh dược linh thực các loại cho đến. Ngân Nguyệt Sơn liền là Thanh Sơn thị bên ngoài một tòa đê giai hung thú dừng lại núi nhỏ, trong núi cao nhất cũng chỉ có nhị giai hung thú hoạt động dấu tích, nguyên cơ hệ số an toàn cực cao. Bất quá lợi nhuận nơi nơi cùng hệ số an toàn thành tương phản, hệ số an toàn cao, nơi nơi đại biểu lấy có thể có được lợi nhuận thấp, nguyên cớ nơi này một loại là mới vào võ đạo võ giả cùng võ khoa sinh luyện tập thực chiến địa phương tốt. Lúc này, dưới chân Ngân Nguyệt Sơn, Hàn Thiên Ý hóa thành màu máu độn quang như là một quả rơi xuống lưu tinh, trung điệp nện vào bên trong lòng đất, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Đả kích cường liệt lực, để đại địa đều chấn động một cái. Hàn Thiên Ý nhịn không được phun ra một búng máu, sắc mặt của hắn tái nhợt, khí huyết phù phiếm, cực kỳ hiển nhiên là thời gian dài lớn nhất năng suất sử dụng đẫm máu, mất máu quá nhiều, chân nguyên khô kiệt biểu hiện. Nhìn quanh một thoáng hoàn cảnh chung quanh phía sau, Hàn Thiên Ý một khoảng nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, tại trong miệng thở ra một hơi dài. Hắn nhận ra nơi này là Ngân Nguyệt Sơn đóng giữ điểm, chỗ không xa liền là chợ phiên. Phía trước hắn còn không phải võ quân thời điểm, thường xuyên tại nơi này mua bán hung thú dùng tài liệu. Hắn miễn cưỡng dùng ma kiếm trèo chống thân thể, để chính mình không đến mức đổ xuống. Đến nơi này, có lẽ không sai biệt lắm an toàn. Chỗ không xa có mấy đạo tiếng bước chân vang lên. Hẳn là vừa mới phụ cận có người phát hiện động tĩnh của nơi này, lúc này chính giữa hướng bên này đi tới. Rất nhanh, Hàn Thiên Ý chỗ không xa xuất hiện bốn tên tướng mạo hung ác võ giả, xem ra hẳn là cùng một bọn. Mấy người trong miệng viên thuyền trò chuyện cái gì? Tiếng nổ kia, vừa mới các ngươi đều nghe được à? Ta nhìn thấy có đạo hồng quang từ trên trời rơi xuống, đánh tới hướng cái phương hướng này, nhất định là có bảo vật hiện thế. Thừa dịp cái giờ này ít người, chúng ta mấy cái tranh thủ thời gian tách ra tìm, tốt nhất ở những người khác trước khi tới tìm tới. Phu cận đây liền nơi này không tìm qua, khẳng định tại nơi này. Lúc này, có người chú ý tới một chút nhìn qua cực kỳ suy yếu Hàn Thiên Ý cùng bên cạnh hắn đập ra tới một cái hố. Nơi này thế nào có một cái lao ra hỏa? Bị người nhanh chân đến trước. Nơi này chỉ một mình hắn, đồ vật nói không chắc ngay tại trên người hắn. Ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy thoát. Bốn người hai bên nhìn thoáng qua nhau, sắc mặt khó coi hướng về Hàn Thiên Ý bên này bay tới. Đi ở phía trước ba người càng là không che giấu chút nào đưa tay vươn hướng bên hông hoặc là sau lưng, vụ một tiếng rút ra mỗi người vũ khí. Tại giã ngoại phát hiện bảo vật, cũng không phải tới trước được trước, mà dùng thực lực nói chuyện. Cực kỳ hiển nhiên, mấy người kia gặp Hàn Thiên Ý lẻ loi một mình, khí huyết phù phiếm, lên cái khác tâm tư. Lao ra hỏa, đem vừa mới bảo vật giao ra a, bằng không đừng trách mấy ca hung ác. Lời nói còn chưa nói xong, màu máu kiếm quang chợt lóe lên, bốn quả người tốt đầu phóng lên tận trời, trên mặt còn duy trì hung tợn uy hiếp biểu tình. Một kiếm đeo đầu, mấy cố dòng nước gấm xuôi theo trong tay kiếm tràn vào Hàn Thiên Ý thể nội. Có nhiều thứ không đến sắp mất đi thời điểm sẽ không hiểu tầm quan trọng của nó. Cũng tỷ như nói sinh mệnh, tham lam hấp thu ma kiếm phụng dưỡng đến trong cơ thể hắn tinh thuần khí huyết, Hàn Thiên Ý tái nhợt sắc mặt từng bước biến đỏ hồng, giành lấy cuộc sống mới cảm giác thật tốt. Cứ việc đại hạ quan phương cũng không có đối bên ngoài thành thị trật tự làm nhiều ràng buộc, nhưng nơi này tới gần quân đội đóng giữ điểm, người tới lui rất nhiều, chỉ là hừng đông lúc này người tương đối ít. Thừa dịp phụ cận không có người phát hiện nơi này dị trạng, bước chân vượt qua mấy người thi thể, Hàn Thiên Ý đem ma kiếm thu hồi, tiếp đó gọi lên Phong Linh, hướng về Ngân Nguyệt Sơn đóng giữ điểm phương hướng gấp rút chạy tới. Cùng lúc đó, Thanh Sơn thị dưới đất một chỗ vị trí vô cùng căn phòng bí ẩn. Trong gian phòng không có phức tạp bày biện, chỉ có trung ương để đó một chương bàn tròn lớn. Mà vây quanh bàn tròn một vòng, ngồi mấy cái quần áo phục sức kỳ dị người. Bọn hắn có nằm ở trên bàn đi ngủ, có hai tay giao nhau gối lên sau đầu ngựa tựa lưng vào ghế ngồi, có trong tay vuốt vuốt trong tay một bộ bài. Nhưng có một điểm là giống nhau, trên mặt của bọn hắn đều mang theo một cái quỷ mặt nạ, chỉ bất quá quỷ diện loại hình không giống nhau. Đúng lúc này, chủ vị một cái mang theo trăm mắt mặt nạ người mở miệng đánh vỡ nơi này yên lặng. Trong thanh âm không vui không buồn, nghe không ra nam nữ. Xem ra quỷ thần phôi trên mình phát sinh ngoài ý liệu biến hóa. Trăm mắt nhìn về phía ngồi tại bàn tròn bên cạnh cái khác mấy cái người mặt quỷ, nhân tạo quỷ thần kế hoạch có chút thoát khỏi chúng ta nắm trong tay. Ban đầu ta đã nói, đánh cắp tà thần lực lượng kế hoạch này quá mức điên cuồng, hiện tại tốt, chơi thoát ta. Từ trên ghế dựa ngồi thẳng thân thể, mang theo tu la mặt nạ nam nhân cười khẽ một tiếng. Có phải hay không Hoa Khôi bên kia gây ra rủi ro, không có đem dạo chơi quỷ thần phối hợp dẫn đến nơi đây. Tu La nhìn về phía một bên khác gục xuống bàn đi ngủ nữ nhân. Máu sọ, bình thường. Mang theo Hoa Khôi mặt nạ nữ nhân bò lên, theo bản năng rủi rủi con mắt, phát hiện bóp tại trên mặt nạ. Cầm, linh hồn. Tại thanh tỉnh phía sau, Hoa Khôi ngáp một cái rỗi lưng một cái, tư chất tăng lên, hấp dẫn. Ngươi làm gì một mực nói như vậy? Nếu không phải ta không đánh nữ nhân, ngươi có tin hay không ta một quyền đem ngươi đánh bay? Không tin. Hoa Khôi suy nghĩ một chút phía sau, ngữ khí nói nghiêm túc. Tu La cảm giác trên trán mình gân xanh tại nhảy, hắn đột nhiên đứng lên, ghế dựa bị đẩy hướng sau lưng. Một chương chỗ chống bài từ trước mặt hắn bay đi, cắm vào trên vách tường. "Tốt, ngồi xuống đi." Mang theo yêu hồ mặt nạ nam tử, ngón tay linh hoạt không ngừng lật lên một chương thẻ bài màu vàng, nàng không hề có ý xúc phạm ngươi, lại nói, "Luận thực lực tổng hợp ngươi còn thật không nhất định là đối thủ của nàng." "Ngươi..." "Được rồi, đều an tĩnh điểm a." Bàn tròn trên mặt bàn vang lên một trận có tiết tấu ngón tay tiếng đánh. Nhân đạo quỷ thần kế hoạch cũng không có vấn đề, phải nói, tại Linh Hải thị thời điểm, quỷ thần phôi liền thành công sinh ra, đồng thời đã được đến tà thần vườn Eden một phần lực lượng. Chỉ bất quá, hiện tại xuất hiện kế hoạch bên ngoài biến số. Đến mau chóng tìm ra biến số này, tiếp đó bài trừ mất. Còn có chính là, quỷ thần phôi hiện tại đi nơi nào? Chương 156, trong lúc vô tình kết xuống nhân quả chương 156, trong lúc vô tình kết xuống nhân quả như thế vong ngộng hiện tại, đến cùng đang ở đâu? Ai Long Sơn, rộng lớn vùng núi bên trên. Trên núi trải rộng xanh biếc rừng rậm, từ chỗ cao nhìn qua tựa như là một mảnh biển cây đồng dạng. Đứng ở chỗ cao hướng chân trời xa xa nhìn, thái dương phảng phất là từ xanh biếc biển cây bên trên dâng lên đồng dạng. Tại xa xôi phương đông chân trời, một vòng mặt trời màu vàng mới vừa từ phương xa đường chân trời bên trên lộ ra, đem chân trời phủ vân cùng một bộ phận mở tối bầu trời chiếu thành màu vàng kim nhàn nhạt. Cái này quét màu vàng kim cũng không lóa mắt, chỉ là vạch phá nửa đêm, khó khăn lắm đạt tới đem nguyên bản mở tối bầu trời hơi chiếu sáng một chút mức độ. Nhìn qua tựa như là đem nửa đêm cùng ban ngày dùng một đầu màu vàng kim tuyến tách rời ra đồng dạng. Giờ phút này chính là thần hôn giao tiếp, hiểu tối biến hóa thời điểm. Đây là cái đặc thù thời gian, sát trời không rõ, nhưng cũng không phải toàn bộ tối. Cho dù là hào quang của mặt trời, cũng xua tán không được trong thiên địa hắc ám, ngược lại để biển cây nhìn qua có loại biến mất trong bóng đêm cảm giác. Trong thiên địa tất cả hình như càng mơ hồ không rõ, hắc ám so nửa đêm thời điểm tới càng thêm thâm trầm. Loại này đặc thù hiện tượng được xưng là trước tờ mở sáng hắc ám hoặc là chỉ ám thời điểm. Cũng liền tục ngữ nói tới tảng sáng thời gian, mà chính là lúc này ở trên đường chân trời, cái kia vừa mới lộ ra một điểm nửa cái mặt trời màu vàng phía trên, lại hình như có một cái điểm đen nho nhỏ tồn tại. Bởi vì tảng sáng thời gian nguyên nhân, từ xa nhìn lại, cái này treo ở không trung nho nhỏ điểm đen, tựa như là trên thái dương hắc tử đồng dạng. Nhưng mà nếu là nhích lại gần một chút liền sẽ phát hiện, cái này treo ở không trung, ở vào vừa mới lộ ra đường chân trời trên thái dương điểm đen, cũng không phải cái gì trên thái dương hắc tử, mà là một cái vô biên thâm thúy, biến mất trong bóng đêm khối cầu. Tại cái này hắc ám khối cầu xung quanh, vô số lít nha lít nhít, từ trên khối cầu duỗi ra màu đen quỷ thủ tại mỗi cái phương hướng, tả hữu qua lại lặp đi lặp lại, múa may cuồng loạn. Có thể nhìn thấy tại cái này hắc ám khối cầu trung tâm, có một cái đóng chặt quả cầu. Tảng sáng thời điểm, trước tờ mở sáng hắc ám giai đoạn này kéo dài thời gian cũng không dài. Rất nhanh, bình minh đến. Mặt trời màu trắng hào quang vẩy hướng đại địa, chiếu sáng trong thiên địa hắc ám, đồng dạng cũng đem lơ lửng giữa không trung, nguyên bản biến mất trong bóng đêm khối cầu chiếu sáng. Tại lúc tờ mờ sáng, mặt trời màu trắng chỉ chiếu rọi phía dưới, bị chiếu sáng thành khối cầu màu trắng trung ương, cái kia nguyên bản đóng chặt quả cầu trung tâm, có một vệt kim mang xẹt qua, theo sau, quả cầu chậm chậm mở ra. Đây là một cái con mắt màu vàng sậm, tại con mắt này trung ương, có một trái một phải, giống như trọng đồng hai cái chấm đen nhỏ. Khối cầu này chân thân, rõ ràng là cướp đi võ thần dẫn, cùng bản thân dung hợp phía sau, không biết tung tích vong ngộng. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, vong ngộng phôi thai xung quanh, những cái kia vì hắc viêm thiêu đốt mà không được kêu rên khô lâu tính tử, lúc này hết thể biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là vô số điên cuồng vặn mèo vũ động màu đen quỷ thủ. Bởi vì bình minh xua tán hắc ám nguyên nhân, vong ngộng trong phôi thai lúc trước ảm đạm không rõ địa phương cũng bị chiếu sáng. Nếu như Hứa Doãn tại nơi này, có khả năng thấy rất rõ, vong ngộng trong phôi thai, cái kia không thành hình thai nhi, tại dung hợp võ thần dẫn phía sau, không còn là hỗn độn hình thái, từ từ có một cái hình dáng. Mà tại cái này từng bước thành hình thai nhi cái rốn vị trí, giờ phút này, so lúc trước thời điểm, nhiều hơn một đầu hư ảo màu đen cùng rốn. Đầu này hư ảo màu đen cùng rốn, hướng về hình cầu phôi thai bên ngoài kéo dài mà đi. Đầu này cùng rốn, đến cùng thông hướng phương nào? Đáp án rất nhanh liền công bố. Theo lấy vong ngộng phôi thai bên trên, cái kia cùng ma kiếm có chút tương tự quỷ dị, chẳng lành sáng rực hắc viêm một lần nữa hiện lên mà ra. cùng cũng rốn tương liên địa phương, từng bước hiện ra một cái ước chừng có mười mấy tầng lầu đồng dạng cao lớn, to lớn nữ nhân hư ảo thân ảnh. Mụ mụ tại nữ nhân này thân ảnh giữa thiên địa hiện lên thời điểm, vong động trên mình hắc viêm bốc cháy càng thêm kịch liệt, ngây thơ không linh nữ đồng âm thanh cũng theo đó vang lên. Nữ nhân thân thể màu đen hư ảo, mà lại hơi mở, cực kỳ hiển nhiên là một cái linh hồn trạng thái, trên người của nàng cũng không có quần áo, tại hắc viêm thiêu đốt phía dưới, phát ra thống khổ kêu khóc. Từ trên tướng mạo nhìn, lờ mờ có thể nhận ra là tại Tiêu gia đại viện khi đó, uống vào máu sọ bên trong Tiêu gia quan hệ huyết thống tinh huyết, tăng cường bản thân linh hồn cường độ, lại thêm khắp nơi tử khí mà đem vong động hấp dẫn tới, theo sau bị mang đi tiêu vân thần. Chỉ bất quá bây giờ nàng, vóc dáng không còn như phía trước dạng kia gầy gò, mà là biến 10 phần công kềnh, nhất là tại hư ảnh bụng vị trí, bụng lớn như là hoài thai 10 tháng thai phụ đồng dạng. Vong động giờ phút này, chính giữa yên tĩnh trôi nổi tại cái này to lớn nữ nhân hư ảnh biến như là mang thai thai phụ một loại lớn bụng vị trí. Vong động sinh ra vong động, đói vong động con mắt màu vàng sậm chuyển phía dưới, tựa hồ là đang quan sát cái gì, tại quan sát sau một hồi, vậy đối trọng đồng nhìn hướng phương xa một cái phương hướng, thế nhưng cái phương hướng cùng Hứa Doãn chỗ tồn tại Thanh Sơn thị trọn vẹn tương phản. Theo lấy vong ngọc ngây thơ mà lại thanh âm không linh tại đường chân trời bên trên tiếng vọng, to lớn nữ nhân thân thể cũng bắt đầu di chuyển, mang theo bụng vị trí vong ngọc một chỗ, hướng về vong ngọc vừa mới mắt nhìn về phía cái kia phương xa phương hướng đi đến. Lúc tờ mờ sáng, nguyên bản trong ngủ mê hung thú cũng lục tục từ trong giấc ngủ tỉnh lại, trong núi rừng từng bước vang lên tiếng gầm, nhưng vị dị chính là sắp đến đem bước qua trên mặt đất hoạt động những hung thú kia thời điểm, nữ nhân hư ảnh trực tiếp hư hóa, tiếp đó theo bọn nó trong thân thể xuyên qua. Nàng hình như thật là hư ảnh, hay là tại một cái khác chiều không gian. Cùng lúc đó, vong ngộng cũng là yên lặng, không có như phía trước đồng dạng không khác biệt công kích hung thú tiến hành rất chóc. To lớn nữ nhân hư ảnh tiến lên tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng không chậm. Theo lấy thời gian trôi qua, rất nhanh. Vong ngộng cùng to lớn nữ nhân thân ảnh biến mất tại phương xa chân trời, cho đến cũng lại không nhìn thấy. Không biết rõ đi nơi nào. Lần này Hứa Doãn cùng vong ngộng ngắn ngủi gặp gỡ, để vong ngộng phát sinh không biết tiến hóa. Thế gian sinh linh vận mệnh đều do thiên mệnh chúa tể. Thiên mệnh chúa tể chúng sinh vận mệnh. Vận mệnh cùng nhân quả là một loại cực kỳ huyền khái niệm, tựa như là có một đầu không nhìn thấy, sờ không được tuyến, đem thế gian này nguyên bản không có quan hệ hai dạng đồ vật, dùng đường dây này liên hệ với nhau. Có lẽ liền Hứa Doãn chính hắn cũng không biết, hắn tại lơ đãng ở giữa, cùng vong ngộng kết một cái nhân quả. Có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, trên thế giới này cái nào không biết xóa sình, hắn còn sẽ có cơ hội một lần nữa cùng vong ngộng gặp gỡ. Chỉ bất quá tới lúc đó, giữa song phương không biết là không vẫn là đối địch quan hệ. Bất quá đây hết thảy đều theo lấy vong ngộng rời khỏi, mà tạm thời không được biết rồi. Chương 157, Hàn Thiên Ý kế hoạch cùng dự định. Chương 157, Hàn Thiên Ý kế hoạch cùng dự định. Ngay tại vong ngộng bởi vì bị Hứa Doãn ban tên mà thức tỉnh bản thân ý thức, dùng võ thần dẫn hoàn thành giai đoạn 2 tiến hóa. Tại lúc sau, rời đi Thanh Sơn thị, không biết rõ đi hướng địa phương nào thời điểm. Thanh Sơn thị, một cái nào đó bí mật xóa sình. Một đạo tốc độ rất nhanh huyết quang rơi vào nơi này, theo lấy huyết quang tiêu tán, từ huyết quang bên trong hiện ra một cái có màu máu tóc ngắn thanh niên thân ảnh. Thanh niên cởi trần, vóc dáng cường tráng khôi ngô, toàn thân khí huyết không hề che giấu vô cùng tràn đầy, nhìn qua cũng không phải là người bình thường. Cái thanh niên này chính là hôm qua bị Thiên Phật Tự Vô Đăng đại sư truy sát huyết hải ma giáo thánh tử, nghiêm khắc không ngủ. Trải qua một ngày một đêm truy sát, tại huyết hải thần quyết cường đại bay liên tục phía dưới, hắn rốt cục bỏ qua Vô Đăng đại sư, về tới Thanh Sơn thị. Không nghĩ tới lao hỏa thượng này thật là thuộc giống chó, rõ ràng cắn ta lâu như vậy mới không kiên trì. Nghiêm khắc không ngủ có vẻ như thật là có chút khó chịu nhất miệng. Hắn không nghĩ tới, tiêu lớn như vậy đại giới thật vất vả mới từ Thanh Sơn thị Võ Thần Điện Vân Điện bên trong trộm được Võ Thần dẫn phía sau, tin tức không biết thế nào liền để lộ ra ngoài. Hôm qua Thiên Phật Tự lão hòa thượng kia đổi thực tế thật chặt, để hắn không thể không tại dùng trong mây nhẹ quý bên trên nhân mạng ngăn chặn một hồi thời gian phía sau. Trước tiên đem trên mình chân quý võ thần dẫn còn cũng có phía trước mang ra huyết hải thần quyết giấu ở một cái bí mật địa phương, chờ hắn an toàn sau đó trở về lại lấy. Đây là vì phòng ngừa chính mình bạn nhất thất thủ phía sau, để những bảo vật này một chỗ rơi xuống sùng võ quân hoặc là Thiên Phật Tự những thế lực kia trong tay. Nghiêm khắc không ngủ một bên nghĩ như vậy, một bên lần theo trong ký ức vị trí, hướng hôm qua chôn bảo địa phương bước nhanh tới. Bất quá cũng may, chính mình tại sùng võ quân những cái kia võ huyền cảnh cường giả phản ứng lại phía trước, liền thoát khỏi truy sát. Hiện tại có võ thần dẫn, giáo chủ đại nhân đột phá đến cực võ cảnh sát xuất lại lớn mấy. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Nghiêm khắc không ngủ động tác đống nhiên chỉ trệ. Ánh mắt của hắn lập tức đọc lại, đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong ánh mắt hiện lên nồng đậm sát khí. Bởi vì Nghiêm khắc không ngủ tại đem hắn hôn qua chôn võ thần dẫn cùng huyết hải thần quyết địa phương đất mặt đảo mở phía sau. Bên trong bây giờ cũng là trống rỗng. Không nghĩ tới, rõ ràng bị người cầm đi. Nhắm lại đôi mắt nhìn về phía không hề có thứ gì hố đất, Nghiêm khắc không ngủ ánh mắt hơi vì đó lóe lên một cái. Lúc nói chuyện, mấy chục đạo máu tươi suối lưu dùng hắn làm trung tâm từ dưới chân của hắn phân tán bốn phía ra. Tại vận chuyển huyết hải thần quyết, cẩn thận cảm thụ một lúc sau, có huyết hà quyết khí tức. Ô gừng, nói như vậy vẫn là chúng ta thần giáo người. Nghiêm khắc không ngủ hơi sững sờ, lập tức cười ra tiếng. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn biểu tình liền biến vô cùng âm lãnh, một trận để người không rét mà run âm thanh từ trong cổ họng của hắn phát ra, liền ta Nghiêm khắc không ngủ đồ vật cũng dám trộm, thật là không biết sống chết. Ngươi nhưng muốn thật tốt giấu kỹ, tiểu lão thử. Tốt nhất cầu nguyện không nên để cho ta biết ngươi là ai. Thanh Sơn thị, tòa nào đó không cần thẻ căn cước liền có thể vào ở mau lẹ quán trọ nhỏ bên trong. Một gian cực kỳ phổ thông tiêu gian bên trong. An mặc đỏ đen song sắc giao nhau trang phục, sau lưng lưng có một cái trường kiếm màu đỏ, tướng mạo lao thành trung niên nhân chính giữa khoanh chân ngồi ở trên giường. Tại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khôi phục tinh lực sau đó, Hàn Thiên Ý chậm rãi mở mắt ra. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng từ vong mộng thủ hạ còn sống. May mắn. Hiện tại hồi tưởng lại, Hàn Thiên Ý cũng có chút nghĩ lại mà sợ. Đây cũng không phải là may mắn. Hứa Doãn cười nói, cứ việc chỉ chung sống không đến một ngày, nhưng Hàn Thiên Ý mưu định phía sau động, cẩn thận làm việc, nắm thời cơ vẫn là để lại cho hắn ấn tượng không tồi. Tuy là đêm qua dạ tập tiêu ra thời điểm, Hàn Thiên Ý các phương diện biểu hiện, mặc kệ là khai chiến tiền kỳ quan sát, chiến đấu thời gian biểu hiện, hay là sau khi kết thúc trạm thảo trừ căn toàn bộ quá trình nhìn xem tới, cũng còn tính toán có thể. Bất quá Hứa Doãn vẫn là từ đó phát hiện một chút vấn đề mấu chốt. Đầu tiên chính là, tại thời điểm chiến đấu, khả năng là phía trước dùng đao nguyên nhân, Hàn Thiên Ý tại trên thân kiếm tạo nghệ rõ ràng kém một chút, tại dùng kiếm lúc giết người cũng không thuần thủ. Cứ việc Tiêu gia gia chủ so hắn còn muốn thấp hơn một cái tiểu cảnh giới, nhưng ngay từ đầu tại Tiêu gia gia chủ cùng Tiêu gia người khác vây công phía dưới, Hàn Thiên Ý trong lúc nhất thời thậm chí rơi vào hạ phong. Cuối cùng có khả năng dùng Phong Hoa Trảm Nguyệt một kiếm chém Tiêu gia gia chủ, càng lớn nguyên nhân vẫn là bằng vào chính mình cao hơn đối phương một cái cảnh giới tu vi võ đạo, ma kiếm huyền cấp cường độ, cùng kiếm kỹ lực lượng bản thân cường sát đối phương. Tuy là một kiếm kia Phong Hoa Trảm Nguyệt nhìn qua chính xác rất mạnh, nhưng trên thực tế chỉ là đồ có nó hình, có kiếm hình dạng, lại không có kiếm ý bắt nạt một thoáng cảnh giới võ đạo so hắn thấp người vẫn được. Nếu là tối hôm qua xuất hiện một cái so hắn cảnh giới cao lao tổ, hoặc là lĩnh ngộ ý cảnh cao thủ, vậy liền trực tiếp đứt ra. Thứ yếu chính là Hàn Thiên Ý cực kỳ cẩn thận, thậm chí có thể nói là quá phận cẩn thận. Hứa Doãn tối hôm qua liền phát hiện, tại thời điểm chiến đấu, hắn rõ ràng có rất nhiều lần cơ hội có thể trực tiếp giết chết Tiêu gia gia chủ, nhưng chỉ cần là khả năng sẽ để hắn bị thương công kích, Hàn Thiên Ý đều sẽ tránh né. Cho dù một kiếm này có thể giết chết đối phương, đây cũng là vì sao hắn ngay từ đầu sẽ ở bị vây công thời điểm rơi vào thế bất lợi nguyên nhân chủ yếu. Cuối cùng bị vong ngộng truy sát thời điểm, Hàn Thiên Ý thậm chí không quay đầu lại dùng kiếm kỹ Phong Hoa Trảm Nguyệt thử lấy chém ra một kiếm. Hứa Doãn cảm thấy tại cầm trong tay ma kiếm, có ma kiếm kỹ năng tuyệt sát dưới tình huống, cứ việc không nhìn thấy, nhưng Hàn Thiên Ý có trực giác nguy hiểm, vong ngộng còn thật không nhất định nói có thể chắc thắng. Hắn đêm qua tại phát hiện vong ngộng tới thời điểm, đều chuẩn bị dùng tốt ma kiếm trưng thu từ vong ngộng bên kia lại đoạt cái cường lực ma kiếm kỹ năng tới, không nghĩ tới Hàn Thiên Ý trực tiếp cũng không quay đầu lại chạy. Hơn nữa đến cuối cùng vong ngộng duỗi ra màu trắng tay nhỏ chụp vào Hàn Thiên Ý sau lưng thời điểm, hắn đều không có xuất hiện quyết tử ý chí, đến mức chung kết kỹ năng cực diệu chân pháp ố biểu tượng một mực là đen. Hứa Doãn phát hiện Hàn Thiên Ý một cái chí mạng quyết điểm, hắn hình như rất sợ chết. Bất quá, kiếm của ngươi thật đến hảo hảo luyện luyện. Hứa Doãn ngữ khí nghiêm túc nói, tính cách không tốt thay đổi, nhưng dùng kiếm tạo nghệ là có thể tăng lên. Không có vấn đề, bất quá ta hiện tại trên mình chỉ có đao pháp võ kỹ, không có kiếm pháp võ kỹ, ta đợi một chút đi Vạn Đạt Thương Hội nhìn một chút, có thể hay không mua trước một bản hoàng cấp kiếm pháp võ kỹ luyện tập một thoáng. Hàn Thiên Ý sau khi trầm tư một chút nói, bất quá, cái này cần một chút thời gian. Hoàng cấp kiếm kỹ. Đường đường võ quân cảnh võ giả, ma kiếm rời ra kiếm chủ, dĩ nhiên chán nản đến đi học hoàng cấp kiếm kỹ. Nghe Hàn Thiên Ý lời nói, Hứa Doãn não bổ ra một cái hình ảnh. Hàn Thiên Ý tại dùng ma kiếm giết rất nhiều người phía sau, cuối cùng bị đại hạ quan phương phát hiện, đang bị vây khốn thời khắc, nâng lên ma kiếm, đối truy binh cất tiếng cười to. Ma kiếm huyết mang như là muốn nối liền trời đất, ngay một khắc này, Hàn Thiên Ý lạnh giọng nói, hoàng cấp kiếm kỹ, chém sát cước. Nghĩ tới loại khả năng này tình huống, Hứa Doãn cảm giác có chút đỏ mặt. Bất quá, tối hôm qua là không phải còn không cho Hàn Thiên Ý ban thưởng. Ta có cái kiếm kỹ cho ngươi, ngươi tìm cái thời gian luyện nhiều một luyện. Chương 158, lựa chọn khó khăn chứng cứu cực người bệnh. Chương 158, lựa chọn khó khăn chứng cứu cực người bệnh. Bất quá, nói đến muốn cho kiếm kỹ lời nói, đến cùng cho cái nào tương đối tốt đây? Hứa Doãn thử một thoáng, thần thông tàn mộng một cái trước mắt, sát sinh kiếm vực, còn có hoàng truyền kiếm đạo cái này ba cái. Nếu như là đơn thuần tiêu phí ma khí truyền thừa cho kiếm chủ lời nói, cần điểm ma khí hơi có một chút như vậy khoa trương. Chẳng qua nếu như chỉ là để kiếm chủ tự mình cảm ngộ tương ứng ý cảnh lời nói, tiêu hao ma khí cũng chỉ cần nguyên bản 1/10. Bất quá Hàn Thiên Ý chỉ là võ quân cảnh, còn không tới lĩnh ngộ ý cảnh giai đoạn. Hiện tại liền truyền thừa cái này ba cái, rất dễ dàng để hắn ma khí vô ích đổ xuống sông xuống biển. Mà truyền thừa thiên cấp vũ khí, cần tiêu hao ma khí, rõ ràng so truyền thừa huyền cấp muốn cao một đoạn dài. Khả năng là bởi vì thiên cấp võ kỹ cùng huyền cấp võ kỹ học tập độ khó còn có lực sát thương trọn vẹn không tại một cái cấp độ nguyên nhân. Truyền thừa thiên cấp hạ phẩm võ kỹ cất bước liền là 100 ma khí, trung phẩm 200 ma khí, thượng phẩm 300 ma khí, thiên cấp hạ phẩm 1000 ma khí. Nhưng tương tự, nếu như chỉ là truyền thừa khẩu quyết tâm pháp, để kiếm chủ tự mình luyện tập kiếm kỹ, vậy cần ma khí, đồng dạng chỉ cần nguyên bản 1/10. Huyền cấp mấy cái kiếm kỹ ngược lại không tiêu hao bao nhiêu ma khí, chỉ bất quá, phong lôi kiếm thức, huyền ảnh kiếm vũ, huyết tiên hoa, lưu thủy kiếm thức cái này mấy cái dường như có chút không lấy ra được bộ dáng. Cuối cùng đã có huyền cấp thượng phẩm Phong Hoa Trảm Nguyệt Châu ngọc tại phía trước. Về phần hoàng cấp trung phẩm Lạc Diệp thức liền không nói, hắn đều quên đây là ai võ kỹ. Rốt cuộc muốn chọn cái nào đây? Nếu là không chọn, vậy không cái gì nói, nhưng lựa chọn quá nhiều lời nói chỉ một điểm này không được, khó mà làm ra quyết định. Nhìn xem nhiều như vậy kiếm kỹ, làm một cái lựa chọn khó khăn chứng người bệnh, Hứa Doãn cảm giác chính mình sắp nổ. Tại dầu gì, do dự thật lâu sau, Hứa Doãn đột nhiên cảm giác có một đạo linh quang chợt hiện, tại lúc sau, hắn rất nhanh liền làm ra quyết định. Hứa Doãn dự định để Hàn Thiên Ý học tập một thoáng cái kia, tại ma kiếm tiến giai đến đê cấp huyền khí phía sau mới xuất hiện ma kiếm kỹ năng, màu máu hoàng tuyển. Đây là ma kiếm nghiêm ngặt trên ý nghĩa, xuất hiện cái thứ nhất chủ động loại hình công kích ma kiếm kỹ năng. Hắn hiện tại tổng cộng có 11 cái ma kiếm kỹ năng, nếu như đem chung kết kỹ năng cực diệu chân pháp cũng coi như lên, vậy chính là có 12 cái, bất quá trong đó đại bộ phận đều là bị động hình ma kiếm kỹ năng. Chủ động loại hình công kích ma kiếm kỹ năng trước mắt mà nói, loại trừ tại ma kiếm thương thành mua bên ngoài nhất tự chân ngôn, thông qua bình thường tiến giai loại phương thức này lấy được ma kiếm kỹ năng bên trong, hình như cũng chỉ có màu máu hoàng tuyền một cái, không thể không nói là một loại mười phần hiếm thấy kỹ năng. Về phần hiệu quả, hả? Là hiệu quả gì hả? Phía trước ma kiếm kỹ năng số lượng một tay đều có thể đếm ra thời điểm, Hứa Doan còn có thể nhớ như hung vận, tuyệt sát, huyết vũ cam lâm cái này mấy cái thường xuyên dùng đến hạch tâm ma kiếm kỹ năng hiệu quả. Hiện tại ma kiếm kỹ năng về số lượng lên tới 2 chữ số, đến mức Hứa Doan trong lúc nhất thời có chút không nhớ nổi, màu máu hoàng tuyển cặn kẽ hiệu quả là cái gì? Nghĩ tới đây, Hứa Doan gọi ra hệ thống ma kiếm kỹ năng bảng, tại thật dài một hàng ma kiếm kỹ năng bên trong tìm được màu máu hoàng tuyển, kiểm tra một hồi kỹ năng giới thiệu. Kỹ năng tên: màu máu hoàng tuyển, hiệu quả: quyết tử. Ngưng kết lực lượng toàn thân một kiếm, như kiếm chủ tại sử dụng màu máu hoàng tuyển đánh giết đối tượng thời gian cướp đoạt đến nguyên khí huyết, chân nguyên lập tức khôi phục trạng thái tốt nhất. Trái lại, thân thể đem lâm vào trạng thái hư nhược. Ghi chú: thấy chết không sờn, đặt máu mà đi. Nói ngắn gọn, nếu như dùng 8 chữ tới khái quát màu máu hoàng tuyển cái này ma kiếm kỹ năng lời nói, liền là tập trung một điểm, đang phong tạo cực. Đem kiếm chủ toàn thân, tất cả lực lượng ngưng kết tại một kiếm bên trên, dùng này chạm ra siêu việt cực hạn, tối cường một kiếm. Nếu là một kiếm này thành công chém giết đối phương, như thế tựa như khô một mưa hạ, tiêu hao khí huyết, chân nguyên nháy mắt khôi phục toàn bộ trạng thái. Tất nhiên, nếu là không có thành công chém giết đối phương, như thế liền sẽ lâm vào suy yếu trạng thái. Tuy là kỹ năng trong miêu tả cũng không có đối cái này trạng thái hư nhược nhiều hơn miêu tả. Bất quá, Hứa Doan chỉ là liên tưởng một thoáng liền có thể biết, khí huyết, chân nguyên toàn bộ thâm hụt phía dưới, trạng thái có thể có thật tốt. Hơn phân nửa là không có sức hoàn thủ một cái trạng thái. Loại trạng thái này phía dưới, chỉ có thể bị động chờ chết, hoặc là sử dụng cực diệu chân pháp bốc cháy sinh mệnh. Khó trách ghi chú bên trong sẽ dùng thấy chết không sờn, đặt máu mà đi để hình dung. Tuy là màu máu hoàng tuyền tác dụng phụ rất lớn, bất quá chỉ cần dùng tốt, có khả năng thành công chém giết mục tiêu lời nói, cái này ma kiếm kỹ năng cơ hồ có thể nói là tập công phạt cùng khôi phục tại một thân hoàn mỹ kiếm kỹ. Hôm qua tại Tiêu gia thời điểm Hàn Thiên Ý bị Tiêu gia mọi người vây công, nếu như lúc kia hắn liền học được màu máu hoàng tuyền lời nói, vậy hắn căn bản sẽ không như ngay từ đầu dạng kia bởi vì sợ bị thương mà bó tay bó chân. Nô. Chờ một chút, Hứa Doãn đột nhiên phát hiện một cái điểm mù, màu máu hoàng tuyền kỹ năng trong miêu tả dường như không nói bị thương cũng có thể trọn vẹn khôi phục. Vậy nếu là đoạn cái cánh tay, hoặc là nói đoạn cái chân, trên mình bị mở ra cái động các loại, coi như là dùng màu máu hoàng tuyền đánh chết mục tiêu, nguyên bản liền mất đi cánh tay, chân các loại, cũng hẳn là giải không ra được. Nếu là dạng này tới nhìn, tuy là màu máu hoàng tuyền hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng còn không đạt được khó giải mức độ, tại bài danh bên trên có lẽ xếp tại như tuyệt sát dạng này khái niệm kỹ năng phía sau. Đương nhiên, Hứa Doan quyết định cho màu máu hoàng tuyền nguyên nhân loại trừ cái này kiếm kỹ bản thân cường độ online bên ngoài, còn có một cái càng mấu chốt. Đó chính là màu máu hoàng tuyền. Nó miễn phí a. Tại quyết định phía sau, Hứa Doãn cũng là đem ma kiếm kỹ năng màu máu hoàng tuyển tâm pháp cùng khẩu quyết trực tiếp quán thâu đến trong ý thức của Hàn Thiên Ý. Tại Hứa Doãn nói xong muốn cho hắn cái kiếm kỹ để hắn luyện nhiều một chút phía sau, Hàn Thiên Ý chờ đợi một đoạn thời gian, phát hiện không có cái gì phát sinh. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhớ một lần trước là kiếm linh nói xong sau đó, hắn trực tiếp liền học được kỹ xảo, hô hấp pháp, thân pháp, phong linh nguyện ảnh, còn có huyền cấp thượng phẩm kiếm kỹ, phong hoa chẳng nguyện. Hàn Thiên Ý đưa tay nắm thành quả đấm thả tới bên miệng ho khan vài tiếng, nhỏ giọng hỏi, khu cụ, kiếm linh. Kiếm linh đại nhân, người vẫn còn chứ? Hàn Thiên Ý thế nào cũng đoán không được, một cái nào đó kiếm linh là bởi vì lựa chọn khó khăn chứng phạm mới chậm chạp làm không được quyết định. Nhưng ngay tại hắn lại đợi một chút, cảm thấy kiếm linh có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không thời điểm. Trong đầu của hắn, tự nhiên nhiều hơn một đoạn lớn tin tức. Tại trong đầu qua một thoáng đoạn tin tức này phía sau, hắn nguyên bản không có gì biểu tình trên mặt bỗng nhiên sững sờ, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Bởi vì vừa mới xuất hiện tại trong đầu hắn tin tức, là có liên quan với một môn cực kỳ cường đại, tên là màu máu hoàng truyền kiếm kỹ tâm pháp cùng khẩu quyết. Chỉ bất quá, cùng phía trước kiếm linh truyền cho hắn những cái kia kiếm kỹ không giống nhau. Hắn cũng không có trực tiếp học được màu máu hoàng tuyến bất quá, đây cũng không phải quan trọng nhất, không có học được hắn cũng có thể chính mình luyện tập, nhưng mà, Hàn Thiên Ý há to miệng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại nén trở về. Gặp Hàn Thiên Ý cái này, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Hứa Doan có chút không nghĩ ra. Thế nào? Nhìn ngươi thật giống như muốn nói cái gì bộ dáng, không ngại nói thẳng. Chương 159, kế hoạch không đổi kịp biến hóa chương 159. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa có phải hay không đối không có trực tiếp học được, mà là cho ngươi tâm pháp cùng khẩu quyết để chính ngươi luyện kiếm có ý kiến. Tiểu Hàn A, ngươi bành trướng. Hứa Doãn giả bộ như có chút đau lòng nhức óc nói, ta thế nhưng đối ngươi ký thác kỳ vọng mới đem màu máu hoàng tuyển dạy cho ngươi. Ngươi thế nhưng cái thứ nhất, liền ma kiếm rời ra phía trước kiếm chủ kiếm ngươi linh đại người đều không có cho qua, ngươi muốn biết cảm ơn biết sao? Hứa Doãn nói như vậy cũng là không có nói sai, màu máu hoàng tuyển cái này ma kiếm kỹ năng hôm qua mới xuất hiện, phía trước kiếm chủ cũng chính xác không có cho. Hàn Thiên Ý đích thật là hắn cái thứ nhất đưa ra ma kiếm kỹ năng màu máu hoàng tuyển tâm pháp cùng khẩu quyết kiếm chủ. Không, không phải, ta không có đối kiếm linh đại nhân có ý kiến. Gặp xem như kiếm linh Hứa Doãn tựa hồ là hiểu lầm, Hàn Thiên Ý có chút hốt hoảng giải thích nói. Vậy ngươi còn không luyện kiếm, thất thần làm gì? Lười biếng, rõ ràng là lười biếng. Hứa Doãn đối Hàn Thiên Ý phản ứng có chút bất mãn. Gần nhất kiếm chủ yêu cầu là càng ngày càng cao, đây không phải cái hiện tượng tốt à? Phía trước hắn đều là đem cơm nuốt tới trong miệng, hiện tại để kiếm chủ chính mình học một thoáng liền có ý kiến. Hiện tại cũng dạng này, sau đó không thể cưỡi đến trên đầu của hắn. Hứa Doãn nhịn không được đem Hàn Thiên Ý cùng Bạch Ngọc Kinh so sánh một thoáng, nếu là Bạch Ngọc Kinh lời nói, phòng trừng cũng sẽ không hỏi nhiều một câu, trực tiếp liền bắt đầu luyện kiếm. Hắn chợt nhớ tới lúc ấy Bạch Ngọc Kinh làm mỗi ngày đều tại kiên trì luyện kiếm, để hắn đầu này không phải tại ma kiếm bên trong đi ngủ liền là tại ma kiếm bên trong đi ngủ cá ướp muối, nhìn đều có chút xấu hổ sự tình. Kiếm Linh đại nhân, ngươi có phải hay không quên đem màu máu hoàng truyền môn này kiếm kỹ chiêu thức động tác, còn có chân nguyên vận hành lộ tuyến dạy cho ta? Hàn Thiên Ý nhỏ giọng nhắc nhở. Hứa Doãn. Hàn Thiên Ý lời nói để hắn đầu óc mơ hồ, cái gì đồ chơi? Chiêu thức động tác, chân nguyên vận hành lộ tuyến, luyện kiếm cần những cái này ư? Hàn Thiên Ý tại nói đồ vật gì, nói là vẫn là đại hạ ngữ à? Rõ ràng cách đi ra hắn đều biết, thế nào hợp tại một chỗ hắn liền nghe không hiểu. Không phải chỉ cần biết rằng tâm pháp cùng khẩu quyết, lại tùy tiện luyện hai lần liền biết ư? Đại khái, cần ư? Kỳ thực Hứa Doãn chính mình cũng không rõ lắm. Mặc dù mình cũng là ngàn năm khó gặp trời sinh kiếm thể, nhưng một ngày kiếm cũng còn chưa từng luyện, người liền đã không còn. Hắn có thể nói chính mình không biết sao? Cái này rất rõ ràng không thể. Hứa Doãn còn nhớ đến chính mình ngay từ đầu người thiết lập là một cái sống thật lâu lão kiếm linh. Nếu là nói chính mình cũng không biết, không thể bị Hàn Thiên Ý chết cười. Bất quá hệ thống cũng không cho chiêu thức gì động tác, còn có chân nguyên vận hành lộ tuyến a. Sau khi suy nghĩ một chút, Hứa Doãn dùng thanh âm trầm thấp nghiêm túc nói, môn này kiếm kỹ không có chiêu thức cố định động tác cùng chân nguyên vận hành lộ tuyến, cụ thể cần chính ngươi lĩnh hội. Cái gì? Chỉ có tâm pháp cùng khẩu quyết, không có chiêu thức động tác, cũng không có chân nguyên vận hành lộ tuyến. Nghe xong Hứa Doãn lời nói, lần này đến phiên Hàn Thiên Ý mà bức. Cái này khiến hắn luyện thế nào? Hàn Thiên Ý nguyên bản từ vừa mới bắt đầu liền đem ma kiếm cầm trong tay, chuẩn bị chờ kiếm linh đem chiêu thức động tác còn có chân nguyên vận hành lộ tuyến dạy cho hắn phía sau liền bắt đầu luyện kiếm. Bây giờ nghe Hứa Doãn lời này, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn một chút trước mặt cái này nội sức không nhiều, lộ vẻ có chút chống trải gian phòng. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt cảm giác. Hàn Thiên Ý cảm thấy lấy ma kiếm chi ly kiếm linh kiến thức, không đến mức tại loại chuyện này bên trên lừa hắn. Nhưng luyện tập võ kỹ, nếu là không biết rõ chân nguyên vận hành lộ tuyến, ở trong kinh mạch tùy tiện vận hành chân nguyên lời nói, có rất lớn khả năng sẽ luyện đến gân mạch nghịch hành, tẩu hỏa nhập ma. Tiếp xuống trong một thời gian ngắn, Hàn Thiên Ý kiên trì dùng ma kiếm luyện tập một thoáng màu máu hoàn toàn. Bất quá hắn không có tại thể nội vận hành chân nguyên. Hơn nữa bởi vì không có chiêu thức động tác, nguyên cơ dùng chính là cơ sở ba kiếm tiểu chiêu thức động tác. Bộ kiếm thức đến tay, vậy kiếm thức kết thúc. Luyện võ không tuyết nguyệt, mặt trời lặn mặt trăng lên, thời gian rất nhanh liền đến buổi tối. Nhìn một cái ngoài cửa sổ dâng lên mặt trăng, tại lại một lần nữa hoàn chỉnh luyện một lần cơ sở ba kiếm thức phía sau, Hàn Thiên Ý đem ma kiếm thu vào. Luyện thế nào, học được không có? Hứa Doãn tò mò hỏi. Tạm thời còn không có. Hàn Thiên Ý có chút tiếc nuối lắc đầu, tại trong miệng thở dài một hơi, khả năng là ta tại kiếm đạo một đường bên trên ngộ tính không được tốt lắm, lại có lẽ là thời gian quá ngắn, còn không thể nhập môn. Cứ việc tại cầm lấy ma kiếm thời điểm, bởi vì ma kiếm kỹ năng tăng thêm quang hoàn hiệu quả, trí lực ba nguyên nhân, để hắn cảm thấy đầu óc của mình hình như thông minh rất nhiều. Tại sử dụng hắn phía trước một chút võ kỹ, như là huyết ảnh bộ thời điểm, một chút nguyên bản để hắn tại lúc tu luyện kiến thức nửa đời vấn đề cũng là hiểu ra. Bất quá đối với kiếm linh dạy cái kia một thức màu máu hoàng tuyển, lại như cũng không có nửa điểm đầu mối. Nhưng mà, tuy là tại màu máu hoàng tuyển tu luyện như thế nào vấn đề bên trên không có đầu mối, nhưng tại sử dụng cơ sở ba kiếm tiểu chiêu thức luyện tập màu máu hoàng tuyển thời điểm, hắn nắm chắc kiếm trọng tâm, xuất kiếm góc độ, xuất kiếm thời gian phát lực điểm những kỹ xảo này bên trên, có một chút cảm ngộ mới. Chỉ cái này không sai biệt lắm một cái ban ngày võ kỹ tu luyện, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tốt ta, trở lên những cái này, nhưng thật ra là Hàn Thiên Ý dùng tới dỗ dành mình. Từ ma kiếm kiếm linh nơi đó đạt được một môn xem xét liền cực kỳ cường đại kiếm pháp võ kỹ, luyện hơn nửa ngày kết quả liền cửa ở đâu đều không có sơ đến, nói không hề phải là giả. Bất quá Hàn Thiên Ý cũng biết, võ kỹ tu luyện không phải một sớm một chiều sự tình. Chỉ bất quá, hắn thật quá muốn tiến bộ. Kỳ thực có một việc, Hàn Thiên Ý một mực giấu ở trong lòng không có nói, từ lúc hắn hôm qua đến huyết hải thần quyết cùng ma kiếm rời ra phía sau, hình như luôn có một loại muốn xảy ra chuyện trực giác nguy hiểm quanh quẩn trong lòng của hắn, luận quẩn không đi. Để hắn có một loại cấp bách muốn nhanh chóng tăng thực lực lên cảm giác cấp bách. Vẫn là nói là bởi vì có người để mắt tới ma kiếm rời ra nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Hàn Thiên Ý bất động thanh sắc nhìn một chút trong tay ma kiếm. Hắn cảm thấy hẳn không phải là, gặp qua ma kiếm rời ra người có lẽ đều bị hắn diệt khẩu. Tối hôm qua hắn liên tục ngồi chờ tiêu ra lần hai, lại thêm vong động tàn quét, hẳn không có người sống. Chẳng lẽ là bởi vì hắn lấy đi huyết hải thánh tử giấu lại huyết hải thần quyết cùng mai kia không biết là cho ích lợi gì tinh thể màu băng lam sự tình sự việc bị bại lộ. Huyết hải ma giáo xem như tà giáo, từ trước đến giờ là nhập giáo dễ dàng rút khỏi khó, đối với phản giáo người thủ đoạn luôn luôn tàn nhẫn. Thánh tử nghiêm khắc không ngủ càng là cái tâm ngoan thủ lạn, lãnh khốc người vô tình. Hàn Thiên Phú dị bẩm, tu hành huyết hải thần quyết võ đạo tiến triển thần tốc, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến võ huyền. Hàn Thiên Ý có chút không ngồi yên được nữa, cô kia quanh quẩn không tiêu tan trực giác nguy hiểm để hắn cực kỳ bất an, hắn càng nghĩ càng thấy đến trộm đi huyết hải thần quyết sự tình bị phát hiện. Nghiêm khắc không ngủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nhưng không muốn để chính mình thật vất vả giành lấy cuộc sống mới phía sau còn không vài ngày nữa, liền bị thanh toán. Nhưng lời như vậy, trước kia lưu tại Thanh Sơn thị trong bóng tối trưởng thành kế hoạch, đến thay đổi một thoáng. Chương 160, quần quần sóng ngầm đại hạ chương 160, quần quần sóng ngầm đại hạ bởi vì cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tại phát hiện quanh quần tại trong lòng hắn thật lâu không tiêu tan cố kia trực giác nguy hiểm nguyên nhân có rất lớn khả năng là bởi vì chính mình ăn cắp huyết hải thần quyết còn có mai kia thần bí tinh thể một băng lam sự tình đã bại lộ phía sau, Hàn Thiên Ý lập tức cũng có chút không ngồi yên được nữa. Tại ước chừng sau mười mấy phút, đem trên mình thân kia đáng chú ý màu đỏ đèn trang phục thay đổi, lần nữa đổi lại một thân nhẹ nhàng trang phục bình thường, cho ma kiếm tìm cái thích hợp vỏ kiếm sắp xếp gọn, lại dùng thật dày vải trắng vỏ kiếm cuốn lên. Hàn Thiên Ý từ trên lầu đi xuống, đánh xe taxi đi tới khoảng cách gần hắn nhất tàu cao tốc bến xe. Hắn chuẩn bị rời đi trước Thanh Sơn thị nơi này, đi kinh thị tránh một chút danh tiếng. Cứ việc huyết hải ma giáo xem như đại hạ tam đại tà giáo một trong, nội tình cùng thực lực có thể nói không thể coi thường, nhưng kinh thị có võ thần điện trấn thủ, tuyệt đối là đại hạ chỗ an toàn nhất một trong. Huyết hải ma giáo giáo chủ, thánh tử cùng thánh nữ, còn có những cái kia có danh tiếng đỉnh tiêm cường giả, đều là tại võ thần điện trên bảng đơn. Nếu là thật sự dám thò đầu ra, đều không cần sau đó hắn xuất thủ, võ thần điện xuất thủ trước đem bọn hắn diệt sát. Mà hắn Hàn Thiên Ý tuy là phía trước cũng là huyết hải ma giáo chấp sự, nhưng chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, hắn lưu tại kinh thị nguy hiểm, so với lưu tại Thanh Sơn thị nhỏ. Không sai, Hàn Thiên Ý chuẩn bị muốn chạy trốn. Hắn không có bao nhiêu cựu nhân, bởi vì hắn có thù ngay tại chỗ liền báo, nhưng nếu như địch nhân quá mạnh lời nói, hắn lựa chọn trực tiếp chạy trốn, sau đó trở lại báo. Hàn Thiên Ý luôn luôn thờ phụng lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Chỉ có sống sót mới có cơ hội, nếu là người chết liền cái gì đều không còn. Không sai, hắn hiện tại đích thật là bất quá võ quân cảnh trung kỳ, mà huyết hải thánh tử đã là võ huyền cảnh võ đạo cường giả, huyết hải ma giáo giáo chủ càng là đạt tới võ thánh cảnh, cơ hồ có thể nói là võ đạo thông thần. Nếu là phía trước hắn, nói không chắc đời này thật đến một mực cầu tại kinh thị không ra. Nhưng hắn hiện tại chẳng những có huyết hải thần quyết, càng có ma kiếm rời ra, còn có huyết vũ cam lâm giết người phụng dưỡng khí huyết, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sớm muộn có khả năng đạt tới võ đạo cực hạn. Về phần đi kinh thị loại đại hạ này siêu cấp thành thị không tốt tùy tiện giết người, hắn cũng không tốt thông qua huyết vũ cam lâm tăng lên làm thế nào. Đã giết lung tung người không được, vậy liền giết những cái kia đáng giết người, đen ăn đen, lại hoặc là đi kiêm chức một thoáng võ giám cục chấp hành quan, không đi được thời điểm còn có thể đi anh hoa khu, nghe nói nơi đó trật tự rất kém cỏi, trên đường giết người đều không có người quản. Cây di chuyển chết, người di chuyển sống, nghèo quá thì phải thay đổi, luôn sẽ có biện pháp. Nhưng bất kể như thế nào, đều so hắn tiếp tục lưu lại Thanh Sơn thị nơi này nguy hiểm muốn nhỏ hơn nhiều lắm. Thanh Sơn thị, tàu cao tốc bến xe, thẳng tới kinh thị đợi xe trong đại sảnh. Ngồi tại đợi xe trong đại sảnh trên ghế dài, cùng xung quanh ngay tại chờ xe những cái kia dân chúng bình thường đồng dạng, thu lại khí huyết sóng Hàn Thiên Ý ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Trên mặt của hắn đơn giản biến cái trang, để chính mình coi trọng đi cùng phía trước bộ dáng khoảng cách không nhỏ, dùng cũng là giả thẻ căn cước. Ra ngoài tại bên ngoài, không có ba bốn cái thân phận khác nhau, đều không có ý tứ nói chính mình là ma đạo võ giả. Lựa chọn ngồi tàu cao tốc mà không phải tốc độ càng nhanh tinh nguyên đoàn tàu cũng là suy nghĩ tỉ mỉ qua. Tàu cao tốc loại này giao thông công cộng công cụ, một loại là đại hạ dân chúng bình thường cùng đại bộ phận đê giai võ giả lựa chọn. Mà cao giai võ giả, rất nhiều đều có võ giả ngạo khí, khinh thường tại cùng người thường trên tàu cao tốc, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn tinh nguyên đoàn tàu. Giả thiết thân phận của hắn đã bại lộ lời nói, như thế ngồi tinh nguyên đoàn tàu nguy hiểm liền rất lớn. Bất quá Hàn Thiên Ý tự nhiên không có cái gì võ giả ngạo khí, đối với hắn mà nói, an toàn so tốc độ quan trọng hơn. Giống như là cự long tàu cao tốc gào thét lên xông vào tàu cao tốc bến xe, tại ở gần trạm đài phía trước, tốc độ liền giảm xuống tới, tiếp đó vững vàng dừng lại. Cùng lúc đó, đợi xe trong đại sảnh, ngọt ngào giọng nữ loa phóng thanh cũng đúng lúc vang lên. Các vị hành khách xin chú ý, từ Sơn Hà tỉnh Thanh Sơn thị tiến về đại hạ kinh thị J1989 số tàu cao tốc đã vào trạm, xin ngài mang theo tốt thẻ căn cước của ngài kiện, vé xe, cùng vật phẩm tùy thân, tiến về đối ứng trạm cao tốc đài, có thứ tự lên xe. Cảm ơn ngài phối hợp, chúc ngài đường đi vui sướng, cảm ơn. Ở Kenson tờ lì ạ sơ, bà sèn chơ bờ o un giờ phở ổn kìm cạn city, sẵn tờ rổ bịn sở to dìm city, xưa đi chít, the hịt sở tịt dẻo on chèn ngấm bờ dê 1989 hạ dẹn tờ dẹt the sở tạ tỷ ổn. Tờ lì ạ sơ bờ dìm dù ai đi, tì kết, ẻn cả gì on lũ gạ to the có dẹn bón đỉnh tờ lạc phồn, bộ đỉnh in order. Thà dịu pho rùa củ vệ dạ tì ổn ẻn hạ bờ áp tờ lì ạ sẵn nhì. Thông báo tổng cộng tuần hoàn phát hình 3 lần, một lần đại hạ ngữ, một lần Anh Đô ngữ. Anh Đô ngữ là liên bang Anh Đô khu cùng Hoa Kỳ khu tiếng thông dụng. Bởi vì thời đại này vết nứt cùng tinh thú xuất hiện, đại hạ võ đạo toàn cầu thịnh hành, nguyên cớ tại liên bang thành lập sau đó, đại hạ ngữ trở thành toàn cầu tiếng thông dụng, khu khác người như là Hoa Kỳ khu, Anh Hoa khu, Anh Đô khu người nếu là muốn tu luyện võ đạo, đầu tiên cái thứ nhất cuốn không mở điểm liền là trước học tập đại hạ ngữ, nhưng đại hạ ngữ lại mười phần khó học. Đến mức đại hạ ngữ trở thành liên bang khu khác các học sinh nhất đều khổ thấu trời một cái môn, cũng chính vì vậy, nguyên cớ liên bang cái khác mấy cái khu võ giả cảnh giới võ đạo, thực lực tổng hợp một loại so đại hạ võ giả phải yếu hơn một đoạn. Chỉ bất quá, Anh Đô ngữ xem như làm tinh liên bang thành lập phía trước, sử dụng nhân số gần với đại hạ ngữ loại ngôn ngữ, tại mấy ngàn năm xuống tới, vẫn là xem như một loại tiểu ngữ loại giữ lại, bất quá bây giờ thời đại, chỉ có Hoa Kỳ khu cùng Anh Đô khu người còn tại sử dụng loại ngôn ngữ này. Hàn Thiên Ý tuy là không thế nào ngồi tàu cao tốc, cũng khinh thường tại lãng phí thời gian cùng tinh lực đi học tập Anh Đô ngữ, nhưng đối với môn này tiểu ngữ loại vẫn là có nghe thấy. Hán tử vừa tiến vào Thanh Sơn thị trạm cao tốc thời điểm kỳ thực liền chú ý tới, không biết là từ nguyên nhân gì, những cái kia sống mũi cao mắt xanh, làn da màu trắng, một đầu tóc vàng, trong miệng nói xong nghe không hiểu Anh Đô ngữ người hình như so với hai ngày trước thời điểm, rõ ràng muốn thêm không ít, hơn nữa hình như còn có không ít Anh Hoa khu người. Bất quá, hắn chỉ là vừa hay nhìn thấy cho nên mới hơi lưu ý một thoáng, cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Tại ngọt ngào giọng nữ thông báo thời điểm, Hàn Thiên Ý liền từ vừa mới ngồi trên ghế dài đứng dậy, hướng về vẽ xe bên trên chỉ thị cái kia trạm cao tốc lên trên đi. so với tìm tòi nghiên cứu những cái này không có quan hệ gì với hắn sự tình, rời khỏi nơi này trước mới là trọng yếu nhất. Chương 161, ta có cái nữ nhi thật kỳ quái sao? Chương 161, ta có cái nữ nhi thật kỳ quái sao? Hoa Kỳ cùng đại hạ vị trí địa lý, tại Lam Tinh đất đai phía trên cũng không tương liên, cả hai chính giữa cũng không phải lục địa, mà là một đầu rộng lớn vô cùng hải dương. Lúc này, đại hạ biên cảnh bờ biển, bóng đêm thâm trầm, tinh thần lờ mờ, như là có một mảnh bao la tấm màn đen, đem hết thể bao phủ tại u ám bên trong. Tại màn đêm này phía dưới, là đồng dạng bao la thâm hải, chỉ bất quá đại dương không phải loại kia xanh lam màu sắc, mà là càng thiên hướng về màu đen đặc. Xa xa trên mặt biển vài chỗ, hình như còn có như là ngưng kết huyết nhất dạng màu đỏ sậm. Ao ào ào, sóng biển mãnh liệt vỗ vào tại bên bờ, tăng thêm đến làn sóng tại thối lui phía sau, chỉ ở trên bờ lưu lại không biết tên sinh vật biển khiếm khuyết thi thể, còn có loài cá bị gặm nhấm phía sau thi cốt. Trên mặt biển, sóng biển cuồn cuộn lấy, tựa hồ tại cái kia không nhìn thấy bên trong biển sâu, còn có cái gì sinh vật khủng bố tồn tại. Tại toàn cầu dị biến phía sau, các nơi trên thế giới bắt đầu xuất hiện vết nứt, từ trong vết nứt đi ra không chỉ có tinh thú, bắt nguồn từ trong vết nứt ám nguyên tố cũng để cho Lam Tinh trên lục địa không ít dã thú dị hóa thành hung thú. Nhưng kỳ thật, loại trừ trên lục địa những dã thú kia bên ngoài, nguyên bản sinh hoạt tại rộng lớn bao la bên trong biển sâu những sinh vật biển kia, đồng dạng cũng phát sinh khủng bố biến hóa. Nguyên cơ tại Hoa Kỳ cùng Anh Đô những địa phương này, cùng đại hạ ở giữa duy nhất phương tiện giao thông, liền là có khả năng tại liền loài chim đều không có mấy vạn mét trên không trung phi hành đặc thù máy bay. Chỉ bất quá, bởi vì trong hải dương sinh vật rất ít đăng nhập nguyên nhân, phần lớn dân chúng đều tiếp xúc không đến những cái này, nguyên cơ tại phổ biến trong nhận thức biết, hải dương cũng không có lục địa nguy hiểm. Nhưng tình huống thực tế nhưng lại không như vậy, những cái kia màu đen bao la thâm hải, xa xa muốn so trên lục địa có thể nhìn thấy những cái kia muốn nguy hiểm nhiều lắm. Mảnh này màu đen thâm hải bên bờ, hình như cũng không có nhân loại cư trú cùng hoạt động dấu hiệu, mà từ bờ biển hướng bên trong ngàn mét, đồng dạng không có bóng người. Tiếp tục hướng bên trong mới có thể từng bước nhìn thấy bờ biển phòng tuyến, đây là những cái kia quanh năm trấn thủ tại duyên hải bờ biển đại hạ quân đội ngũ bày ra, vì phòng ngừa dưới biển sâu hung thú đăng nhập đại hạ. Tuy là loại chuyện này tại mấy ngàn năm bên trong phát sinh số lần cũng không nhiều, hai tay đều có thể đếm ra, bất quá mỗi một lần thâm hải sinh vật đăng nhập đều có thể xuất hiện cực kỳ kinh người phá hoại, cho đại hạ mang đến vô số thành viên tử thương. Gần nhất một lần thâm hải sinh vật đăng nhập vẫn là phát sinh tại hơn 100 năm về trước, cái này trăm năm qua một mực bình an vô sự, bất quá đại hạ quan phương một mực không có buông lỏng qua đối duyên hải một vùng bờ biển trấn thủ lực độ. Tuy là dùng tình huống bình thường tới nói, như dạng này cất giấu vô số không biết tên sinh vật nguy hiểm thâm hải, đồng thời trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, sóng lớn lật trời, dưới tình huống bình thường thì sẽ không có người từ trên mặt biển tới. Nhưng mà, đây chỉ là dưới tình huống bình thường, mọi thứ liền sợ nhưng mà hai chữ. Chỉ cần xuất hiện hai chữ này, nơi nơi liền sẽ phát sinh ngoài dự liệu tình huống. Tại mảnh này ở vào Hoa Kỳ cùng đại hạ hai địa phương ở giữa, vô biên rộng lớn màu đen thâm hải bên trên. Lúc này, đang có một cái màu đỏ tươi điểm nhỏ, tại tốc độ vô cùng nhanh hướng về đại hạ bờ biển bên này phương hướng đến gần lấy. Mới đầu vẫn chỉ là một cái mơ hồ điểm, nhưng rất nhanh, liền đến gần đại hạ bờ biển vài trăm mét bên trong. Thẳng đến lúc này, tại trên bờ người mới có thể thấy rõ, cái này màu đỏ tươi điểm nhỏ, dĩ nhiên là một tên ăn mặc áo bảnh tô nam tử tóc vàng, xung quanh thân thể của hắn vây quanh một đoàn màu đỏ tươi rơi, nhìn qua hình như không phải thực thể. Nhưng mà ngay tại nam tử tóc vàng sắp bước vào bờ biển thời điểm, hai đạo cường đại chân nguyên sóng trong không khí nhộn nhạo lên, để không gian chung quanh tựa hồ cũng biến một trận vặn mèo. Hai đạo uy nghiêm mà không thể nghi ngờ âm thanh một trước một sau đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Người trước tới, âm thanh tới trước. Phía trước đại hạ, người đến người nào? Sau một lát, một bộ đồ đen, một bộ bạch tí hai đạo thân ảnh ở trong không gian ẩn hiện mà ra, ngăn ở nam tử tóc vàng phía trước. Tại hạ huyết thần giáo hội, máu rơi đình sư. Nam tử tóc vàng tán đi quanh thân khí huyết biên bước hiện ra thân hình, mặt mỉm cười, hướng về phía trước một đen một trắng hai đạo thân ảnh hơi hơi không người, chuyến này chỉ vì thân thiện giao lưu, cũng không ác ý. Hoa Kỳ, huyết thần giáo hội. Theo liên bang pháp lệnh, võ tôn trở lên cấm chỉ tùy ý vượt qua khu. Nhưng có đồng ý. Tất nhiên. Máu rơi đỉnh sư phất phất tay, một trương tản ra ánh sáng nhạt giấy trương phi đến trước mặt hai người, mời hai vị tôn sứ xem qua. Đen trắng tôn sứ nhìn một chút nội dung trên trang giấy, xác nhận thật giả phía sau, bình thản nói: Đại hạ cảnh nội cần tuân thủ đại hạ luật pháp, người vi phạm giết chết. Tự nhiên, tại hạ đối đại hạ cũng không ác ý, bằng không cũng sẽ không cố ý từ tối biển cái này tới. Đen trắng tôn sứ gật đầu một cái, tránh ra một con đường. Máu rơi đỉnh sư ưu nhã hành lễ, triệu hồi ra khí huyết biến bước, hướng phương xa bay đi. Cũng thật là đại thủ ta. Đại hạ đại danh đỉnh đỉnh đèn trắng song tôn dĩ nhiên chấn thủ tại biên cảnh bờ biển. Nhìn tới, chuyến này đến cẩn thận một chút. Quần sơn trùng điệp ở giữa, một hàng phi nhanh bên trong tàu cao tốc từ Thanh Sơn thị lái ra, tại trong đó gào thét mà qua. Đứng xa xa nhìn Thanh Sơn thị từ từ đi xa. Ngoài cửa sổ quang cảnh nhanh chóng thụt lùi, Hàn Thiên Ý tùy ý trên điện thoại di động liếc nhìn tin tức. Cái này khoang tàu bên trong cơ hồ không còn chỗ ngồi, tuyệt đại đa số người đều là chút người thường, chỉ có số ít cảnh giới tại võ sư cảnh phía dưới đê giai võ giả. Hàn Thiên Ý bên phải phía trước trên vị trí, ngồi một đôi trẻ tuổi mẹ con, mẫu thân chừng 30 niên kỷ, nữ nhi cũng chỉ có 7-8 tuổi. Tiểu Lõa Ly mở to một đôi mắt to khả ái, dùng sợ lại hiếu kỳ ánh mắt, lặng lẽ đánh giá người chung quanh. Hàn Thiên Ý có chú ý tới, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng bụng trộm hướng về hắn chỗ ngồi liếc tới. "Vì sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn, tiểu bằng hữu?" Để xuống điện thoại, Hàn Thiên Ý hiền lành hỏi, "Trên mặt ta có đồ vật gì ư?" "Không, không có gì, chỉ là cảm thấy lao ra ra rất thân thiết." Tiểu Lõa Ly có chút thẹn thùng trốn ở nữ nhân sau lưng, mắt to chớp chớp. "Phúc, ngươi lại bị gọi lao ra ra." Hứa Doãn nhịn không được cười nói, sau đó ta không gọi ngươi tiểu Hàn, gọi ngươi lão Hàn. Hàn Thiên Ý khỏe miệng có chút co lại, hắn còn tưởng rằng chính mình ngụy trang có vấn đề gì. Đồng ngôn vô kỵ, ít nhất nói rõ ta biến trang cực kỳ thành công. Trầm mặc một chút, Hàn Thiên Ý dùng ý niệm cùng Hứa Doan giao lưu. Có ư? Ta cảm thấy ngươi hóa xong trang ngược lại càng tuổi nhỏ hơn một chút. Hàn Thiên Ý trầm mặc. Kiếm Linh đại nhân, ta kỳ thực năm nay 14-18, dùng nhân loại tuổi thọ tới nhìn vẫn là trung niên. Ngươi 14-18? Hứa Doan kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi chí ít 78. Hứa Doan rất biết cho chuyện, hắn dù sao vẫn có thể dùng đủ loại phương thức để Hàn Thiên Ý tiếp không lên lời nói. Kẻ ngắt. Vậy ngươi kết hôn à, có hay không có lão bà? Hứa Doan đổi đề tài. Phía trước có. Bất quá nàng chết, chỉ lưu cho ta cái nữ nhi. Ngươi còn có cái nữ nhi? Hứa Doan có chút kinh ngạc. Ta có cái nữ nhi thật kỳ quái sao? Chương 162, vết nước, con kiến này thật quen mắt. Chương 162, vết nước, con kiến này thật quen mắt là rất kỳ quái. Hứa Doan suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi ma đạo võ giả cũng đều là từ sáng đến tối giết người luyện công, làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương? Ngươi khả năng đối ma đạo có cái gì hiểu lầm, ta là ma đạo võ giả cũng không phải người máy, người bình thường nhu cầu ta đương nhiên cũng có. Hàn Thiên Ý dùng ý niệm thấp giọng nói, hơn nữa, phía trước ta bởi vì công pháp tu luyện bên trên vấn đề, tuổi thọ rút ngắn rất nhiều, tất nhiên muốn cho chính ta lưu cái hậu đại, nối dõi tông đường. Nối dõi tông đường thật có trọng yếu như vậy? Hứa Doãn ngạc nhiên nói. Nhìn phía trước Hàn Thiên Ý diệt tiêu ra toàn tộc thời điểm mắt cũng không chấp cái nào bộ dáng, còn có vừa phát hiện không đối trực tiếp có cẳng bỏ chạy tính cách. Hứa Doãn còn tưởng rằng đối phương là Hàn nhân viên gương mẫu loại kia, hắn thật quá yêu tu tiên một lòng trầm mê võ đạo một đường, đối nhi nữ tình trường một chút hứng thú đều không có người cô thế sĩ. Cuối cùng thân tình, ái tình, hữu nghị. Cái gì? Những cái này đối một cái võ giả tới nói đều là uy hiếp, hơn nữa, cũng cực kỳ chậm trễ thời gian. Kiếm Linh đại nhân, ngươi không phải nhân loại, ngươi không hiểu, nối dõi tông đường đối với nhân loại chúng ta tới nói tầm quan trọng. Hàn Thiên Ý có chút dầu gì nói. Chính xác thật khó khăn hiểu. Hứa Doan tán đồng nói, tuy là hắn tại biến thành kiếm linh phía trước cũng là loài người, nhưng hắn không hiểu rõ lắm Hàn Thiên Ý loại ý nghĩ này. Rõ ràng chính mình rất dễ dàng gây thù hằn, mãi cho đến chạy tới chạy lui, căn bản chiếu cô không được hải tử, vẫn còn muốn lưu lại một cái hậu đại ý nghĩ. Con gái của ngươi lớn bao nhiêu, đáng yêu ư? Cực kỳ đáng yêu, tuổi chừng có 7-8 tuổi a. Hàn Thiên Ý dừng một chút, tựa hồ là tại trong đầu hồi ức. Đại khái, ta có rất nhiều năm không đi nhìn nàng, lúc ấy nàng vẫn là cái hài nhi, hiện tại hẳn là cũng không sai biệt lắm cùng trước mặt ta nữ hài này đồng dạng lớn a. Nói đến đây, Hàn Thiên Ý nhìn một chút ngồi tại chính mình bên phải phía trước tiểu loli, hình như đem đối phương cùng nữ nhi của mình ở trong lòng âm thầm so sánh một thoáng. Vậy chính ngươi chạy trốn lại không mang tới con gái của ngươi, liền không sợ cửu gia tìm không thấy ngươi, tiếp đó tìm nàng báo thù? Hứa Doan có chút khinh bị nói, nhìn tới ngươi cũng không nhiều yêu người nữ nhi đi, chỉ sinh không nuôi, chạy trốn còn đem nữ nhi của mình ném ở một bên. Tuy là Hứa Doan biết nhân phẩm của Hàn Thiên Ý là Vũ Khinh Hồng cấp bậc, bất quá cái kia xem thường vẫn là đến xem thường. Nàng đi theo ta lời nói mới nguy hiểm, ta phía trước làm tán nhân thời điểm, tu luyện võ đạo tài nguyên rất ít, toàn dựa vào cùng người khác cướp, vì thế chọc tới rất nhiều cửu gia, tuy là rất nhiều thù đã báo, nhưng còn có một chút về sau không có tìm được người. Hàn Thiên Ý dừng một chút kế tục thêm nói, hơn nữa nàng hiện tại cực kỳ an toàn, ta đem nàng phó thác cho phía dưới Thanh Sơn thị trong Thiên Thủy huyện tốt nhất một nhà quan phương bối cảnh viện mồ côi, là đại hạ quan phương mở, gặp được nguy hiểm sẽ có Thanh Sơn võ giám cục bảo vệ, đồng thời còn dùng tư nhân danh nghĩa cho nhà kia viện mồ côi góp rất nhiều tiền. Viện mồ côi viện trưởng, còn có tu nữ nhóm đều đối với con gái ta rất tốt, sẽ không tại vật chất bên trên bạc đãi nàng, chờ ta sau đó có thực lực không sợ tất cả uy hiếp thời điểm, ta sẽ đi đón nàng. Vậy ngươi làm những cái này, con gái của ngươi biết sao? Hứa Doãn hỏi. Không biết rõ. Hứa Doãn có chút đem Hàn Thiên Ý hỏi đến. Hoàn toàn chính xác, những chuyện này hắn đều là trong âm thầm bụng trộm làm, không để cho người khác biết hắn kỳ thực còn có cái nữ nhi, liền sợ nếu như có một ngày hắn lật xe, cửu gia sẽ liền nữ nhi của hắn một chỗ giết chết. Khả năng này không nhỏ, thậm chí có thể nói rất lớn. Bởi vì Hàn Thiên Ý chính mình là làm như vậy, nếu là có thủ, hắn tại giết chết cửu nhân phía sau, nếu là điều kiện cho phép, cũng sẽ lựa chọn đem đối phương thân hữu một chỗ diệt khẩu, chẳng thảo trừ căn. Suy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy nếu là chính mình ngày nào đó thực lực không bằng người, thật bị người giết, vậy đối phương 89/10 cũng sẽ làm như thế. Những chuyện này hắn không có đối Hứa Doan che giấu, có lẽ là trước đây vốn là cảm thấy đối nữ nhi có chỗ thua thiệt, một mực nén ở trong lòng, nguyên cớ gặp Hứa Doan hỏi, dứt khoát đã nói đi ra. Bất quá Hứa Doan lời nói để Hàn Thiên Ý phát hiện chính mình phía trước một mực không phát hiện một vấn đề. Đó chính là nếu có một ngày, hắn thật bởi vì chuyện gì, nói thí dụ như báo thù bị người giết chết, chết, vậy mình nữ nhi có lẽ vĩnh viễn cũng không biết, trên thế giới này, nàng kỳ thực đã từng có cái yêu nàng phụ thân, hơn nữa một mực tại yên lặng chú ý nàng. Kiếm Linh đại nhân. Nghĩ tới đây, Hàn Thiên Ý bỗng nhiên ở trong lòng việc trịnh trọng kêu một tiếng. Ân. Thế nào? Kiếm Linh có phải hay không cùng nhân loại không giống nhau, không có tuổi thọ? Cái kia tất nhiên, Kiếm Linh đại nhân thế nhưng bất tử bất diệt. Hứa Doãn không biết do vì sao Hàn Thiên Ý đột nhiên trịnh trọng như vậy việc, ngạc nhiên nói, ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Có thể giúp ta một chuyện hay không? Cái gì vội vàng, nói nghe một chút. Hứa Doãn muốn nói không rút, bất quá lòng hiếu kỳ để hắn suy nghĩ một chút, không có trực tiếp tự tuyệt, cuối cùng nghe một chút lại không chỗ nào bị, có giúp hay không không phải là quyết định bởi tại chính hắn. Ta nếu là ngày nào đó bất hạnh chết, có thể hay không giúp ta cho nữ nhi của ta truyền đạt một câu? Lời gì? Nàng phía trước có phụ thân, đồng thời rất yêu nàng. Dừng một chút phía sau, Hàn Thiên Ý nói, A, nhìn không ra ngươi còn có như vậy một mặt. Nhìn ngươi biểu hiện, bất quá không thể quá xa. Hứa Doãn không có đem lời nói quá vẹn toàn trực tiếp đáp ứng, cuối cùng hắn vẫn là cực kỳ nói thành tín, đáp ứng sự tình đều sẽ cố gắng làm đến. Tuy là mang một câu ngược lại rất đơn giản, chẳng qua nếu như cách quá xa lời nói, vậy liền không ổn. Tuy là ma kiếm có ma đi ngàn dặm có thể tự chủ hành động, bất quá hành động thời điểm cần tiêu hao ma khí. Hắn không muốn đem quý giá ma khí đều dùng đang tìm người bên trên. Ngồi tàu cao tốc quá trình rất là nhàm chán, lúc mới bắt đầu Hứa Doãn còn có chút hăng hái nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc, bất quá liên miên bất tận cảnh núi, để hắn rất nhanh liền mệt mỏi. Tàu cao tốc tốc độ cho dù đối với người thường hoặc là đê giai võ giả tới nói là rất nhanh, nhưng kỳ thật vẫn còn so sánh không lên Hàn Thiên Ý vận chuyển huyết hải thần quyết đẫm máu dưới trạng thái màu máu đột quang. Hơn nữa, bên ngoài Thanh Sơn thị sơn mạch trung điểm, Hàn Thiên Ý ngồi tàu cao tốc kỳ thực cũng không có đi ra khỏi quá xa. Trên đường đi, Hứa Doãn thỉnh thoảng tìm Hàn Thiên Ý đáp lời. Hắn kỳ thực cũng không phải một cái đặc biệt có thể chịu được người cô độc, bị đè nén hơn một năm không có cùng người nói chuyện, hiện tại thật vất vả có thể nói chuyện, một cảm thấy cô độc hắn liền không nhịn được muốn tìm người trò chuyện. Tại có liên quan với Hàn Thiên Ý nữ nhi chủ đề kết thúc về sau, hắn lại lần lượt tìm một ít lời đề. Bất quá đều không ngoại lệ, mặc kệ là chuyện gì, hắn cuối cùng đều sẽ đem trời trò chuyện chết. Gặp sát mặt Hàn Thiên Ý cứng ngắc, Hứa Doãn còn phô bày một thoáng chính mình chân tàng cười lạnh. Chỉ bất quá đối phương sau khi nghe xong hình như càng cứng ngắc lại. Bất quá, đúng lúc này, đùng xe hàng phía trước đột nhiên vang lên một tràng tốt lên. Hành khách chính giữa có chút rối loạn, có người nằm ở bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Hứa Doãn cũng thuận thế nhìn phía ngoài cửa sổ đi, phát hiện tàu cao tốc bên ngoài không gian xuất hiện một cái hẹp dài khe hở, lập tức khe hở như là khóa kéo đồng dạng hướng hai bên kéo ra. Một con kiến đầu hiếu kỳ từ bên trong chui ra. Chỉ bất quá, con kiến này bộ dáng, Hứa Doãn càng xem càng cảm thấy quen mắt. Chương 163, vô hại vết nước, không đáng để lo. Chương 163, vô hại vết nước, không đáng để lo. Tuy là kiến từ trong vết nước chỉ chui ra một cái đầu, bất quá đầu của nó rất lớn, trừng bóng rổ lớn nhỏ. Để Hứa Doãn nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì mặc kệ là xuyên qua phía trước vẫn là sau khi xuyên biệt, hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đầu chọc đều có lớn như vậy kiến. Nếu như đầu đều có bóng rổ lớn như vậy lời nói, vậy con này khổng lồ kiến toàn bộ thân thể, lại cái kia dài bao nhiêu? Hứa Doãn đối cái này từ đột nhiên xuất hiện trong khe hở chui ra ngoài kỳ dị sinh vật có chút hiếu kỳ, cuối cùng dựa theo hắn phía trước học qua sinh vật học kiến thức, tình huống bình thường tới nhìn, kiến là dài không đến lớn như vậy. Bất quá, cũng không để cho hắn chờ quá lâu. Cái này khổng lồ kiến tại ngay từ đầu chui ra ngoài thường có chút gật gù đắc ý. Hình như cảm thấy cực kỳ mê hoặc phía sau, rất nhanh liền phát hiện trước mặt chạy mà qua dương bọc sắt còn có bên trong lấy đồ ăn. Lập tức hưng phấn toàn bộ thân thể từ kéo ra trong khe hở chui ra, theo sau thân thể đột nhiên một cái bật lên, nhảy tới cái này xếp ngay tại chạy tàu cao tốc trên thùng xe. Cương đại lực trùng kích để tàu cao tốc đoạn kia thân xe đều kịch liệt chấn động, tiếng vang ầm ầm để đối ứng trong thùng xe người không biết rõ phát sinh cái gì. Đây là ở vào chính giữa buồng xe, tàu cao tốc lái qua tốc độ rất nhanh, nguyên cơ chính giữa trong thùng xe hành khách đại bộ phận cũng không nhìn thấy cái kia trong khe hở chui ra một cái khổng lồ kiến. Tại khổng lồ kiến nhảy đến tàu cao tốc trên thùng xe phía sau, Hứa Doãn cũng từ ma kiếm góc nhìn hoán đổi đến thượng đế góc nhìn, dùng linh thể trạng thái đi tới trên thùng xe. Tại tiến giai đến huyền khí phía sau, hắn hiện tại có thể rời khỏi ma kiếm khoảng cách cũng nhận được tăng lên rất nhiều, từ lúc mới bắt đầu 1 mét tăng lên tới 3 mét. Bất quá dưới tình huống bình thường hắn cũng không thế nào sử dụng cái góc nhìn này, cuối cùng dùng ma kiếm góc nhìn nhìn cũng gần như. Chỉ bất quá khổng lồ kiến vừa mới cái kia nhảy một cái, nhảy tới hắn điểm mù. Tại hoán đổi đến thượng đế góc nhìn phía sau, hắn mới nhìn rõ ràng cái này khổng lồ kiến toàn cảnh. Đây là một thứ từ trên đầu xúc giác đến chân sau toàn trường có dài 3 mét màu đầu kiến. Trên đỉnh đầu có một đôi thật dài xúc giác, đầu hai bên trái phải có một đôi mắt ép, bộ ngực cùng phổ thông kiến đen đồng dạng có 3 cặp đủ, phần bụng hiện hình trứng. Chỉ bất quá cùng phổ thông kiến đen có một điểm không giống nhau chính là, khổng lồ kiến giác hút cùng cằm rất đặc biệt, như là một đôi dữ tợn cự kiểm. Kiến loại này động vật chân đốt, cỡ nhỏ thời điểm nhìn xem không làm sao có thể sợ, thậm chí còn có chút đáng yêu. Nhưng một khi đem hình thể quyết đại, nhìn qua liền sẽ rất khủng bố. Hứa Doãn thậm chí có thể thấy rõ ràng cái này khổng lồ kiến phần bụng cùng chân bên trên lít nha lít nhít lông tơ. Chỉ bất quá cái này khổng lồ kiến tuy là trên tướng mạo nhìn xem khủng bố, nhưng khí huyết bên trên cũng chỉ có nhị giai hung thú tiêu chuẩn, cũng liền là tương đương với nhân loại võ sư cảnh giới. Khổng lồ kiến bung lên một đầu chân trước đong đưa lấy đầu liếm liếm, từ giác hút trung lưu phía dưới màu xanh lục dịch nhờn. Cái này dịch nhờn hình như có đặc thù tính ăn mòn, tại màu xanh lục dịch nhờn ăn mòn phía dưới, tàu cao tốc đường xe đỉnh thiết bị mặc dù có trận pháp phòng ngự, nhưng vẫn là biến lỏng lẻo. Khổng lồ kiến bung lên chân trước đột nhiên cắm xuống, trực tiếp từ đỉnh đầu quán xuyên một cái đang uống lấy coca thân thể của nam nhân. Theo sau thân thể cả tiến vào trong toa, một cái khác đao phong một dạng chân trước nhanh chóng cắt đứt đầu của nam nhân. Bốn cái chân sau ôm đầu, giống như là cự kiếm giác hút bắt đầu cảm nhấm. Cái này khủng bố huyết tinh một màn, để trung đoạn buồng xe hành khách chính giữa lập tức kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, nghe toa âm thanh một mảnh. Thao, thế nào có hung thú cao hơn sắt, từ đâu tới đây là? Thừa vụ đây, nhanh liên hệ cục đường sắt phái võ giả tới dọn dẹp a. Tránh ra, người phía trước mau tránh ra a. Vừa mới ta dường như nhìn thấy cái khe, cái này hẳn là tinh thú. Có người lên tiếng nói. Chết tiệt, dĩ nhiên là tinh thú, thế nào xui xẻo như vậy? Trên xe có võ giả có đây không? Đỗ, nhanh đỗ a. Cách gần người bắt đầu xô đẩy lấy hướng phía sau trong thùng xe thối lui. Bất quá cũng may cái này ngay tại ăn bên trong kiến chuyên chú vào gặm nhấm cái kia coca nam đầu, không có ngăn trở những cái kia hướng lui về phía sau mở hành khách. Nó ăn tốc độ rất nhanh, ôm đầu bốn chân không ngừng nhấp nhô, rất nhanh liền đem một cái hoàn chỉnh đầu gặm sạch sẽ, chỉ còn dư lại chơi chùi đầu lâu, theo sau chân trước ném đi, đầu lâu dùng một cái đường vòng cùng quỹ tích ném ra ngoài. Tiếp đó nâng lên đầu, một đôi mắt kép bên trong lóe ra người săn đuổi hào quang, tìm kiếm lấy con mồi tiếp theo. Đúng lúc này, ai u ngoại tạo, đồ vật gì đện tra người trên đầu. Một cái mang theo thai nghe nam tử trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, tay không bắt được cảm khí, hắn một tay nắm lấy Coca nam đầu lâu, phẫn nộ lấy xuống thai nghe, cùng khổng lồ kiến mắt kép trực tiếp đối diện. Giờ khắc này, không khí hình như đột nhiên ngưng trệ. Rắc. Một câu tiếp xuống chứa mẹ lượng cực cao lời nói ngăn ở cổ họng của hắn bên trong. Trong tay thứ này xúc cảm, êm dịu, nhăn bóng. Hai ngón tay vừa vặn có thể chế trụ, đây là vật gì? Hai nghe nam tử mồ hôi lạnh xuống tới. Hắn lướt qua, cũng nhịn không được nữa, đem vật cầm trong tay hướng về khổng lồ kiến toàn lực quăng ra, xoay người co cẳng liền chạy, ngọa tào nêm mã. Coca nam đầu lâu bị xem như ám khí ném ra ngoài. Đưa một tiếng, đâm vào khổng lồ kiến đầu hiện ra kim loại sáng bóng giáp sắc bên trên, phát ra kim loại va chạm âm thanh, tiếp đó bắn đi ra. Khổng lồ kiến, tuy là hình thể to lớn, nhưng nó tốc độ cũng không chậm, lóe ra hàn quang liêm đủ vạch một cái, hai nghe nam tử thân thể bị nghiêng lấy cắt thành hai nửa, trên dưới hai nửa thân thể không đều lấy trượt xuống dưới đất, nội tạng ruột cái gì người tạm phần phật mà ra. Nhìn thấy cái này máu tanh một màn hành khách, có chút nhịn không được trực tiếp túi người mẹ đi ra. Trong xe lập tức tràn ngập khó ngửi mùi, để người mặt lộ vẻ khó xử. Sắc mặt Hàn Thiên Ý như thường ngồi tại phía sau đoạn bên trong thùng xe, cái này khó ngửi mùi đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn đây đối với trung đoạn trong thùng xe phát sinh rối loạn không hề bị lay động, cũng không có đứng ra xuất thủ chém giết cái này khổng lồ kiến. Ngồi tại đối diện tiểu lò ly sợ trốn ở mẫu thân trong ngực, muốn rời khỏi chiếc này tàu cao tốc ư? Hứa Doãn đề nghị, đây là tối hôm nay cuối cùng ban một. Hàn Thiên Ý lắc đầu, nếu là ngày mai lại đi, ta lo lắng sẽ ra biến cố. Ngươi không xuất thủ ư? Cái này mặc dù là tinh thú, bất quá chỉ là lang cấp, sẽ có người xuất thủ. Trong lòng hắn tơ kia bất an cũng không có theo lấy rời khỏi Thanh Sơn thị mà biến nhạt. Được thôi. Hứa Doãn không nói, tuy là con kiến này lớn lên rất giống hắn xuyên qua phía trước thấy qua một loại, nhưng có lẽ chỉ là lớn lên như cũng có khả năng. Đã kiếm chủ cảm thấy không có việc gì, vậy hắn cũng sẽ không nhiều miệng. Cái này kiến tinh thú, chẳng qua là nhị giai hung thú tiêu chuẩn, có lẽ thuộc về tương đối nhỏ hình vô hại vết nước, không đáng để lo, mọi người không cần ngạc nhiên. Chúng ta là Sơn Hải Đại học học sinh, để chúng ta chỗ tới để ý. Trong toa, đột nhiên vang lên mấy đạo trẻ tuổi sức sống âm thanh. Dĩ nhiên thật có Lăng Đầu Thanh tới ra mặt. Chương 164, đây là cái gì kiến, cứng như vậy? Chương 164, đây là cái gì kiến, cứng như vậy? Kèm theo cái thanh âm này vang lên. Bên trong thùng xe, đột nhiên xuất hiện một trận nho nhỏ rối loạn. Có ba đạo thân ảnh từ trong đám người đi ra, đứng tại trước mặt mọi người. Ba người này nhìn xem rất trẻ trung, một nam hai nữ. Nam thân hình rắn giỏi, góc cạnh rõ ràng, bờ môi hơi hơi dương lên, trên mặt chứa được mỉm cười thản nhiên, nữ cũng xinh rất là thanh tú, bên trong một cái da thịt trắng hơn tuyết, một bộ quần dài trắng, biểu tình thanh lãnh, một cái khác mày liễu loan loan, xinh xắn đáng yêu trên khuôn mặt tràn đầy sức sống thanh xuân, một thân màu hồng quần áo kiểu diễm động lòng người. Tuy là mặc phục sức khác nhau, nhưng bọn hắn ngực đều mang một cái Sơn Hải đồ án văn chương. Sơn Hải Đại học huy hiệu trường. Ba người đứng chung một chỗ, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh, dẫn đến mọi người xung quanh nộn nhịp ghé mắt quan sát. Cái gì? Dĩ nhiên là Sơn Hải Đại học học sinh. Sơn Hải Đại học thế nhưng chúng ta Sơn Hà tỉnh bài danh trước năm đại học a. Quá tốt rồi, cái này trên đoàn tàu lại có Sơn Hải Đại học học sinh, chúng ta được cứu rồi. Vị soái ca này, còn có hai vị mỹ nữ, chỉ nhìn tướng mạo liền tuấn giật phi phàm, xem xét liền là Sơn Hải Đại học ưu tú học sinh a. Tại biết cái này kiến chỉ có nhị giai hung thú tiêu chuẩn, hơn nữa còn có Sơn Hải Đại học sinh viên tại cao đứng ra xuất thủ chống cự phía sau. Tàu cao tốc bên trên các hành khách không có ngay từ đầu kinh hoàng như vậy, thậm chí còn có gan lớn, ôm lấy xem trò vui tâm thái đứng ở địa phương xa một chút vây xem. Vết nước cùng tinh thú xuất hiện tính ngẫu nhiên, liền quyết định không phải tất cả mọi người đều có cơ hội tận mắt nhìn đến một lần. Có chút người khả năng cả một đời đều không có loại này may mắn tận mắt nhìn đến một lần vết nứt cùng sống sờ sờ tinh thú. Tuy là loại này may mắn nói theo một cách khác cực kỳ muốn mạng, nhưng bất kể nói thế nào, có khả năng khoảng cách gần xem danh giáo học sinh cùng tinh thú ở giữa chiến đấu, đối với một cái người thường tới nói cũng là một cái khó được nhân sinh thể nghiệm. Không có người không thích nghe người khác sợ hãi thán phục cùng ca ngợi lời nói. Cho dù là tại một tỉnh bên trong có khả năng đứng vào trước năm võ đạo đại học, đủ để xưng bên trên là võ đạo danh giáo ưu tú học sinh cũng không ngoại lệ. Nghe lấy người xung quanh nghị luận, cái này ba cái Sơn Hải Đại học trên mặt học sinh cũng không nhịn được hiện ra nụ cười. Ba người đều là Sơn Hải Đại học học sinh, trong ba người duy nhất nam sinh lớn tuổi nhất, năm nay mới đầy 21 tuổi, là đại võ sư trung kỳ, quần dài trắng thanh lanh nữ sinh là đại võ sư tiền kỳ. Màu hồng quần áo đáng yêu nữ sinh còn kém một chút, chỉ có võ sư trung kỳ. Chuyến này đi kinh thị, là làm tham gia mở ra sắp đến cựu chuyển siêu phàm tháp thí luyện, cựu chuyển siêu phàm tháp một năm chỉ mở ra một lần, mỗi một tầng đều có động tiên khác, cơ duyên rất nhiều, tính nguy hiểm cũng không cao. Là đại hạ mỗi đại học phủ cùng thế gia đại tộc thanh niên các tiên tiêu hàng năm cung hoan. Chỉ bất quá, ba người tại đi hướng kinh thị tàu cao tốc bên trên rõ ràng đụng phải tinh thú tập kích sự kiện, xem như Sơn Hải Đại học ưu tú học sinh, bọn hắn liền đứng dậy. Trong Sơn Hải Đại học có một hạng quy định, học tử ra ngoài thời gian gặp gỡ vết nước tinh thú hoặc là hung thú công thành, phàm là có khả năng làm ra công hiến, đi lại ở trong vòng tay, đều có học phần ban thưởng, học phần có thể tại trong Sơn Hải Đại học tàng thư quán đổi công pháp võ kỹ. Mỗi đại võ đạo đại học kỳ thực đều có cái này quy định, đây cũng là làm khích lệ chính mình trường học sinh gặp được đột phát sự kiện thời gian, có khả năng đứng ra. Lục Minh Sơn học trưởng, cần chúng ta hai nữ sinh một chỗ hỗ trợ ư? An mặc màu hồng quần áo đáng yêu nữ sinh hơi tới gần một chút, nhỏ giọng hỏi.
Không cần, ngươi cùng Lâm Thanh Vũ học muội tại một bên nhìn xem liền tốt.
Lục Minh Sơn sờ lên bên hông trường đao, mỉm cười, chẳng qua là một cái lang cấp trung vị tinh thú, ta một người liền có thể tùy tiện đối phó. Tinh thú cùng hung thú đồng dạng, Lam Tinh Liên Minh đồng dạng đối tinh thú thực lực tiến hành phân chia, chỉ bất quá cùng hung thú cựu đoạn luật định giai không giống nhau lắm. Vừa xuất hiện chính là vì phá hoại tinh thú là theo năng lực phá hoại phân chia, từ thấp đến cao theo thứ tự làm lang cấp, hổ cấp, quỷ cấp, long cấp cùng thần cấp, mỗi một cấp lại phân hạ trung tự vị. Lang cấp đối ứng võ đồ, võ sư, đại võ sư, hổ cấp đối ứng võ quân, võ tông, võ huyền, quỷ cấp đối ứng võ tôn, võ thánh, cực võ thánh, long cấp thì đối ứng võ thần. Rồng trở lên không có tác dụng diệt thế cấp thần cấp. Lấy một ví dụ, tinh thú lang cấp hạ vị đối ứng nhân loại võ đồ, lang cấp trung vị đối ứng nhân loại võ sư. Như vậy suy ra, bình thường tới nói, xác định đẳng cấp làm quỷ cấp hạ vị tinh thú đều có diệt thành cấp lực lượng. Vậy ta trộm cái lời, học phần sự tỉnh, liền nhờ cậy lục học trưởng là áo trắng nữ sinh chắp tay trước ngực, đáng yêu thẻ lưỡi, xinh đẹp dáng dấp để người chung quanh không khỏi chăm chú nhìn thêm. Ta không thích tại bên cạnh quan chiến. Một tên khác ăn mặc quần dài trắng biểu tình thanh lãnh, được xưng là Lâm Thanh Vũ nữ sinh từ trong vỏ kiếm rút ra một cái màu xanh nhạt dài ba thước kiếm cầm trong tay. Thật vất vả có loại cơ hội này, liền không nhọc chúng ta Sơn Hải Đại học Bạch Tỷ kiếm tiên xuất thủ. Lục Minh Sơn giỗi ra một tay ngăn ở Lâm Thanh Vũ trước mặt, tiến lên trước một bước, chính đối khổng lồ kiến. Vậy thì tốt, ngươi nếu là không được đổi lại ta tới.
Không được.
Có tin hay không ta chỉ cần một đao, liền có thể đem xúc sinh kia giết. Lục Minh Sơn tự tin nói. Bạch Tỷ kiếm tiên. Kiếm tiên xưng hô thế này để Hứa Doãn nhịn không được nhìn nhiều một chút, phát hiện quần dài trắng nữ sinh chỉ là một cái đại võ sư, không khỏi thu hồi ánh mắt, bất quá đối phương kiếm trong tay cũng là một cái mê khí. Hắn có chút cảm thán nói, cũng thật là cảnh giới càng thấp, càng thích lấy một chút cao đại thượng hoa lệ danh tự. Tỷ như lúc trước nghe được thí thần quyết thời điểm, hắn còn tưởng rằng là cái gì công pháp cực phẩm, kết quả xem xét phẩm cấp, à, hoàng cấp hạ phẩm. Vừa vặn lúc này, khổng lồ kiến cũng đem thai nghe nam đầu cùng nội tạm gặm nhấm hoàn tất. Tầm mắt ném tới, nhìn về phía ba người cùng bọn hắn người đứng phía sau nhóm, bên trong ánh mắt lóe ra khát máu hào quang. Như là cự kiềm một loại giữ tợn giác hút không ngừng khép mở, trong đám người lần nữa hét lên kinh ngạc. Ra tay trước chế địch. Lục Minh Sơn bước chân hơi động, nhún người nhảy lên, trong chớp mắt xuất hiện tại khổng lồ kiến sau lưng, tuy là mắt kép tầm mắt không góc chết, bất quá đối phó đại thể hình sinh vật, bình thường đều là quần phía sau. Thừa dịp kiến hình thể to lớn không tiện quay người, chân khí bám vào thân đao, vừa nhanh vừa mạnh một đao trực tiếp vẩy hướng kiến dưới đầu mới cổ vị trí. Nhưng mà có chút để hắn ngoài ý liệu là, tại chém về phía khổng lồ kiến cổ thời điểm, trường đao cùng giáp sát tiếp xúc mấy mắt, phát ra chói mắt đốm lửa nhỏ. Đến mức trường đao chém vào một nửa thời điểm, dĩ nhiên kẹp lại. Hơn nữa trên cổ chém ra vết nước, tựa hồ tại chậm chạp khép lại. Khổng lồ kiến bị đau, đột nhiên quay đầu, phần bụng kịch liệt cao tần chấn động, một đôi mắt kép trừng mắt về phía Lục Minh Sơn, cự kiếm giác hút gắt gao cắn hắn trường đao. Dùng hắn đại võ sư trung kỳ cảnh giới, giết một cái lang cấp trung vị tinh thú, chém cổ dĩ nhiên không có một đao chém giết. Đây là cái gì kiến, thế nào cứng như vậy? Lục Minh Sơn khoác lác mới thả ra đi, lúc này trên mặt có chút không nhịn được. Trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, nắm chặt chuôi đao, trên thân đao chân khí bỗng nhiên bạo phát. Ở kiến đầu trên cổ trên trường đao ánh đao lướt qua, một khỏa dữ tợn kiến đầu bay lên, lăn xuống tại buồng xe trên mặt đất, dòng máu màu xanh lục vãi đầy mặt đất. Chương 165, hổ cấp tinh thú, hành quân nghị tướng. Chương 165, hổ cấp tinh thú, hành quân nghị tướng. Tại Sơn Hải Đại học Lục Minh Sơn một đao chém dụng khổng lồ kiến đầu, dòng máu màu xanh lục từ đứt gãy trung lưu ra, chảy đầy đất thời điểm. Tàu cao tốc bên trên, trong đám người bạo phát ra một trận quyết liệt âm thanh hoan hô. Thật xứng đáng là Sơn Hải Đại học học sinh, dĩ nhiên một đao liền miểu sát. Các ngươi đều nhìn thấy không, vừa mới một đao kia quá đẹp rồi. Hơn nữa vị tiểu ca này người còn lớn lên đẹp trai như vậy, soái ca có bạn gái ư? Soái ca thêm cái yếu tin sao? Người đẹp âm thanh ngọt, khí việc lớn thật mềm muội một mai a. Sau đó nhất định phải làm cho hải tử nhà ta cũng báo Sơn Hải Đại học. Trên xe mọi người hết đợt này đến đợt khác tán dương âm thanh để Lục Minh Sơn khỏe miệng như a cờ đồng dạng có áp, không nhịn được hướng lên nết lên một cái đường cong. Hắn xoay người, cố gắng biểu hiện ra một bộ vân đạm phong khinh biểu tình, dùng tay tiêu sái vẩy bén lên đầu tóc, trong miệng thở nhẹ nói, thật là không chịu nổi một ít, ta chẳng qua là hơi xuất thủ, liền đem xúc sinh kia chém giết. Hoa Lục học trưởng thật đẹp trai, màu hồng quần áo đáng yêu nữ sinh hóa thân mê muội, trong hai mắt toát ra ngôi sao. Tạm được. Lâm Thanh Vũ nhàn nhạt nói một câu, cầm trong tay trường kiếm màu xanh nhạt cắm vào vỏ kiếm, ngồi về chỗ ngồi của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Cái này bức cho gia hỏa này chẳng đến. Hứa Doan có chút hết ý kiến. Nếu như không phải nhìn thấy cái này gọi Lục Minh Sơn Sơn Hải Đại học học sinh ẩn dấu ở rộng lớn ống tay áo phía dưới tay phải run nhẹ nhẹ, hắn nói không cho phép còn thật tin. Võ đạo tam giai đại võ sư giết nhị giai tinh thú, cao một cấp dưới tình huống, còn bị chấn tới tay run có cái gì tốt có lác? Hắn cũng không muốn nói cái gì, chỉ bất quá đơn giản như vậy liền giết, quả nhiên chỉ là lớn lên giống chứ. Hứa Doãn sinh vật học kiến thức cùng hắn địa lý đồng dạng không được tốt lắm, đối kiến loại sinh vật này cũng là kiến thức được đời. Ngay từ đầu nhìn thấy màu nâu khổng lồ kiến cái này quen thuộc ngoại hình thời điểm, hắn còn tưởng rằng con kiến này là trong trí nhớ cái kia tàn bạo vô cùng, những nơi đi qua gặm nhấm hầu như không còn hành quân nghĩ. Hành quân nghĩ tính cách tàn bạo, tuy là một cái thực lực không nhận lấy, nhưng quân đoàn chiến lực liền đại tượng đều không dám cướp nó phong mang. Bất quá hành quân nghĩ danh xưng thiên thai quân đoàn, một loại nhìn thấy thời điểm đều là dùng chia nhiều cái quân đoàn quy mô, toàn bộ bộ tộc một chỗ di chuyển đi săn. Cái này màu nâu khổng lồ kiến cũng chỉ có như vậy đơn độc cách nhóm một cái, xem ra là thuộc về một loại khác hắn không biết kiến bộ tộc.
Con kiến này đầu nhìn xem thẳng dữ tợn, không nghĩ tới như vậy không chịu nổi một kích, ta cảm thấy ta cũng được. Nhìn xem hiện tại nằm tại buồng xe trên mặt đất không có động tĩnh kiến đầu, có người cảm thấy, hình như, dường như, cũng không có vừa mới đáng sợ như vậy. Dám, vậy ngươi vừa mới thế nào không lên? Người bên cạnh khinh bị nói. Ta đây không phải còn chưa kịp xuất thủ hả, tinh thú khó được xuất hiện một cái, thật là đáng tiếc. Người này lắc đầu đáng tiếc nói. Ngươi liền mã hậu pháo à, nếu không phải trên chiếc xe này vừa vặn có Sơn Hải Đại học học tử tại nơi này, chúng ta lúc này nói không chắc đều giữ nhiều lành ít. Đúng vậy à, vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới khó được ngồi lội tàu cao tốc rõ ràng đụng phải trong truyền thuyết vết nước, vẫn còn may không phải là loại kia cao nguy trong vết nước đi ra quỷ cấp, long cấp tinh thú. Quỷ cấp đều đã có khả năng diệt thành, quỷ cấp trở lên long cấp còn có thần cấp tinh thú thật tồn tại sao? Có người nghi ngờ nói. Đương nhiên, trong lịch sử tại đại hạ liền xuất hiện qua một cái khủng bố long cấp tinh thú, một lần kia trực tiếp hủy diệt nhiều cái thành thị. Bất quá diệt thế cấp thần cấp tinh thú dường như hoàn toàn chính xác không xuất hiện qua. T, diệt thế, có khủng bố như vậy? Ai biết được, đoán chừng là liên bang đám người kia biết chơi, cuối cùng chưa từng có xuất hiện qua, diệt thế loại chuyện này quá mơ hồ, viết cái gì đều được. Tại vừa mới nguy cơ tán đi phía sau, tàu cao tốc bên trên lại khôi phục bình tĩnh, sống sót sau hai nạn các hành khách bắt đầu nói chuyện tiếp lên. Hứa Doan Yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện tiếp nội dung, hắn đối tinh thú hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, chỉ là biết trên thế giới có thứ như vậy. Không nghĩ tới ở trong đó rõ ràng còn có như vậy tỉ mỉ đẳng cấp phân chia. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, ổn định chạy tàu cao tốc buồng xe không biết thế nào đột nhiên run rẩy kịch liệt một thoáng. Cùng lúc đó, đỉnh thùng xe cùng thân xe hai bên tường cũng tại hơi hơi rung động. Hình như có cái gì tại nhanh chóng đến gần. Nguyên bản ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Hàn Thiên Ý đột nhiên mở mắt ra, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Trong núi, đất rung núi chuyển. Phương xa, màu xanh biếc rừng rậm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành trơ trụi màu nâu, một cỗ màu nâu dòng thác hình như không ngừng đến gần lấy chiếc này tàu cao tốc phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Động đất? Các ngươi mau nhìn, bên kia là cái gì? Lũ ống? Sơn thể sạt núi? Vẫn là đất đá trôi? Nhìn phương hướng còn giống như là hướng về chúng ta cái này tới. Không thể nào, phía trước mới có vết nước loạn nhập tinh thú tập kích, lúc này liền lại đụng tới loại này thiên tai, hôm nay xui xẻo như vậy. Sẽ không phải đem phía trước đường dây chìm a chỉ đùa một chút, đất đá trôi tốc độ thế nào theo kịp tàu cao tốc? Có hành khách trêu ghẹo nói, tính toán làm dịu không khí. Nói cũng đúng, chính mình hù dọa chính mình. Phương xa cố này màu nâu dòng thác động tính thực tế quá lớn, không ít hành khách đều phát hiện, chỉ bất quá bọn hắn chỉ là cảm thấy là gặp được thiên tai. Rất nhiều người nói tới nói lui, kỳ thực cũng không có để ở trong lòng. Không thể nào. Hứa Doan có chút cổ quái nhìn về phía phương xa phiến kia hư hư thực thực đất đá trôi màu nâu dòng thác. Dùng nhãn lực của hắn, rất dễ dàng liền phát hiện không thích hợp. Đó cũng không phải cái gì lũ ống hoặc là đất đá trôi, mà là một cái lại một cái cùng vừa mới cái kia xông vào trong xe màu nâu khổng lồ kiến đồng dạng có kim loại sắt giáp sắt kiến. Số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, liếc nhìn lại trông không đến cuối cùng. Bọn chúng nhất trí trong hành động, tạo thành chỉnh tề đội ngũ, như là một chi cương thiết quân đội, ba cặp chân dùng bốn có tần suất đồng bộ nâng lên lại rơi xuống, dùng một loại tiết tấu kỳ dị đi vào. Dọc đường dã thú cùng hung thú nghe ngóng rồi chuẩn, những cái kia tốc độ chậm đã không kịp trốn, chỉ là nháy mắt liền biến thành bạch cốt. Ngoài ra, liền cao vút cây cối còn có tĩnh mịch bụi cỏ đều bị gặm sạch sẽ. Sinh ra thanh thế vô cùng kinh người. Cũng thật là hành quân nghĩ a, số lượng rõ ràng nhiều như vậy, đây là hành quân nghĩ quân đoàn. Nguyên cớ vừa mới cái kia, chỉ là một cái phổ thông kiến binh. Hơn nữa, Hứa Doan còn chú ý tới, hành quân nghĩ trong quân đoàn, loại trừ những cái kia tại sơn thể địa mặt ngoài bỏ sát hành quân nghĩ binh bên ngoài, tại màu nâu quân đoàn trên không, còn có số lượng không ít, khí tức mạnh hơn đặc thù thân thể. Những cái này đặc thù hành quân nghĩ thân thể tại trên ngoại hình cùng bò sát kiến binh có rất lớn khác biệt. Bọn chúng là cùng nhân loại đồng dạng đứng thẳng tư thế. Cùng phổ thông kiến binh so ra bộ ngực càng trắng kiện, bốn cái hình giọt nước chân sau bắp thịt bạo dạng, tràn đầy bạo tạc lực lượng, không có hình chứng phần bụng. Toàn thân bị kim loại đen giáp sát bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi mắt, sau lưng triển khai một đôi đại khái dài hơn 1 mét như là cánh bẹ cánh. Khí huyết cường độ tại ngũ giai hung thú tiêu chuẩn, cũng liền là hổ cấp trung vị. Thu về ánh mắt, Hứa Doan bất đắc dĩ nhìn một chút Hàn Thiên Ý đến, vừa mới không đi, hiện tại phiền toái. A chương 166, thiên hai. Hành quân nghị quân đoàn chương 166, thiên hai, hành quân nghị quân đoàn xa xa nhìn thấy phiến kia không có cuối cùng dòng thác, Hàn Thiên Ý cũng chú ý tới trong đó lít nha lít nhít, cùng quân đội một loại trật tự giành mạch màu nâu bầy kiến. Tất nhiên còn có bầy kiến phía trên những cái kia bay ở không trung, sau lưng mọc lên cánh ve, toàn thân bị kim loại đen giáp sát bao khỏa, như là hắc giáp võ sĩ đặc thù thân thể. Những cái này cường tráng đặc thù thân thể, rất rõ ràng muốn so bầy kiến bên trong, những con sói kia cấp phổ thông thân thể muốn cao hơn không chỉ nhất giai. Dùng hắn tứ giai võ quân cảnh trung kỳ thực lực, dĩ nhiên từ những cái này đặc thù thân thể trên mình cảm nhận được cường đại lực áp bách. Nếu như đem trên mặt đất phổ thông thân thể xưng là kiến binh lời nói, cái kiếp như dạng này bay ở không trung đặc thù thân thể, có lẽ có thể xưng là nghĩ tướng. Đây là một loại hắn chưa từng thấy qua loại kiến tinh thú. Lúc này, Hàn Thiên Ý nghe được trong đầu truyền đến kiếm linh tựa hồ là cảm thán âm thanh. Thật là tráng lệ a, tựa như là cuồng phong quá cảnh một loại phá hủy hết thể trước mặt. Nhìn xem như là thiên thai một dạng hành quân nghị quân đoàn, Hứa Doan chế nhạo nói, lão Hàn, ngươi nếu là bị thứ này bao vây, thuộc về là thân hãm lớp lớp vòng đây. Kiếm linh đại nhân, nhận thức loại này tinh thú. Hàn Thiên Ý cảm thấy hơi động, nghe ma kiếm rời ra kiếm linh ý tứ, hình như nhận thức. Hành quân nghĩ, đây chính là nhân vật hung ác. Ma kiếm bên trong, Hứa Doan yếu ớt nói, dùng ngươi cảnh giới bây giờ, bị để mắt tới liền có thể chờ chết. Hành quân nghĩ, người trước người sau, trật tự danh mạch, hoàn toàn chính xác như là quân đoàn đồng dạng. Danh tự cực kỳ chuẩn xác. Hắn đột nhiên có chút hối hận, mới vừa rồi không có nghe Kiếm Linh đề nghị, tại cái thứ nhất hành quân nghị xuất hiện thời điểm liền trực tiếp phá cửa sổ rời đi. Tuy là như thiên thai đồng dạng hành quân nghị quân đoàn nhìn xem cực kỳ kinh người, nhưng thật nhìn thấy phía sau, trong lòng của hắn lại ngược lại lặng lẽ nuối lòng một hơi. Nguy hiểm bắt nguồn từ không biết. Nguyên bản Hàn Thiên Ý tâm lý một mực quanh quẩn không tiêu tan trực giác nguy hiểm, để hắn không thể không thời khắc phòng bị không biết rõ sẽ từ đâu tới nguy hiểm. Mặc dù bây giờ tình thế đồng dạng nguy hiểm, nhưng từ chỗ tối biến thành chỗ sáng, hắn chí ít biết nguy hiểm ở đâu. Ở những người khác ánh mắt kỳ quái bên trong, Hàn Thiên Ý đem cuốn lấy vỏ kiếm tầng tầng vải trắng mở ra, lộ ra phía dưới vỏ kiếm, từ trong vỏ kiếm rút ra màu đỏ tươi ma kiếm. Tiếp đó, bước nhanh hướng đi phía trước bị cái kia đã tử vong kiến binh ăn mòn đi ra buồng xe đỉnh cửa đậu vị trí. Lúc này đang có lạnh siêu siêu gió lạnh từ nơi đó thổi vào. Ai, Thanh Vũ, có cái lao ra tử cầm trong tay kiếm hướng cái kia kiến thi thể chạy đi đâu đi qua, đây là muốn làm gì? Màu hồng quần áo đáng yêu nữ hải xé ra một cái kẹo que nhét vào trong miệng, mơ hồ không do nói. Không biết, không quan tâm. Lâm Thanh Vũ cũng không ngẩng đầu một thoáng, mắt vẫn nhắm như cũ. Ta đề nghị ngươi ngủ trước một hồi, theo cái tốc độ này, từ Thành Sơn thị đến Kinh thị đến mấy giờ, đợi một chút ngươi lại muốn buồn ngủ. Có lẽ, ngươi cũng có thể gọi nhân viên phục vụ cho ngươi pha một ly cà phê tới. A áo trắng nữ hải gặp Lâm Thanh Vũ không để ý chính mình, tại trong miệng ồ một tiếng phía sau, theo sau lại kẻ nhạt ngồi về trên vị trí của mình. Nàng nằm ở cửa sổ xe một bên, ánh mắt lơ đãng liếc về phương xa từng bước tới gần màu nâu dòng thác, và bên kia dường như thật có đất đá trôi tới, thật là đồ sộ. Ta lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đất đá trôi đây. Rõ ràng liền muốn là có lẽ rất bình ổn tàu cao tốc buồng xe đều run lợi hại như vậy. A, đất đá trôi thế nào còn chia hai cỗ? Một cỗ lớn một cỗ nhỏ, lớn cái kia một cỗ dường như hướng một phương hướng khác đi, bên kia. Nô, tựa như là Thanh Sơn thị phương hướng. Lâm Thanh Vũ, ngươi tại nói đồ vật gì? Cái gì đất đá trôi? Không có rơi mưa lớn, thế nào sẽ tạo thành cái gì đất đá trôi? Hơn nữa Thanh Sơn thị cũng không phải những cái kia tại đại hạ phía tây sa mạc thành thị. Tuy là sơn mạch nhiều, nhưng trong núi rừng cao thảo sâu, cây cối tỷ lệ bao trùm cực cao, không khả năng sẽ có cái gì đất đá trôi hoặc là sơn thể sạt núi. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu buồng xe vẫn có đang hơi chấn động, hình như có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Lâm Thanh Vũ là bị áo trắng nữ hải kéo lấy tới trải nghiệm cuộc sống mới ngồi tàu cao tốc, phía trước đều là ngồi tinh nguyên đoàn tàu, nàng còn tưởng rằng tàu cao tốc vốn chính là như vậy chấn. Nàng đột nhiên cảm thấy dường như có chỗ nào không thích hợp. Nghĩ tới đây, một thân quần dài trắng Lâm Thanh Vũ mở mắt ra, theo bản năng xuôi theo áo trắng nữ hải nắm sấp cái kia cửa sổ hướng ra phía ngoài hướng về cái kia cái gọi đất đá trôi phương hướng nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy áo trắng nữ hải vừa mới trong miệng nói đất đá trôi phân lưu một màn, không nhìn kỹ còn không hề gì. Vừa nhìn lên, trên mặt nàng nguyên bản thanh lãnh biểu tình đầu tiên là sức sở, ngay sau đó dùng rất nhanh tốc độ biến thành kinh hãi. Áo trắng nữ hải cảnh giới võ đạo thấp, thấy không rõ lắm đó là cái gì, nhưng lấy nàng đại võ sư tiền kỳ tu vi, rõ ràng có thể nhìn thấy vậy căn bản cũng không phải là cái gì đất đá trôi, mà là cùng phía trước Lục Minh Sơn chém giết cái kia màu nâu tinh thú tướng mạo gần như giống nhau màu nâu khổng lồ kiến. Cái này trong cái vết nứt kia đến cùng chui ra ngoài bao nhiêu con tinh thú a? Tình huống này, mấy bà con, mười bà con, vẫn là càng nhiều. Cỡ lớn thú triều. Không đúng. Tinh thú triều. Những nơi đi qua, tất cỏ không mọc, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lâm Thanh Vũ cảm giác mình bây giờ có chút lộn xộn, nàng bị trước mắt nhìn thấy một màn này cho triệt để chấn động đến. Hơn nữa, càng hỏng bét là, cứ việc phân lưu phía sau, kiến triều đại lưu hướng về Thanh Sơn thị phương hướng đi, chỉ có một phần nhỏ màu nâu khổng lồ bảy kiến hướng về bọn hắn ngồi chiếc này tàu cao tốc phương hướng tiến lên. Đại khái chỉ có mấy trăm cái bộ dáng. Thế nhưng chút toàn thân bị kim loại đen giáp xác bao khỏa, đứng thẳng hình bay ở trên trời, xem xét liền không dễ chọc ra hỏa bên trong, cũng có hai cái hướng bọn hắn tới bên này. Bất quá, còn có một vấn đề. Loại kia màu nâu kiến cấp độ chỉ có lang cấp trung vị, tốc độ thế nào sẽ nhanh như vậy? Phải biết tàu cao tốc tuy là so tinh nguyên đoàn tàu phải chậm hơn rất nhiều, nhưng chạy tốc độ nói thế nào chí ít cũng có thể đạt tới 100 mét mỗi giây. Lúc này, Lâm Thanh Vũ mới chú ý tới. Nhóm này màu nâu kiến trên không có một đoàn tụ mà không tiêu tan hắc quang, mơ hồ tạo thành một cái nàng không quen biết kiến thủ lĩnh thân kiến đồ đằng. Cái này làm sao giống như vậy quân hồn? Một nhóm kiến cũng không phải nhân loại, thế nào sẽ tạo thành quân hồn loại vật này? Nàng tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, gọi thông Thanh Sơn thị quân bộ một cái cá nhân điện thoại. Hành quân nghĩ binh bên cạnh thi thể, Lục Minh Sơn đang giải phẫu lấy cự nghị thi thể, đao của hắn bị ăn mòn mất, nhìn một chút có thể hay không từ trên thi thể tìm tới vật gì có giá trị. Để hắn tương đối nhức đầu là, tinh thú trên mình rõ ràng có lẽ toàn thân là bảo, nhưng cái này màu nâu cự nghị trên mình cũng là nghèo không ra hình thù gì. Không có tinh hạch coi như, trong thịt cũng đều là loại kia màu xanh lục ăn mòn dịch, căn bản không có dùng ăn giá trị, cũng chỉ có trên mình thân kia giáp sắc còn có thể nhìn. Hả? Đúng lúc này, Lục Minh Sơn hình như cảm nhận được cái gì dường như, lông mày nhíu lại xoay người. Chương 167, có hay không có không cần chết phương pháp? Chương 167, có hay không có không cần chết phương pháp? Trước mặt, một cái ăn mặc một thân thường phục, trong tay cầm một cái trường kiếm màu đỏ tươi. Lao ra tử. Hướng về hắn bên này bước nhanh tới. Trang cảnh này, hắn bất kể thế nào nhìn đều cảm giác cực kỳ không khỏe. Lục Minh Sơn mới xoay người thời điểm, phát hiện là một người cầm lấy trường kiếm, trực tiếp hướng hắn đi tới thời điểm, còn nhỏ nhỏ bị dọa một thoáng. Cuối cùng hắn một thân thực lực đều tại trên đao, không còn đao thực lực chí ít đi tám thành. Bất quá, tại cảm thụ một thoáng cái này cầm lấy kiếm lao ra tử khí huyết trên người phía sau, hắn phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một chàng. Trên người đối phương truyền đến loại kia mỏng manh khí huyết sóng, cực kỳ phù hợp hắn đối một cái không có tu luyện qua võ đạo người già khí huyết trên người ấn tượng. Dạng này lao ra tử, coi như cầm trên tay chính là thiên mệnh tử võ, đối với hắn cũng không có cái uy hiếp gì. Đã không phải loại tình huống này. Đó chính là nhìn hắn vừa mới dùng trường đao bị cái này kiến tinh thú dịch axit cho ăn mòn. Ân cứu mạng, không thể báo đáp. Nguyên Cơ dự định lấy ra trong thôn tốt nhất kiếm tặng cho hắn sử dụng, dùng báo ân cứu mạng rồi. Hắn chú ý tới trong tay đối phương trường kiếm màu đỏ tươi, hình như phẩm cấp còn không tệ, hẳn là đem cao cấp phàm khí. Ai nha à, cái này nhiều ngượng ngùng a, bất quá đã lao ra từ này có phần này tâm, vậy hắn cũng không thể lạnh đối phương có hảo ý thanh này cao cấp phàm khí trường kiếm màu đỏ tươi, tuy là cùng phía trước hắn dùng thanh kia đê cấp linh khí trường đao so ra phải kém một chút. Nhưng cái này đoán chừng là nhân gia có thể lấy ra tới tốt nhất vũ khí. Bất quá, đợi một chút tiếp kiếm thời điểm, cái kia dùng biểu tình gì đây? Lục Minh Sơn trong nháy mắt não bổ rất nhiều. Trên mặt của hắn chứa được mỉm cười thản nhiên, tiêu sái vẩy bén lên đầu tóc, tại trước mặt duỗi ra một tay đối Hàn Thiên Ý lắc lắc, một cái nhấc tay, không cần cảm ơn. Nhưng mà, lời nói còn chưa nói xong, hắn liền thấy cái khí huyết này suy yếu lao ra tử nhún người nhảy một cái, từ buồng xe đỉnh cái kia phá bơ trong cửa động nhảy ra ngoài. Thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại duỗi ra một tay chuẩn bị tiếp kiếm Lục Minh Sơn một người trong gió lộn xộn. Lục Minh Sơn, không phải hiện tại lao ra tử tố chất thân thể đều mạnh như vậy sao? Vẫn là nói tại ẩn giấu thực lực, lao già này chẳng lẽ còn là cái võ đạo cao thủ? Nếu là cao thủ, vậy tại sao vừa mới thời điểm không đứng ra, hơn nữa nhìn đối phương thân ảnh, hình như rất là vội vàng bộ dáng. Lắc đầu, không nghĩ ra cái nguyên do. Theo sau, Lục Minh Sơn xoay người hướng về hai cái học muội chỗ ngồi đi đến, từ vừa mới bắt đầu buồng xe vẫn có tại khẽ chấn động, hắn dự định đi hỏi một chút các nàng có cái gì đầu mối. Hàn Thiên Ý cực kỳ hiển nhiên không biết rõ Lục Minh Sơn tâm lý rõ ràng nhiều như vậy kịch, chỉ là từ bên cạnh hắn trải qua đều có thể não bổ ra nhiều đồ như vậy. Hắn không có phản ứng vừa mới cái học sinh kia, nhún người nhảy một cái nhảy lên xe toa phía trên, ngẩng đầu nhìn tới. Bóng đêm âm trầm, trăng sáng sao thưa, ánh trăng trong sáng rơi trong rừng. Mượn ánh trăng tiến vào nguyệt ảnh độn trạng thái, Hàn Thiên Ý tại trong bóng tối xuyên qua, thân hình lấp lóe, hướng về rời xa bảy kiến phương hướng trốn đi thật xa. Chỉ bất quá, Hàn Thiên Ý không có phát hiện chính là, tại hắn nhảy lên cái này xếp tàu cao tốc cái này khoang tàu, sau đó rời đi cái này ngắn ngủi trong chốc lát bên trong. Hành quân nghĩ trong quân đoàn, một cái hành quân nghĩ tướng nâng lên đầu, nhìn phía hắn rời đi cái hướng kia. Nghĩ tướng túi thấp đầu, một đôi đang sợ mắt kép nhìn về phía dưới xếp thành đội ngũ, ngay ngắn tiến lên bảy kiến. Chỉ thấy đỉnh đầu nó hai cái thật dài xúc giác dùng một loại kỳ lạ tần suất rung động, tựa hồ là tại hướng bảy kiến truyền lại cái gì mệnh lệnh. Sau một lát, ngay tại hành quân bên trong bảy kiến đồng loạt mở ra giữ tận cự kiếm rất hút, phát ra không tiếng động gào thét, tựa hồ là phát sinh biến hóa gì. Lúc này, bảy kiến trên không đoàn kia hắc quang hình thành tụ mà không tiêu tan kiến hình quân hồn bỗng nhiên kịch liệt lóe lên một cái. Một cái kết giới màu đen dùng bảy kiến làm trung tâm bắt đầu mở ra, tốc độ vô cùng nhanh hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng bức xạ, rất nhanh liền đem phương thiên địa này bao phủ ở bên trong. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, nghị tướng điểm một cái nó cái kia đầu to lớn, rơi vào trên mặt đất, đem thân thể chuyển hướng một cái phương hướng. Sau lưng vậy đối dài một mét cánh ve, hướng hai bên trọn vẹn giãn ra. Theo lấy cánh ve không ngừng bổ, nghị tướng bên cạnh sinh ra mãnh liệt phong áp, không ngừng có cây cối bị cỗ này gió mạnh thổi nhổ tận gốc, hướng xung quanh bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, nó cái kia đạp ở vùng núi bên trên bốn cái hình giọt nước chân sau, cong ra một cái khoa trường đường cong, hình như tràn ngập sức bùng nổ lực lượng. Một giây sau, như là một khỏa ra khỏi nòng như đạn tháo, không khí tựa hồ cũng tạo nên từng vòng khí lãng, một đạo mơ hồ hắc ảnh ở trong trời đêm chợt lóe lên. Tại sau lưng lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm, khói bụi bay lên. Cái này nghĩ tướng rời đi hành quân nghĩ quân đoàn, hướng về một chỗ bay đi. Trong bóng đêm, một đạo mạnh mẽ thân ảnh tại trong núi rừng đột hành. Ngươi rõ ràng không đem cái kia trong suốt sinh viên thuận tay giết. Hứa Doãn kinh ngạc nói, cái này không giống ngươi a. Tuy là cái học sinh kia thực lực không cao, bất quá lưu tại chiếc kia tàu cao tốc bên trên có thể thay ta hấp dẫn lực chú ý. Hàn Thiên Ý một bên đột hành, một bên dùng ý niệm cùng kiếm linh khơi thông. Tương phản, ta giết hắn, huyết vũ cam lâm năng lực chỉ có thể cho ta gia tăng một chút khí huyết, hạt cắt trong sa mạc, ta cách đột phá đến võ quân cảnh hậu kỳ còn kém rất nhiều. Ngươi cảm thấy phụng dưỡng đưa cho ngươi khí huyết thiếu đi? Không có. Hàn Thiên Ý tự biết vừa mới nói lỡ, ngữ khí mang tới một chút áy náy. Hắn biết ma kiếm huyết vũ cam lâm phụng dưỡng cho hắn khí huyết kỳ thực cũng không ít. Chỉ bất quá tại vừa mới loại này đột phát nguy hiểm dưới tình huống, liền có vẻ hơi giật gấu ba bay. Ngươi nếu không sợ điên cuồng hoặc là tính cách bặm mẹo, ta có thể cho ngươi phụng dưỡng càng nhiều khí huyết, xa xa muốn so như bây giờ nhiều hơn nhiều nhiều lắm. Hứa Doan có chút bất mãn nói, thế nào Hàn Thiên Ý, có muốn thử một chút hay không? Hắn nhưng là làm kiếm chủ tương lai suy nghĩ, mới đem huyết vũ cam lâm thiết lập thành mười trọn vẹn tinh khiết khí huyết, không nghĩ tới lại bị ghét bỏ ít. Hàn Thiên Ý trong lòng cả kinh, hắn lần đầu tiên nghe được kiếm linh gọi hắn tên đầy đủ. Hiện tại cũng không thể nhìn còn đang chạy trối chết, từ ảnh độn bên trong hiện ra thân hình, lập tức giải thích nói, ta biết kiếm linh đại nhân là làm ta suy nghĩ, Hàn mộ thể với trời, mới vừa rồi không có một chút bất mãn ý tứ. Hàn Thiên Ý vẻ mặt thành thật nói, ta. Hắn còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng ngay tại trong chớp mắt, trước mắt dường như xuất hiện một cái mơ hồ hắc ảnh. Thân thể giờ khắc này, hình như nhận lấy một cái khủng bố trọng kích. Hàn Thiên Ý ở giữa không trung không chỗ giảm bất lực, toàn bộ thân thể như là như đạn pháo trùng điệp hướng về phía dưới rừng rậm đập tới. Bay ngược thân thể liên tiếp nện đứt mười mấy cây đại thụ mới ngừng lại được, trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Và anh, Ngay sau đó, một cái toàn thân bị kim loại đen giáp xác bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi đỏ tươi mắt kép đứng thẳng thân ảnh đập vào Hàn Thiên Ý đối diện chỗ không xa. Muốn dùng một chiêu kia à? Ngươi hình như lâm vào tuyệt cảnh. Cảm nhận được đối diện cái thân ảnh kia khí tức trên thân, Hứa Doan không cảm thấy Hàn Thiên Ý có phần thắng. Khụ khụ. Toàn thân đau nhức Hàn Thiên Ý phun ra một búng máu, miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười. Ta còn muốn sống thêm 2 năm, có cái gì không cần chết phương pháp. Chương 168, ngoan cố chống cự, cảm tạ Veta 50 điên cuồng thứ 5 đại lao đại thần chứng nhận. Chương 168, ngoan cố chống cự, cảm tạ Veta 50 điên cuồng thứ 5 đại lao đại thần chứng nhận. Tại di động với tốc độ cao bên trong hung hăng đánh bay Hàn Thiên Ý phía sau. Hành quân nghĩ tướng cái kia toàn thân đều bị nặng nề kim loại giáp xác bao phủ thân ảnh, tựa như màu đen lưu tinh đánh nát đại địa, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn, vung lên bụi mù thấu trời. Sau một lát, kèm theo mãnh liệt âm thanh xé gió, một cái mơ hồ hắc ảnh chợt từ trong hố sâu nhảy một cái mà ra, nhảy lên mặt đất. Nghĩ tướng sau lưng cánh vẽ gỗ, thổi tan bụi mù. Đầu to lớn tả hữu đi lòng vòng, một đôi đỏ tươi mắt kép nhìn lướt qua cánh rừng rậm này phụ cận hoàn cảnh. Trong núi rừng yên tĩnh, loại trừ cách đó không xa trên mặt đất tươi mới lưu lại một đám máu đen, còn có phụ cận chặn ngang cắt đứt mười mấy cây đại thụ bên ngoài, cũng không có Hàn Thiên Ý thân ảnh. Cứ việc hình thể so phổ thông kiến binh muốn lớn không ít, nhưng cũng không cầm kềnh. Cái hành quân nghĩ tướng này đi đến cái này bảy mới lưu lại huyết dịch phía trước, nửa ngồi hạ thể hình thân thể to lớn, rồi ra rác hút hút ăn một cái. Nó nghiêng nghiêng đầu, một đôi to lớn mắt kép bên trong lộ ra nhân tính hóa nghi hoặc, hình như không biết rõ vì sao cái này mới vừa từ cái kia di chuyển dương bọc sắt bên trong chạy đi cái kia nhỏ bé nhân loại, rõ ràng tại trên thực lực muốn so nó yếu hơn không chỉ một bậc, nhưng tại chịu nó mạnh mẽ sau một kích còn có hành động lực lượng. Tình huống như vậy, tuy là phía trước cũng có phát sinh qua, bất quá tại nó ăn không biết rõ bao nhiêu sinh vật có trí khôn, từ một cái phổ thông hành quân nghĩ binh tiến hóa đến hành quân nghĩ tướng phía sau, liền lại không có thú săn có khả năng đào thoát nó săn bắn. Cái này nghĩ tướng cùng những cái kia chỉ biết ăn mì nước phía trước hết thảy phổ thông kiến binh khác biệt, đang ăn uống không ít nhân loại đại não phía sau, tiến hóa ra một chút trí tuệ, từng bước có một chút cùng nhân loại đồng dạng hỉ nộ ai ố, thưởng thụ đi săn quá trình. Nguyên cớ nó mới sẽ buông tha cái kia di chuyển dương bọc sắt bên trong rất nhiều nhân loại, đơn độc đuổi theo ra tới. Đối với nó tới nói, một cái sẽ chạy trốn sẽ phản kháng cường tráng thu săn, so với những cái kia vừa đụng liền chết nhỏ yếu thu săn tới, càng thêm có lực hấp dẫn. Cái này nghĩ tướng đỉnh đầu xúc giác không ngừng rung động, đầu to lớn tả hữu lung lay. Nghĩ tướng hiện tại cực kỳ hưng phấn. Nó sở trường nhưng thật ra là lực lượng cường đại, tốc độ cũng không phải nó cường hạng, cho nên mới sẽ ở không trung đánh trúng mục tiêu phía sau khống chế không nổi đập xuống dưới đất. Bất quá, cho dù là cường tráng một điểm thú săn, vẫn là thú săn. Một kích kia đã đem thú săn trọng thương, coi như trốn, cũng trốn không thoát quá xa. Hơn nữa, phía trước nó đã hướng quân đoàn ra lệnh, dùng quân hồn phong tỏa ngăn cản mảnh không gian này một chút thời gian. Tại mảnh này có hạn trong không gian, đối phương một cái bị thương thú bị nốt, chắp cánh khó thoát. Nghĩ tướng ngồi dậy chuyển hướng một phương hướng khác, lại một lần nữa hóa thành mơ hồ hắc ảnh, biến mất tại trong màn đêm. Trong núi rừng, một đạo thân ảnh nhỏ gầy tại dưới bầu trời đêm đột hành. Lão Hàn, ngươi thế nào đánh đều không đánh lại chạy. Hứa Doan tại ma kiếm bên trong hỏi, ngươi để ta nhớ tới một người, hắn cũng họ Hàn, hơn nữa gặp được cường địch cũng ưa thích chạy, nguyên cớ người khác cho hắn cái tên hiệu gọi Hàn bảo. Ta cũng phải cấp ngươi làm cái tên hiệu, để ta suy nghĩ một chút. Kiếm Linh đại nhân, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Hàn Thiên Ý một bên ảnh đột, một bên cười khổ dùng ý niệm trả lời, ta không phải chạy, là chiến thuật rút lui. Ngươi đừng xem thường cái tước hiệu này, nhân gia tuy là bị gọi Hàn bảo bất quá cuối cùng thế nhưng thành một đời thiên tôn đại nhân vật. Hàn Thiên Ý không nói. Ma kiếm rời ra kiếm linh lại bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ. Hắn có chút nhức đầu thầm nghĩ. Tuy là ma kiếm đủ loại năng lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, bản thân cũng là huyền khí, hơn nữa còn có thể thông qua giết người tiến hóa. Nhưng có một điểm hắn đã sớm muốn nói. Kiếm linh tựa như là mấy trăm năm không lên tiếng đồng dạng, lời nói thực tế quá nhiều, còn cực kỳ thích cùng hắn trò chuyện, hơn nữa luôn nói một chút hắn nghe không hiểu lời nói. Mới bắt đầu gặp phải lúc ấy, hắn nghe được đối phương cái kia giàn mua âm hiểm âm thanh thời điểm, còn tưởng rằng là cái rất ít nói, đồng thời tương đối khó đối phó lao ra hỏa. Tại biết thanh ma kiếm này có kiếm linh phía sau, hắn còn đề phòng một đoạn thời gian. Nhưng kết quả, cùng hắn nghĩ trọn vẹn tương phản. Bất quá, mặc dù đối phương lời nói rất nhiều, nhưng có một điểm hắn mơ hồ có khả năng thông qua trực giác cảm nhận được, đối phương dường như thật không có ý muốn hại hắn. Bất quá hắn tình huống bây giờ cũng không tính được tốt. Tuy là vừa mới bất ngờ không đề phòng, an nghĩ tướng một cái trọng kích, đến mức toàn thân nội tạng kém chút lệch vị trí. Nhưng cũng may là trên vật lý thương tổn, tuy là rất nghiêm trọng, nhưng tại huyết hải thần quyết cường đại sức khôi phục phía dưới, vẫn là kéo lại được một hơi. Tại ngắn ngủi giao thủ, đối phương một kích đánh nát hắn hộ thân linh bảo phía sau, Hàn Thiên Ý liền minh bạch, đây cũng không phải là hắn hiện giai đoạn có khả năng địch nổi đối thủ. Nguyên cớ, cứ việc toàn thân đau nhức kịch liệt phía dưới, hắn vẫn là chịu đựng thể nội khí huyết cuồn cuộn, dùng phong linh nguyện ảnh thoát đi vừa mới cái địa phương kia. Chỉ bất quá, hắn hiện tại dường như gặp được một cái càng chuyện phiền phức. Hắn hình như bị nhốt rồi. Sắp đến đem thoát ra mảnh rừng núi này thời điểm, Hàn Thiên Ý bị một cái tản ra hắc quang, trên đó không ngừng có gợn sóng đẩy ra màn sáng cản lại. Phong Hoa Trảm Nguyệt Ngân Nguyệt kiếm khí tại cùng màn sáng màu đen tiếp xúc thời điểm, tựa như cùng một đi không trở lại hoàn toàn biến mất không gặp. Khá giống là vực, hoặc là kết giới. Hứa Doãn lời nói vô tình đánh nát Hàn Thiên Ý chiến thuật rút lui ý nghĩ. Vực, kết giới. Lại một lần nữa thử nghiệm đột phá không có kết quả phía sau, Hàn Thiên Ý cảm thấy trầm xuống, đứng tại cái này kết giới màu đen trước mặt, ta bị nhốt rồi. Hắn kỳ thực cũng không muốn cùng cái này đột nhiên xông tới hắc giáp kiến đánh nhau chết sống. cũng không muốn sử dụng ma kiếm rời ra kiếm linh mới vừa nói cái kia đốt hết sinh mệnh, tạm thời tăng lên cảnh giới tiếp đó chết mất năng lực. Tại Hàn Thiên Ý nhìn tới làm như vậy căn bản không có ý nghĩa. Tuy là ma kiếm năng lực khác đều rất cường đại, nhưng chỉ duy nhất năng lực này hiển nhiên là cái hố to, tại phía trước hắn ma kiếm những cái kia các đời kiếm chủ, chắc hẳn đều là chết tại năng lực này bên trên. Hắn hiện tại là võ quân cảnh trung kỳ, nếu là tăng lên hai cái cảnh giới, có thể trực tiếp một bước vào võ huyền cảnh trung kỳ cảnh giới, chém giết cái này hắc giáp kiến có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng, để hắn làm một cái xúc sinh liều lên tính mạng của mình, hắn là điên rồi mới sẽ làm như vậy. Thế nhưng nhìn hiện tại tình huống này, đối phương hình như cũng không muốn liền dễ dàng như vậy thả hắn rời khỏi. Chết tiệt, thế nào sẽ xui xẻo như vậy? Chẳng lẽ là nhặt được ba loại trọng bảo, tiêu hao hết vận khí của hắn? Cũng khả năng là vật tương tự, ngươi thử lại lần nữa, nói không chắc liền. Hả? Nhanh như vậy liền đuổi theo tới? Hứa Doãn hơi kinh ngạc, xem ra cái kia hành quân nghĩ tướng hình như cũng nắm giữ nào đó truy tung kỹ xảo. Lại tới ư? Trên mặt Hàn Thiên Ý thần sắc cứng lại. Một cái nhanh đến mơ hồ hắc ảnh xuất hiện tại Hàn Thiên Ý sau lưng, cự kiếm giác hút mang theo gió tanh hướng về phía sau Hàn Thiên Ý trùng điệp tác tới. Nhưng căn cái không, chỉ là tàn ảnh. Một đạo nóng rực màu máu độn quang xẹt qua chân trời, hướng về lúc tới phương hướng đi vội vã. Hàn Thiên Ý sớm tại nghe được Hứa Doãn nhắc nhở một khắc này liền đánh lên 12 phần cảnh giác. Hắn hiện tại trọng thương chưa lành, không thể lại chịu trọng kích. Một lần nữa kiến miệng chạy trốn, Hàn Thiên Ý sử dụng tuy là tại ẩn nấp tính bên trên không bằng phong linh nguyệt ảnh, nhưng tốc độ càng nhanh võ kỹ đấm máu. Kiếm linh đại nhân, có thể cho ta càng nhiều khí huyết ư? Cảm thụ được thể nội bốc cháy huyết dịch, Hàn Thiên Ý trầm giọng nói, ta không muốn ngồi chờ chết. Tất nhiên có thể, không thừa thãi lớn lời nói độ tinh khiết liền không cũng có lúc trước dạng tinh khiết. Hứa Doãn thân thiện nhắc nhở, hơn nữa nơi này lại không có người. Ai nói không có người? Nhìn xem từng bước xuất hiện tại trong tầm mắt một chiếc đâm cháy tàu cao tốc, Hàn Thiên Ý hơi hơi hé mắt. Đs, cảm tạ Veta 50 điên cuồng thứ 5 đại lão đại thần chứng nhận. Lần đầu tiên thu đến đại thần chứng nhận, mắt lệ. Bởi vì gần nhất thành tích không tốt lắm, vốn là dự định thừa dịp ăn Tết cuối cùng mấy ngày nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vừa bạn ôn tập một thoáng khảo thí, thuận tiện tồn một điểm mở ra khảo thí. Bất quá sau khi thấy đại thời điểm, vốn là đã tại trong quan tài nằm xong tác giả sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Phục sinh. Mọi người yên tâm, tuy là gần nhất khả năng đổi mới không quá ổn định, bất quá sẽ không thái giám. Còn có một lần dùng tay đề cử cơ hội, chờ đề cử trong lúc đó khôi phục ổn định đổi mới. Lần nữa cảm tạ Veta 50 điên cuồng thứ 5 đại lao, còn có triển vọng yêu phát điện các bạn đọc. Chờ lên. Chương 169, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đổ sát thảm trạng chương 169, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đổ sát thảm trạng ở vào đấm máu bốc cháy dưới trạng thái, hóa thành một đạo màu máu lưu tinh xẹt qua chân trời, Hàn Thiên Ý tốc độ phi hành vốn là cực nhanh. Rất nhanh liền tìm được phía trước hắn ngồi chiếc kia J1989 số tàu cao tốc. Hắn nguyên bản dự định là trở về dùng ma kiếm giết người, thông qua huyết vũ cam lâm phụng dưỡng khí huyết phá cảnh, tiếp theo tại phá cảnh phía sau, chém giết cái kia một phần nhỏ bảy kiến hành quân thủ lĩnh. Chỉ có dạng này mới có một chút hy vọng sống. Đối với đột phá cảnh giới cần thông qua giết người, Hàn Thiên Ý cũng không có về tâm lý cùng đạo đức bên trên có cảm thấy cái gì áp lực. Mặc kệ là trước kia huyết hà quyết vẫn là hiện tại huyết hải thần quyết, cũng phải cần giết nhân tài có thể tu luyện. Hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân giết qua người nhiều vô kể. Huống chi cái kia màu đen màn sáng hình như phong bế mảnh không gian này, liền hắn đều bị ngăn cản. Nếu như nói, liền chính hắn đều ra không được lời nói. Vậy thì càng không cần phải nói cái này xếp tàu cao tốc phía trên những cái kia các hành khách. Những người này xác thực cùng hắn không oán không cừu, thậm chí vào hôm nay phía trước chỉ là người dưng. Chẳng qua là vừa đúng cùng hắn ngồi cùng một cái số tàu cao tốc mà thôi. Nhưng tả hữu cũng là một lần chết, cùng không có chút ý nghĩa nào, vô cùng thống khổ chết tại những cái kia giữ tận hung ác trong miệng hành quân nghĩ. Còn không bằng chết tại dưới kiếm của hắn, còn có thể có chút cống hiến, chí ít trước khi chết sẽ không nhận quá nhiều thống khổ. Chỉ bất quá Hàn Thiên Ý tuy là kiến thức rộng rãi, hơn nữa cũng sớm đã làm xong tâm lý chuẩn bị. Nhưng chiếu vào trong mắt hắn cảnh tượng này khốc liệt mức độ, vẫn còn có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, cho dù là lãnh khốc như Hàn Thiên Ý dạng này nhìn quen máu tươi ma đạo võ giả, cũng nhịn không được có chút trầm mặc. Mắt chỗ tới, bị phá hư không ra hình thù gì tàu cao tốc nghiêng lật tại giữa rừng núi, đùng xe gánh lên tựa hồ là bị lực lượng khổng lồ cưỡng ép xé mở đồng dạng, lộ ra mảng lớn lỗ hổng. Mà trong thùng xe thì là bò đầy màu nâu hành quân nghĩ, máu tươi tung tóe bốn phía, chân cụt tay đứt tán lạc bốn phía. Trong đó một chút treo ở vặn bẹo biến dạng trên ghế ngồi, một chút lăn xuống tại trong bụi cỏ. Có người tựa hồ là bị kiến mũi quân sắc nhọn hai chân cho chặn ngang cắt thành hai đoạn, chỉ còn lại có nửa người trên, dùng hai tay tại dưới đất dây rủa lấy bò sát, tại sau lưng lôi ra một đạo ngoằn ngoèo máu đường. Có người bị đè ở sụp đổ vật nặng phía dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu của mình bị kiến binh gặm nhấm, tại trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ. Có người trơ mắt nhìn xem thân nhân cùng bằng hữu bị kiến binh sống sờ sờ gặm nhấm chết không nhắm mắt, ánh mắt vô hồn ngồi dưới đất, cực kỳ bi thương gào khóc. Vô số hành khách hai chân từ bắp đùi bắt đầu bị tận gốc chặt đứt, mắt bị trọc mù, trong miệng không ngừng phát ra thê lương kêu khóc, hấp hối nằm trên mặt đất chờ đợi tử vong phủ xuống. Những người này chỗ không xa, mấy trăm con kiến binh trong ngực chính giữa ôm lấy thi thể của con người dùng cự kiếm giác hút nhanh chóng gặm ăn, hình như chặt đứt những người này hai chân chỉ là vì để đồ ăn bảo trì tươi mới. Tại những cái này ngay tại bị gặm nhấm trong thi thể, Hàn Thiên Ý còn chứng kiến một cái hắn tương đối quen mặt người, đó là phía trước ngồi tại hắn bên phải phía trước vị trí nữ nhân. Tiếng kêu rên, tiếng la khóc còn có kiến binh gặm nhấm âm thanh đan xen vào nhau, toàn bộ hiện trường tràn ngập một cỗ tử vong cùng tuyệt vọng khí tức, tựa như địa ngục nhân gian. Xuất hiện ở trước mắt cái này máu tanh khốc liệt một màn, để trong đầu của Hàn Thiên Ý không tự chủ được nổi lên một cái bốn chữ thành ngữ. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nguyên cớ nói như vậy là bởi vì hiện trường chỉ có thể nhìn thấy nhân loại tàn chi, lại không có lưu lại một bộ hành quân nghị thi thể. Phía trước xông vào trong toa bị chém giết cái kia kiến binh thi thể, tựa hồ bị đồng loại của nó nhóm ăn hết. Đây là một tràng đơn phương đồ sát, nhân loại thất bại thảm hại. Sinh mệnh yếu đuối như thế, như hoa đồng dạng dễ gãy. Đây chính là người thường bị ai. Đối mặt tàn nhẫn khủng bố tinh thú, ai cũng sẽ tâm sinh tuyệt vọng. Ma kiếm bên trong, Hứa Doãn nhìn xem những cái này mới vừa rồi còn cùng bọn hắn ngồi tại cùng một xếp tàu cao tốc thượng thừa khách, bây giờ từng cái bị cắt đứt hai chân tuyệt vọng chờ chết tràn diện. Nhìn không được có chút cảm thán tại cái thế giới này làm người bình thường cũng thật là nguy hiểm. Không chỉ sẽ bị cuốn vào đủ loại tà thần tín đồ âm mưu, tùy thời có khả năng bị xem như hiến tế cho tà thần tế phẩm, đủ loại tà giáo thế lực mọc lên như nấm đồng dạng tầng tầng lớp lớp, lại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm ngẫu nhiên mở ra vết nước, hung thú vây quanh cư trú hoàn cảnh. Còn tốt hắn có cái hệ thống, không phải hơn một năm quá khứ, hiện tại hắn mộ phần thảo có lẽ đều có cao ba trượng. Hàn Thiên Y đứng ở nghiêng lật tàu cao tốc phụ cận trên một tòa dốc núi, lập tức lấy trong xe cảnh tượng thê thảm, nguyên bản hành khách còn sống chỉ còn lại có không đến 1/3. Tại trên tòa dốc núi này liên lặng quan sát sau một lát, hắn cầm thật chặt trong tay ma kiếm. Kiếm linh đại nhân, ta chuẩn bị xong. Không có vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu khí huyết phụ dưỡng? 25 vẫn là một nửa. Ta đề nghị ngươi tiến lên dần dần, trước tử. Một nửa. Hàn Thiên Ý không chút do dự trả lời. Ngươi chắc chắn chứ? Hứa Doãn hơi kinh ngạc, loại này độ tinh khiết cũng không phải người bình thường có khả năng đứng vững. Ta không có lựa chọn, người nơi này chết so ta tưởng tượng bên trong muốn nhiều. Hàn Thiên Ý đắng chắc nói, cái kia nghi tướng lúc nào cũng có thể tìm tới ta, ta không thể không liều một cái. Đúng lúc này, lòng bàn tay của hắn đột nhiên truyền đến vô cùng nóng rực nhiệt độ, trong tay ma kiếm kém một chút rời khỏi tay. Hàn Thiên Ý cúi đầu nhìn lại, ma kiếm màu đỏ tươi thân kiếm như là một cái bị đốt đỏ bừng quay hàn, trong đêm tối bắn ra đỏ tươi hào quang chói mắt. Cùng lúc đó, hai cỗ tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Huyết diễm trảm. Tại trong đầu qua một lần tin tức, từ quen thuộc thần bí không gian đi ra phía sau, Hàn Thiên Ý phát hiện loại trừ huyết vũ cam lâm phụng dưỡng tăng lên tới một nửa khí máu bên ngoài, còn học được một môn cường đại kiếm kỹ. Trời, thiên cấp hạ phẩm. Khi biết phẩm cấp phía sau, Hàn Thiên Ý chấn kinh. Không sai, bất quá cần giết chóc có liên quan kiếm ý, không phải uy lực sẽ giảm bất đi nhiều. Suy nghĩ một chút, Hứa Doãn vẫn là nhịn đau tiêu hao 100 ma khí, đem bạch ngọc kinh huyết diễm trảm chuyển cho Hàn Thiên Ý. Hứa Doãn đối cái này kiếm chủ vẫn là ký thác rất lớn kỳ vọng, phô thiên cái địa hành quân nghị quân đoàn, để hắn nhìn thấy tiến giai hy vọng. Phong hoa trảm nguyệt phía trước đong đưa thời gian quá dài, cũng không thể thật để cho Hàn Thiên Ý dùng cơ sở ba kiếm thức xông đi lên. Cái này lại không phải giết trùng ba kiếm thức, đối trùng tộc là công. Cảm ơn kiếm linh đại nhân. Đây chính là thiên cấp kiếm kỹ, coi như không có sát lục kiếm ý phụ trợ, cũng muốn so địa cấp kiếm kỹ mạnh hơn rất nhiều. Tại tiêu hóa huyết diễm trảm vận hành lộ tuyến phía sau, Hàn Thiên Ý vận chuyển phong linh nguyệt ảnh. Tiếp đó, toàn bộ nhân ảnh là bóng dáng một loại vô thanh vô tức xuất hiện tại cái này xếp đã hóa thành nhân gian luyện ngục bên trong thùng xe. Hành quân nghĩ binh nhóm túi đầu đắm chìm đang ăn uống bên trong, trọn vẹn không có chú ý tới trong thùng xe thêm một người. Bất quá, kiến binh nhóm không chú ý, có người lại chú ý tới. Cuối cùng một cái đứng đấy người, để người muốn coi nhẹ đều khó. Chương 170, dùng trí nghĩ tướng, đáng sợ phỏng đoán. Chương 170, dùng trí nghĩ tướng, đáng sợ phỏng đoán. Như ưu linh lặng yên xuất hiện, trong tay còn cầm lấy một cái toàn thân trường kiếm đỏ tươi. Hàn Thiên Ý thân ảnh mới vừa xuất hiện tại trong xe, liền hấp dẫn bên cạnh một cái nam nhân ánh mắt. Nửa người dưới của hắn tựa hồ bị cái gì tát tới, chỉ còn dư lại một cái nửa người trên, cực kỳ thống khổ cùng đợi tử vong. Hắn là đại võ sư cảnh giới, trên mình tràn đầy quyết liệt vật lộn phía sau dấu vết lưu lại, phần bụng bị xuyên thủng, máu đen từ trên bụng cửa động chảy xuống. Chịu khủng bố như vậy thường, vẫn còn treo một hơi không chết, dạng này kéo dài hơi tàn sống sót đối nam nhân mà nói cũng là một loại thống khổ không chịu nổi tra tấn. Tại trong tuyệt vọng đột nhiên thấy có người xuất hiện, cái nam nhân này nguyên bản tĩnh mịch trống rông trong con mắt, nổi lên một vòng tên là hy vọng ánh sáng. "Giúp, giúp ta giải thoát." Tựa hồ là bởi vì mất máu quá nhiều, thanh âm của hắn nhỏ gần như không thể nghe. Nhưng gần trong gang tấc Hàn Thiên Ý hay là nghe thấy, nghiêng lấy liếc qua phương hướng âm thanh truyền tới, tay nắm chuôi kiếm cổ tay dương nhẹ. Nam nhân chỉ cảm thấy trước mắt một đạo huyết quang chợt lóe lên, trên cổ truyền đến lạnh buốt cảm giác, hình như vừa mới tất cả thống khổ vào giờ khắc này đều cách hắn đi xa. Sinh cơ thật nhanh từ trong thân thể rút ra, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được bao nhiêu bị giết thời gian thống khổ, bởi vì Hàn Thiên Ý kiếm rất nhanh. Tại nhắm mắt lại phía trước một khắc cuối cùng, nam nhân nhìn về phía cái kia bóng lưng rời đi, bờ môi hơi hơi mấp máy, đà tạ. Thanh âm từ phía sau truyền đến để Hàn Thiên Ý bước chân hơi chậm lại, yên lặng một lát sau, nhàn nhạt mở miệng, không cảm ơn, theo như nhu cầu. Chính như Hàn Thiên Ý nói, nam nhân đã giao qua thủ lao. Tại ma kiếm xẹt qua cổ nam nhân thời điểm, một cỗ cùng phía trước mưa phùn ôn hòa thoải mái kinh mạch cảm giác hoàn toàn khác biệt khí huyết lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Cỗ khí huyết này tuy là hỗn tạp, tại độ tinh khiết bên trên kém rất nhiều, nhưng như giống như thủy triều, lượng so với phía trước muốn xa xa lớn rất nhiều. Hơn nữa, loại này kém là đối với trọn vẹn tinh khiết mưa hạn mà nói. Cùng phục dụng đan dược, luyện hóa hung thú tinh huyết, dùng ăn thịt hung thú loại này dựa vào ngoại lực tăng lên khí huyết thủ đoạn so sánh, y nguyên muốn cao minh rất nhiều. Có ma kiếm rời ra tại tay, hắn còn cần cái gì tài nguyên tu luyện? Mặc dù đã bị chấn động qua rất nhiều lần, có thể ma kiếm dù sao vẫn có thể mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Cảm thụ được cỗ này ở trong cơ thể hắn tùy ý chạy xiết khí huyết, Hàn Thiên Ý trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, theo sau, vận chuyển huyết hải thần quyết, chốc lát luyện hóa. Khí huyết hỗn tạp chỗ xấu hắn tất nhiên minh bạch, võ đạo càng là tu luyện tới cao giai, càng dễ dàng bởi vì hỗn tạp xuất hiện bình cảnh, mà khó mà đột phá đến cảnh giới cao hơn. đây không phải đơn giản hoán huyết có thể giải quyết, thuần hóa khí huyết phải bỏ ra cái giá rất lớn, cho dù là một vị võ thánh thân gia đều không nhất định gồng gánh nổi. Nhưng đây đều là sau đó muốn cân nhắc sự tình. Việc cấp bách đầu tiên là thoát khỏi trước mắt nguy cơ. Đưa tay nắm thành quả đấm, cảm thụ được tinh tiến cảnh giới cùng tại huyết hải thần quyết hấp thu khí huyết phía sau không ngừng khôi phục thân thể, Hàn Thiên Ý đưa ánh mắt về phía trong thùng xe người khác. Hắn đem thân thể trốn vào bóng mờ, tựa như tại trong bóng tối dạo chơi tử thần, tại cái này trải rộng hành quân nghĩa binh trong thùng xe di chuyển nhanh chóng, toàn bộ người tựa như một đoàn lơ lửng bóng dáng. Vô thanh vô tức ở giữa trợ giúp những cái kia biến thành dự trữ lương thực các hành khách giải thoát không làm kinh động những cái kia ăn bên trong hành quân nghĩa nhóm. Nơi nơi tại trong bóng dâm một kiếm lộ ra, liền có thể trợ giúp một vị may mắn, đồng thời mang về một đạo khí huyết lực lượng. Trong lúc đó có một lần, hắn tại cảm nhận được chính mình nhanh đột phá thời điểm, sử dụng ảnh độn tuấn di đến phụ cận trên sườn núi lặng lẽ đột phá đến võ quân cảnh hậu kỳ. Tại đột phá phía sau, Hàn Thiên Ý lại về tới trong toa, cẩn thận tránh đi kiến binh dày đặc khu, khống chế tốt khoảng cách an toàn, lại một lần nữa hóa thân ám ảnh tử thần. Tuy là cái này xếp tàu cao tốc bên trên cũng không có quá nhiều cao giai võ giả, cao nhất cũng bất quá đại võ sư cảnh giới. Võ giả bên trong lại dùng khí huyết cảnh cùng võ đồ cảnh chiếm đa số, cho dù là 50 đầy năng suất huyết vũ cam lâm, một người có thể cung cấp khí huyết lực lượng cũng là có hạn. Nhưng bởi vì cái gọi là lượng biến xuất hiện biến chất, nước chảy đá mòn, nước động thành nguyên. Tại cái này giúp người làm niềm vui quá trình bên trong, Hàn Thiên Ý cảnh giới không ngừng tăng lên. Nhưng xung quanh cơ thể cũng ngưng tụ ra một vòng xương mù bộ dáng sát khí màu đỏ tươi. Không ngừng có sát ý từ trong đầu của hắn hiện lên mà ra, như là ma quỷ ngâm nga, giật dây hắn đại khai sát giới. Con ngươi màu trắng từng bước leo lên một vòng màu máu. Nhưng mà, mỗi khi lúc này, ma kiếm bên trong liền sẽ có một cỗ ý mát mẻ thông qua bàn tay của hắn truyền đến trong cơ thể của hắn, tiếp đó xông thẳng thiên linh, trấn áp sát ý tại loại này cực kỳ hiệu suất cao giúp người năng suất phía dưới, Hàn Thiên Ý rất nhanh liền tới gần võ quân cảnh đỉnh phong, cách đột phá đến võ tông cảnh chỉ kém một đường. Ma kiếm chẳng những có thể để hắn giết chóc phá cảnh, hơn nữa còn có thể giúp hắn trấn áp bởi vì giết chóc sinh ra sát ý, thậm chí còn có khả năng khống chế cũng sử dụng sát ý tiến hành công phạt cường đại kiếm kỹ. Hoàn mỹ tuần hoàn, thật là lực lượng cường đại, Hàn Thiên Ý không kềm nổi cảm thán nói. Đổi lại hai ngày trước, hắn trọn vẹn không tưởng tượng nổi dùng tư chất của hắn, tại võ đạo một đường lại có thể đột phá nhanh như vậy. Không đúng, nhanh đã không đủ dùng hình dung, phải nói là khủng bố. Trong thời gian ngắn như vậy, liền từ võ quân cảnh trung kỳ đột phá đến đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến võ tông cảnh. Thậm chí không có cảm nhận được có bình cảnh tồn tại, mềm mại tựa như là không có bình cảnh đồng dạng. Quả thực là khó bề tưởng tượng. Cho dù là dùng tốc độ đột phá nhanh nổi danh công pháp Ma đạo huyết hải thần quyết, đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Lúc trước phun ra cái kia máu đen, hắn dùng huyết hải thần quyết tầng thứ nhất huyết nguyên đem nó chuyển đổi thành mang theo kỳ lạ lực hấp dẫn huyết độc. Bất quá huyết độc mặc dù là mãnh độc, nhưng những hành quân nghĩ này bản thân liền mang theo ăn mòn địch, cái kia nghĩ tướng độc kháng có lẽ cũng không thấp, chỉ là không biết rõ còn có thể kéo bao lâu. Nơi này kiến binh dường như có mấy trăm con bộ dáng. Hứa Doan hướng về phương xa nhìn một cái, tìm một cơ hội, nhìn một chút có thể hay không giết một cái. Mà kiếm tiên phú giết chóc, tại tiến giai đến huyền khí phía sau đạt được tiến hóa, hiện tại chém giết tinh thú thời gian cũng có thể cướp đoạt nguyên, chô cướp đoạt nguyên xem đối phương có nguyên mà định ra. Hứa Doan có chút hiếu kỳ một cái kiến binh có thể cung cấp bao nhiêu nguyên. Lần trước bám vào võ vân khuyết trên mình đoàn hắc vụ kia trực tiếp bạo 100 nguyên. Kiến binh tuy là cấp độ kéo điểm, nhưng dù gì cũng là vực ngoại tinh thú, một cái tính toán 5 nguyên không quá phận a. Nếu là một cái kiến binh có thể cung cấp 5 nguyên lời nói, nhiều như vậy kiến binh, hắn chẳng phải là muốn phát. Hứa Doan có chút xúc động. Hắn nhưng là thấy qua hành quân nghĩ quân đoàn toàn cảnh, xa không chỉ trước mắt những thứ này. Chỉ bất quá cái khác kiến binh đi đâu? Ta lo lắng làm như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Hàn Thiên Ý ánh mắt thâm trầm nhìn chỗ không xa một cái an phần bụng tròn vo kiến binh, đè xuống ma kiếm không có hạ thủ, ta vừa mới thô sơ giản lược đếm, nơi này có mấy trăm cái, nếu là một chỗ. Mấy trăm cái? Nói đến đây, Hàn Thiên Ý lặp lại một lần phía sau, đột nhiên sửng sốt một chút. Thế nào sẽ chỉ có mấy trăm cái kia cái khác đi đâu? Hắn cũng chú ý tới vấn đề này. Loại kia xếp thành một đầu màu nâu trường long, như là cuồng phong quá cảnh phá hủy hết thảy khủng bố như thế, chí ít cũng dùng bản tính hoặc là hàng mấy trăm ngàn. Nơi này là Thanh Sơn thị bên ngoài đại sơn, tinh thú thứ nhất đối tượng tập kích là nhân loại. Nơi nào nhân loại nhiều nhất? Thường ở nhân khẩu hơn 30 triệu Thanh Sơn thị. Trong lòng của hắn hiện ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Nếu như hành quân nghĩ quân đoàn thật là đi Thanh Sơn thị vào nội thành, quân đội cản được ư? Hơn nữa, nữ nhi của hắn cũng tại Thanh Sơn thị. Trong lòng Hàn Thiên Ý, cố kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Chương 171, Thanh Sơn thị nguy cơ. Chỗ tránh nạn chương 171, Thanh Sơn thị nguy cơ, chỗ tránh nạn 10 phút đồng hồ phía trước, Thanh Sơn thị quân đội. Quân bộ, một gian phòng họp nhỏ. Phòng hội nghị này nội bộ không gian không lớn, trên tổng thể thuộc về là giản lược phong cách. Gian phòng trung ương, chỉ có một chương cung cấp sĩ quan mở hội nghị sử dụng rộng lớn hình chữ Nhật Bản cùng gỗ lim ghế dựa, phía trước có một mặt và hội nghị phòng cùng rộng lớn hình chiếu nín. Lúc này không lớn trong phòng họp, một nhóm thân mang nghiêm chỉnh quân trang quân nhân chính giữa ngồi vây quanh tại bàn hội nghị phía trước, biểu tình nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc thương thảo hôm nay để tài thảo luận. Gần nhất chính giữa gặp thời buổi rối loạn, hai ngày trước bao phủ Sơn Hà tỉnh vô danh huyết vực và không căn cứ xuất hiện hư không huyết kiếm một kiếm diệt sát trên vạn người sự kiện, tại Thanh Sơn thị dân chúng trong lòng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Trong lúc nhất thời, có liên quan với cái sự kiện này suy đoán xôn xao, xã hội rung chuyển, lòng người bàng hoàng. Không ít tà giáo đồ mượn cơ hội này đục nước béo cò, tại Thanh Sơn thị chủ thành khu cùng phía dưới mỗi cái huyện thành giải lời đồn tuyên bố tận thế sắp đến. Tại dân chúng ở giữa cố tình chế tạo khủng hoảng, mượn loại khủng hoảng này tâm tình thừa cơ thu nạp giáo chúng, còn bạo phát không ít đến khủng bố hoạt động, đến mức duy trì trật tự áp lực rất lớn. Nhưng cùng lúc đó, Thanh Sơn thị quân bộ cũng bởi vậy tìm ra mấy chỗ tà giáo đổ cỡ lớn cứ điểm. Bất quá, tại liên quan tới muốn hay không muốn phái ra quân đội trấn áp tà giáo chuyện này, sĩ quan ở giữa bất đồng rất lớn, bởi vì ý kiến không nhất trí, dần dần chia làm hai phái, âm thanh hình như có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Từ trên người bọn họ mặc quân phục kiểu dáng còn có trên vai đeo trên quân hàm gạch cùng tinh số lượng tới nhìn, những người này đều là quân bộ trung cấp sĩ quan. Nhưng mà, tại nhóm này một thân chính trang sĩ quan chính giữa, lại có một cái quần áo ăn mặc cùng những người khác chênh lệch rất lớn, mười phần không hòa đồng tồn tại. Đánh cái so sánh, tựa như là một đám mặc giáp nam giới võ tướng bên trong, ra cái khuynh thành điều thuyền. Ngồi tại bàn hội nghị chủ vị, là một tên tóc dài như tuyết, thu thủy trong vắt con mắt, ăn mặc một thân thanh nhã váy lụa, khí chất hoa lệ mỹ thiếu phụ. Nàng giao nhau lấy hai tay, cầm chống tại trên mu bàn tay, một đôi trong mắt đẹp ánh mắt có chút phân ly, để người không biết rõ đang suy nghĩ gì. Trong dự tướng, ngài cảm thấy như thế nào đây? Đúng lúc này, hai phái bên trong, một cái trên quân hàm hai gạch tam tinh, vừa mới ẩm ý tương đối hung tính tình bốc lửa thượng tá sĩ quan như là trở mặt đồng dạng quay đầu nhìn hướng ngồi tại trên chủ tọa mỹ thiếu phụ, nhẹ giọng hỏi thăm ý kiến của nàng. Trong phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người ngưng tranh luận, đưa ánh mắt ném hướng mỹ thiếu phụ. Thời có dừng một chút, tựa hồ là tại trong đầu tổ chức ngôn ngữ. Sau một lát, mỹ thiếu phụ chậm chậm ngẩng đầu, đỏ tươi môi hơi mở, không tệ. Tên này thượng tá sĩ quan cảm giác trên nót mình hình như bốc lên rất nhiều nghi vấn mà. Không tệ. Cái gì không tệ? Đơn giản hai chữ trả lời, hắn thế nào có chút không nghĩ ra. Không phải mới vừa đang thương thảo muốn hay không muốn phái quân đội trấn áp tà giáo cứ điểm. Trong rừng đem lời này, là có thâm ý gì ư? Hắn nghe không hiểu, bất quá phỏng đoán ý của thượng cấp, là một cái hợp cách thuộc hạ cơ bản rèn luyện hàng ngày. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ thời điểm, trong phòng họp, đột nhiên không đúng lúc vang lên chuông điện thoại di động, chúng ta một chỗ học mèo tê, một chỗ meo 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 thanh thúy đáng yêu nữ đồng thanh âm, kéo dài tiếng vọng tại căn này không lớn trong phòng họp. Nghe được cái này tiếng chuông phía sau, nguyên bản còn có chút Khốn Lâm Tuyết Nguyệt thân thể chợt ngồi thẳng một chút, toàn bộ người đều tinh thần. Đây là Thanh Sơn thị quân bộ cho nàng phối một cái cá nhân điện thoại, số nàng liền nói cho một người, bình thường tới nói sẽ không vang. Bất quá, cái này mà tính giai điệu, nháy mắt làm rối loạn tên này thượng tá mạch suy nghĩ. Đây là ai chuông điện thoại di động, mạch suy nghĩ bị tiếng chuông xáo trộn, hắn chợt một thoáng liền đứng lên, nhíu mày, tiếng chuông này. Thanh âm của hắn vốn là thu kịch, lớn tiếng như vậy nói chuyện, đem người khác giật nảy mình. Không phải ta, cũng không phải ta. Ngồi ở bên cạnh những sĩ quan khác nhộn nhịp lắc đầu phủ nhận không phải là mình. Đều không phải, vậy cũng chỉ có thể là. Tên này thượng tá sĩ quan suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đại não vào giờ khắc này phi tốc suy nghĩ, ánh mắt kiên định như muốn vào sùng võ quân. Lỗ thai nhạy bén bắt âm thanh nguồn gốc, biểu tình rất nhanh biến thành mỉm cười, trong miệng không có khe hở nối tiếp nói, tiếng chung này cũng quá dễ nghe à. Câu chuyện chuyển biến tự nhiên, nối tiếp lưu loát, để người nhìn mà than thở. Người cũng cảm thấy êm hay. Cháu gái ta hát. Lâm Tuyết Nguyệt cho tên này thượng tá sĩ quan một cái ngươi rất tinh mắt đi tán thưởng biểu tình. Ta ra ngoài nhận cú điện thoại, các ngươi tiếp tục. Nàng vừa nói một bên đứng lên, bước chân vội vàng hướng về cửa phòng họp đi đến. Đợi nàng đi xa phía sau, tên này thượng tá sĩ quan coi thường người khác giật mình cùng ánh mắt khinh bỉ, thản nhiên ngồi xuống tới, thân thể ngửa về đằng sau nằm tựa vào sau lưng gỗ lim trên ghế. Các ngươi biết cái gì? Cái này gọi là tùy cơ ứng biến. Cái gì gọi là tùy cơ ứng biến kinh a? Chiến thuật ngựa ra sau. Tại đi ra phòng hội nghị một đoạn khoảng cách phía sau, tìm cái không có người địa phương. Hắng giọng một cái, Lâm Tuyết Nguyệt nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, một cái kinh hoàng âm thanh liền vang lên, "Uy, Tuyết Nguyệt tiểu cô." "Thanh Vũ, thế nào gọi cú điện thoại này?" Lâm Tuyết Nguyệt giả bộ như có chút kinh ngạc hỏi, "Thanh âm của ngươi đây là?" "Là ta." Điện thoại đối diện hình như rất gấp bộ dáng, Lâm Tuyết Nguyệt lời nói còn chưa nói xong liền ngắt lời nói, nói ngắn gọn, "Siêu nguy hiểm vết nước, chí ít 10 vạn con tinh thú tạo thành quân đoàn hướng Thanh Sơn thị phương hướng đi." "Bao nhiêu?" Lâm Tuyết Nguyệt bị con số này giật nảy mình. "Chí ít 10 vạn con." "Làm sao ngươi biết? Ngươi hiện tại ở đâu đây?" Nàng đội vã truy vấn. Tình báo này quá kinh người, nếu là thật, Thanh Sơn thị liền nguy hiểm. Xem như một tòa cỡ trung thành thị, sinh hoạt tại người nơi này quá nhiều. Bất quá, Lâm Tuyết Nguyệt lúc này quan tâm hơn Lâm Thanh Vũ an nguy. Ta tại. Đúng lúc này, trong điện thoại di động truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, tựa hồ là vật nặng đột nhiên đụng phải đồ vật gì phát ra tiếng va chạm, lập tức liền bị ngắt. "Thanh Vũ, Thanh Vũ, người bên kia thế nào?" Trong tay nắm lấy bị cắt đứt điện thoại, trên mặt Lâm Tuyết Nguyệt biểu tình cực kỳ khó coi. "Thanh Vũ gặp được nguy hiểm, đến nhanh đi cứu nàng." Nhưng mà, mới đi vài bước nàng liền dừng bước, nghiến chặt hàm răng, màu băng lam chân nguyên bạo phát, thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại chỗ. "Không được!" Nàng đến trước tiên đem có thú triều sắp sửa đột kích tin tức truyền đi. Tại ước chừng sau một phút, sắc bén chói hai phòng không cảnh báo tại vùng trời Thanh Sơn thị kéo vang. Bao quanh Thanh Sơn thị, trường cao mấy trăm thước trên tường thành, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại tường thành đỉnh. Một tên vóc dáng thấp bé, có một đôi hoàng kim đồng lão giả, ánh mắt thâm thúy nhìn về phương xa, cũng không nhìn thấy cái gì, bên cạnh hắn thì là một thân váy lụa Lâm Tuyết Nguyệt. Tổ chức dân chúng tiến về chỗ tránh nạn ư? Ngay tại rút lui, bất quá người quá nhiều, dừng lại một lát không kịp. Lâm Tuyết Nguyệt trả lời: "Trúc Viêm tướng quân, ngươi tin tưởng Thanh Vũ Hải tử này tình báo ư?" Bất kể nói thế nào, 10 vạn con tinh thú cũng quá. Sắc mặt Lâm Tuyết Nguyệt có chút lo lắng, tuy là tin tưởng mình chất nữ, bất quá trong lòng nàng kỳ thực càng hy vọng chỉ là một lần trò đùa quái đản, không phải lời nói coi như diễn tập. Trúc Viêm khoát tay áo, nhưng bạn nhất là lời nói. Chương 172, Bần cùng quân kiến, phân ăn thiên tôn chương 172, Bần cùng quân kiến, Phân ăn thiên tôn tàu cao tốc bên trên, một cái phần bụng ăn viên viên hành quân nghĩ binh gặm nhấm xong trong ngực đồ ăn. Tại lúc sau, rất nhanh lại hướng về phụ cận chỗ không xa đổ vào một tòa ghế dựa một bộ thi thể của con người phương hướng, xô xô xoạt xoạt bỏ đi. Đây là một cái cường tráng hành quân nghĩ binh, nó cái đầu muốn so xung quanh cái khác kiến binh phải lớn hơn một vòng, trọn vẹn có 4 mét, khí tức cũng so phổ thông kiến binh muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Tại bầy kiến bên trong, hình như cùng động vật giới pháp tắc đồng dạng, có vô cùng xâm nghiêm chế độ đẳng cấp. Nó lúc đi qua, cái khác ngay tại an kiến binh nộn nhịp lui ra một đoạn khoảng cách, đến mức tại cái này cường tráng kiến binh xung quanh, tạo thành một mảnh không có cái khác hành quân nghị chân không khu vực. Cùng những cái kia 3 mét cái đầu, cấp nguy hiểm tại lang cấp trung vị phổ thông kiến binh so sánh, cái này cường tráng kiến binh cấp nguy hiểm mơ hồ đạt tới lang cấp thượng vị tiêu chuẩn. Nhưng ngay tại một phút đồng hồ phía trước, nó kỳ thực vẫn chỉ là một cái lang cấp trung vị phổ thông kiến binh. Tại ăn hết rất nhiều nhân loại phía sau, cái này kiến binh hình như phát sinh nào đó kỳ lạ biến hóa, chẳng những cái đầu biến cao lớn hơn, bộ ngực biến càng trắng kiện, chân sau bắp thịt bạo lên, tràn ngập lực lượng. Liền sau lưng cũng bước lên hai cái phình lên tiểu cục thịt, mặt ngoài thân thể các nơi, mơ hồ có một chút hiện ra màu đen đu quang chất sừng giáp sát hiện lên. Tại bên cạnh thi thể dưới ghế ngồi mới, tới gần vách thùng xe vị trí, có một hạt không đáng chú ý nhỏ bé đá hạt nằm tại nơi này. Có lẽ là vừa mới tàu cao tốc từ trên quỹ đạo nghiêng lật thời điểm, tại kịch liệt chấn động phía dưới từ bên cạnh vùng núi phía trên lăn xuống tới, cùng phổ thông đá vụn từ trên vẻ ngoài nhìn không có khác gì. Nhưng trên thực tế, cái này kỳ thực một cái loại phụ trợ bảo mệnh kỳ vật, tên là nhà an toàn. Nhà an toàn bên trong là một cái tương tự với tiểu phòng xếp gian phòng, có cửa chắn có thể quan sát được bên ngoài. Trung ương vị trí có một chiếc người lười sofa, thậm chí trước sofa còn có một cái bàn trà nhỏ, trên bàn trà còn có mấy túi không mở ra túi chứa đồ ăn vặt. Rõ ràng, Thanh Vũ tỷ tỷ, cái kia lớn kiến tốt, dường như hướng chúng ta nơi này tới, nàng có phải hay không phát hiện nhà an toàn, chúng ta có phải hay không cũng phải bị nó ăn. Màu hồng quần áo đáng yêu nữ hài đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn xem bên ngoài cái kia không ngừng tới gần hình thể như là khuyết đại vô số lần kiến, không tự chủ bắt được bên cạnh góc áo của Lâm Thanh Vũ, trên mặt lộ ra sợ biểu tình. Thanh âm của nàng có rõ ràng run rẩy, xinh đẹp trên mặt nhỏ còn mang theo nước mắt, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi. Vừa mới lít nha lít nhít như là đất đá trôi một dạng bầy kiến hành quân xông vào trong xe, điên cuồng tập kích gặm nhấm hành khách, một màn kia tính trùng kích hình ảnh mang cho nàng lực trùng kích thực tế quá lớn, trực tiếp đem nàng dọa cho khóc. Thanh Vũ học muội, bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ngồi tại một trương sofa bên trên, Lục Minh Sơn tóc hai rối bời, hai tay ôm đầu, đem vùi đầu tại đầu gối ở giữa, hoàn toàn không có vừa mới trang bức lúc ấy tiêu sái. Hắn vừa mới kém chút bị ăn sạch, như không phải thời khắc mấu chốt Lâm Thanh Vũ đem hắn kéo vào nhà an toàn, lúc này, hắn khả năng đã bị tiêu hóa hết. Cái kia kiến sau khi ăn xong người phía sau hình như tiến hóa mạnh hơn, nó nếu là một mực canh giữ ở nơi này, chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn ra không được. Lục Minh Sơn có chút sụp đổ. Hai người các ngươi bình tĩnh một điểm, nhà an toàn lực phòng ngự không có như thế không chịu nổi. Lâm Thanh Vũ bất đắc dĩ dùng tay nâng trán, chỉ bên cạnh nằm thi thể. Hơn nữa, nó có lẽ không phát hiện được ngụy trang dưới trạng thái nhà an toàn xác suất lớn là hướng về cỗ thi thể kia tới. Bất quá, nhìn bộ dáng như hiện tại, chúng ta khả năng hoàn toàn chính xác đến chờ những cái này kiến rời đi sau đó mới có thể đi ra. Có quân hồn giá trị, những cái này kiến tinh thu thực lực cơ hồ lên một cái bậc thang nhỏ. Nàng toàn lực dưới một kiếm, đều không có phá vỡ phòng ngự. Bất quá, cũng may xuất phát phía trước, nàng tiểu cô Lâm Tuyết Nguyệt vụng trộm đem nhà an toàn món này kỳ vật giấu ở nàng sát mình trong dây chuyền, không phải lần này nàng đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Quay đầu nhìn về phía nhà an toàn ngoài cửa sổ, Lâm Thanh Vũ sắc mặt có chút nghiêm trọng, điện thoại di động của nàng vừa rồi tại va chạm phía dưới rơi xuống, không liên lạc được ngoại giới. Hơn nữa, so với bên ngoài những cái kia kiến tinh thú, nàng lo lắng hơn cái kia tại trong toa cầm lấy một cái trường kiếm màu đỏ khắp nơi giết người lao ra tử. Nhà an toàn ngụy trang là so ra mà nói, không biết rõ đối phương có thể hay không nhìn thấu. Nhà an toàn bên ngoài, cái này cường tráng kiến binh đã bỏ tới cỗ thi thể kia bên cạnh. An nhân loại, hình như có thể để phổ thông hành quân nghĩ binh biến càng thêm cường đại, thậm chí đạt được tiến hóa. Đây cũng là vì sao hành quân nghĩ quân đoàn từ trong vết nứt chui ra ngoài phía sau, ngựa không ngừng vó thẳng đến gần nhất một tòa nhân loại tụ tập thành trấn, Thanh Sơn thị nguyên nhân chủ yếu nhất. Hành quân nghĩ thị giác kỳ thực cũng không thế nào, nhưng khứu giác rất là linh mẫn, có thể ngửi được từ nhân loại trên mình phát ra so những sinh vật khác càng dễ ngửi hơn hương vị. Cũng tỉ như nói, hiện tại, cái này cường tráng kiến binh có cái ngoại ý muốn phát hiện, cùng vừa mới khi còn sống so sánh, trước mặt nó cái này không biết là nguyên nhân gì đột nhiên chết mất nhân loại. Tên nhân loại này bên trên thi thể, tản ra một loại rất thơm hương vị, cùng phía trước loại kia dễ ngửi hương vị so sánh, đối nó tới nói càng thêm tràn ngập sức hấp dẫn. Nhìn qua liền rất mỹ vị, để nó không nhịn được muốn một cái nuốt vào. Tuy là không biết rõ vì sao tên nhân loại này chết mất sau đó ngược lại biến càng mỹ vị, nhưng dùng cái này cường tráng kiến binh cằn cỗi trí tuệ, nó vẫn là vung lên một cái chân trước, phốc một tiếng chạm vào trước mặt ngực thi thể, như xuyên kẹo hồ lô đồng dạng đem cỗ này đã chết mất một hồi thi thể xin lên, xin đến trước mặt mình. Theo sau, cự kiếm giác hút tại trước mặt mở ra đến một cái khoa trương lớn nhỏ, đem cỗ này chỉ còn giữ lại nửa người trên thi thể không đầu còn có lăn xuống đầu một chỗ nuốt vào. Giác hút rất nhanh đem thi thể xoắn nát thành thịt nát, nuốt xuống. Không o, o không. Giờ khắc này, cường tráng kiến binh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đầu to lớn hai bên mắt kép đột nhiên trừng lớn, một cú cực kỳ kinh người hương vị, để nó trong chớp mắt rời sông lớp biển, trời đất quay cuồng. Dùng cho bảo trì cân bằng bốn cái chân sau bỗng nhiên như là mất đi mơ ước cá ướp muối một loại sủi lơ dưới đất. Bên trong thùng xe, không ngừng có vật nặng ngã xuống đất âm thanh vang lên, hết đợt này đến đợt khác. Mấy trăm con lần lượt tan thi thể không đầu kiến binh như là nhiều mì nổ quân bài đồng dạng, một cái lại một cái vô lực đổ xuống, liền không trung cái kia tinh khí thần tập hợp thể, kiến hình màu đen quân hồn đều thoáng cái ảm đạm. Ngay tại kiến binh nhóm liên tiếp ngã xuống thời điểm, một cái như ưu linh âm thanh từ sau buồng xe trong bóng tối hiện ra thân hình. Hàn Thiên Ý tay đè tại ma kiếm trên chuôi kiếm, nhắm mắt lại, màu đỏ tươi sát khí không ngừng từ trong thân thể hắn hiện lên. Giết gần ngàn người phía sau, cơ hồ thực chất hóa sát khí tại hắn quanh thân mãnh liệt sôi trào. Mở mắt, cặp mắt của hắn đỏ tươi một mảnh, âm thanh không hề lay động. Huyết diễm trảm, nhất kiếm kinh hồn ảnh. Ngay một khắc này, mãnh liệt sát khí như là bị dầu hỏa thiêu đốt, màu máu kiếm khí mang theo làn sóng một dạng sát khí hướng về chẳng biết tại sao ngã xuống đất bảy kiến hành quân quét sạch mà đi. Không có quân hồn ra chỉ cùng quân đoàn hành quân thời gian sắc không thể đỡ nhuệ khí. Mấy trăm con bình quân cấp nguy hiểm tại lang cấp trung vị hành quân nghĩ binh dưới một kiếm này cơ hồ bị diệt sát một nửa. Hệ thống giới diện bên trong bắt đầu xoát nhín. Đinh, phát động tiên phú giết chóc khí huyết 01, ma khí 01 ít nở ngọa tạo. Cái này hành quân nghĩ thế nào nghèo như vậy, còn không bằng giết ung thú cho nhiều. Liền không chấm một nguyên, vứt trên mặt đất lấy không hắn. Vẫn là sẽ nhặt. Hứa Doan có chút buồn bực, chẳng lẽ là bởi vì hành quân nghĩ binh trí thông minh quá thấp? Bất quá, hắn cũng không có khó chịu quá lâu. Cuối cùng Hàn Thiên Ý giết không ít người, cho hắn cung cấp gần 1000 nguyên, để điểm ma khí tăng lên đến 3568. So với cái này, hắn càng hiếu kỳ một chuyện khác. Ngươi vừa mới làm cái gì, bọn chúng thế nào đột nhiên ngã xuống? Tại trong mắt Hàn Thiên Ý màu máu biến mất phía sau, Hứa Doan tỏ mò hỏi. Hắn từ trước đến nay Hàn Thiên Ý chờ tại một chỗ, cũng không nhìn thấy đối phương có làm cái gì chuyện dư thừa. Ta tại giết chết những người kia thời điểm, đem huyết độc cũng một chỗ đưa vào thi thể. Hàn Thiên Ý thở mạnh, dùng ý niệm hồi đáp. Huyết diễm trảm tuy là uy lực rất mạnh, nhưng đối với hắn thân thể gánh vác có chút lớn. Không có sát lục kiếm ý, thi triển chiêu này có chút miễn cưỡng. Huyết độc tuy là mùi có đặc thù lực hấp dẫn, bất quá hương vị khả năng không tốt lắm. Mùi vị gì? Có lẽ, tựa như là người ăn vào lên men mấy tháng cướp chó. Suy nghĩ một chút phía sau, không biết nên hình dung như thế nào Hàn Thiên Ý đánh cái so sánh. Ngừng, ngươi đừng nói nữa. Hứa Doãn bị Hàn Thiên Ý nói muốn nhả, ngươi sau đó nếu là đến võ tôn, cứ gọi phân ăn tiên tôn đến. Cái tước hiệu này, để Hàn Thiên Ý kém chút một hơi không nâng lên, hắn nghiêm túc đề nghị, Kiếm Linh đại nhân, ta đột nhiên cảm thấy lao hẳn cái tước hiệu này rất tốt. Chương 173, lại về Thanh Sơn thị chương 173, lại về Thanh Sơn thị Hàn Thiên Ý tại dùng ma kiếm thu hoạch được tàu cao tốc bên trên bị bảy kiến hành quân cắt thành kẻ xấu xem như đồ ăn, sắp gặp tử vong các hành khách sinh mệnh phía sau. Huyết Hải Thần Quyết tầng cảnh giới thứ nhất, huyết nguyên tử nhập môn lĩnh ngộ được tiểu thành. Hơn nữa, cảnh giới võ đạo cũng thành công đột phá đến võ quân cảnh đỉnh phong. Chuyển đổi thành cấp nguy hiểm lời nói, tương đương với hộ cấp hạ vị đỉnh phong, gần với hộ cấp trung vị hành quân nghi tướng. Đối đầu bình quân cấp nguy hiểm tại lang cấp trung vị hành quân nghi binh, coi như là chính diện chiến đấu cũng không nhỏ tỷ lệ thắng. Nhưng xem như sâu đến cầu đạo chân truyền võ giả, hắn cũng không có bởi vì võ lực ưu thế lựa chọn chính diện mạnh lên, mà là áp dụng dùng trí sách lược. Đầu tiên là tại bảy kiến hành quân trong đồ ăn trộn lẫn vào kịch độc cất chó, huyết độc tới suy yếu bảy kiến thực lực tổng hợp. Tiếp đó bắt được huyết độc có hiệu lực, bảy kiến tê dại, quân hồn ảm đạm thời cơ này, từ nguyện ảnh bên trong hiện ra thân hình, tiến hành lôi đỉnh một kích. Sử dụng ra trước mắt hắn trên mình tối cường một kiếm, huyết diễm trảm. Mèo đen mèo trắng, có thể cầm lấy chuột liền là tốt mèo. Không dùng được phương pháp gì, quá trình như thế nào, thủ đoạn có phải hay không hào quang, có khả năng đứng ở cuối cùng mới là người thắng, chỉ cần kết quả là hắn thắng là được. Hàn Thiên Ý không có những cái kia võ đạo thế gia xuất thân cao dài võ giả lo liệu kiên trì không cần hạ lưu thủ đoạn, muốn dùng thực lực chính diện áp đảo địch nhân bao phục. Như hắn dạng này bình dân xuất thân võ giả, cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Hơn nữa làm như thế, còn có thể thuận tiện nghiệm chứng một chút huyết nguyên tiểu thành sau đó, cường hóa huyết độc uy lực. Từ kết quả nhìn lại, hiệu quả tựa hồ có chút tốt nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ là có một điểm để Hàn Thiên Ý cảm thấy tương đối đáng tiếc là, tại một kiếm chém giết cơ hồ nhiều hơn phân nửa hành quân nghị binh phía sau, hắn cũng không có cảm nhận được cùng phía trước lúc giết người đồng dạng, tràn vào trong cơ thể hắn mãnh liệt khí huyết. Ma kiếm huyết vũ cam lâm cũng không có cho hắn cái gì phản hồi. Nhớ, phía trước hắn dùng ma kiếm giết hung thú thời điểm cũng không có. Nhìn như vậy tới, là chỉ có giết nhân tài có thể phát động huyết vũ cam lâm. Từ chữ vật linh khí bên trong lấy ra hai khối cao cấp nguyên thạch, vận chuyển công pháp rất nhanh luyện hóa hấp thu trong nguyên thạch tinh thuần nguyên khí phía sau. Hàn Thiên Ý vừa mới bởi vì thi triển huyết diễm trảm mà có chút tái nhợt sắc mặt, hơi dễ nhìn mấy phần. Hắn xách theo ma kiếm đi đến một bộ kiến binh thi thể trước mặt, nhìn một chút bên chân cái kia đầu to lớn, trở tay nắm chặt chuôi kiếm đem kiếm hướng lên nâng lên. Đó lấy, mũi kiếm hướng phía dưới, dùng sức cắm vào kiến binh trong đầu. Không có tinh hạch. Phát hiện này, để hắn có hơi hơi sững sờ một chút. Tinh hạch là một loại chân quý tài nguyên, có thể làm nguồn năng lượng làm tinh nguyên đoàn tàu cung cấp năng lượng, cũng có thể gia tăng võ giả dị năng gen xuất hiện xác suất. Bởi vì chỉ có tinh thú mới có thể sản xuất tinh hạch, nguyên cơ trên thị trường, tinh hạch thuộc về chân quý cái kia một cấp, nơi nơi có thể bán ra cực cao giá cả. Hoặc là lấy vật, đổi lấy cái khác tài nguyên tu luyện. Xem như tán nhân Hàn Thiên Ý không có lý do gì thả cái này chiến lợi phẩm. Lại không có. Lần nữa tìm một cái kiến binh thi thể, dùng ma kiếm cắt ra đầu, y nguyên vẫn là cái gì cũng không có, là trùng hợp ư. Tiếp xuống, hắn lại tìm 4-5 cái hành quân nghị thi thể, bất quá đầu của bọn chúng bên trong, đều là trống giống, cái gì cũng không có. Hàn Thiên Ý khỏe miệng không khỏi đến hơi giật giật. Một loại tên là thua lỗ cảm giác từ đáy lòng bên trong tự nhiên sinh ra. Nghèo như vậy, một điểm chiến lợi phẩm hoặc là nói vật có giá trị đều không có. Cái này thích hợp sao? Tuy là nhìn qua hắn giết rất nhẹ nhàng, nhưng cái này trên thực tế là rất nhiều nguyên nhân gộp lại đưa đến kết quả. Hắn nguyên bản liền cao hai cái tiểu cảnh giới, tăng thêm ma kiếm lực lượng, hơn nữa còn là suy yếu bảy kiến sau đó, mới dùng thiên cấp kiếm kỹ đánh lén. Đổi lại là một cái phổ thông võ quân tới, phòng trường đều muốn bị ăn sạch sẽ. Một điểm này cho tới bây giờ thời điểm không nhìn thấy một bộ hành quân nghị thi thể liền có thể nhìn ra. Hắn nhưng là nhớ cái này xếp tàu cao tốc bên trên phía trước có nhìn thấy mấy cái đại võ sư cảnh võ giả. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một cái tương đối khó chơi chủng tộc, lại có thể đánh lại nghèo, cùng bọn chúng đối đầu không có nửa điểm chỗ tốt. Tại phát hiện này phía sau, Hàn Thiên Ý lập tức không còn cho còn lại một nửa hành quân nghĩ bổ một kiếm ý nghĩ. Ma kiếm bên trong, Hứa Doãn tràn đầy đồng cảm nhìn Hàn Thiên Ý một chút. Đối phương tại làm cái gì, hắn biết rõ. Hơn phân nửa là tìm chiến lợi phẩm thời điểm, lại bị hành quân nghĩ bẩn cùng chấn kinh. Tại vừa mới Hàn Thiên Ý dùng ma kiếm một kiếm chém giết nhiều hơn phân nửa hành quân nghĩ binh thời điểm, còn phát động ma kiếm kỹ năng ma kiếm trung thu, có khả năng cướp đoạt một cái tên là quân đoàn tái sinh, sơ cấp huyết mạch năng lực. Nó hiệu quả là tại trong quân đoàn, nắm giữ cái huyết mạch này, năng lực hành quân nghị chịu đến thương tổn sẽ phục hồi từ từ, cũng bao gồm đoạn chi trọng sinh. Bất quá năng lực này bị ma kiếm trọn vẹn kiềm chế. Hơn nữa, cướp đoạt cái huyết mạch này năng lực có thể nói là trọn vẹn vô dụng. Quân đoàn tái sinh có khả năng có hiệu lực tiền đề, đầu tiên là đến tại trong quân đoàn. Kiếm chủ cô độc, căn bản không dùng được. Nguyên cơ Hứa Doãn cũng không có đem lúc trước ma kiếm bên trong dự trữ kiếm kỹ phong hoa trả nguyện thay thế thành quân đoàn tái sinh, sơ cấp, cái phế vật này năng lực. Có thể nói, hành quân nghĩ hoàn toàn là một thân là bảo cái từ này mặt trái đại biểu. Tại bầy kiến hành quân một nửa bị chém giết, một nửa bị độc lật phía sau. Hàn Thiên Ý chú ý tới, cái kia nguyên bản tại bầy kiến hành quân trên không ngưng thực một đoàn giống như kiến thủ lĩnh thân kiến người đồ đằng hắc quang tiêu tán. Cùng lúc đó, cái kia tản ra hắc quang, bao phủ lại mảnh không gian này, màn sáng màu đen cũng theo đó vỡ nát. Là thời điểm nên rời đi nơi này. Hắn tối nay ở chỗ này bị làm trễ nải quá nhiều thời gian, không biết do nữ nhi bên kia hiện tại thế nào. Nhất định không có việc gì. Thiên Thủy viện mồ côi xem như Thanh Sơn thị quan phương mở viện mồ côi, chịu Thanh Sơn võ giám cục bảo vệ. Thanh Sơn thị địa vực bao la, chiếm diện tích chừng trên vạn km, hơn nữa Thiên Thủy huyện tại Thanh Sơn thị nội địa. Theo lý mà nói, hành quân nghĩ quân đoàn hẳn là đi sâu không đến nơi đó mới đúng. Có viện mồ côi tu nữ nhóm chiếu cố nàng, nữ nhi tình cảnh hiện tại có lẽ cực kỳ an toàn. Nhưng hắn lại vừa vặn tương phản, hắn tình cảnh hiện tại có thể nói là tương đối nguy hiểm. Trộm đi huyết hải thánh tử Lệ Vô Miên giấu lại trọng bảo sự tình rất có thể đã bại lộ. Bây giờ đi về Thanh Sơn thị, có rất lớn khả năng sẽ tự chui đầu vào lưới. Theo Lệ Vô Miên tác phong, coi như là hắn đem đồ vật giao ra, cũng không thể lại thả hắn. Huống chi, hắn cũng không có khả năng giao ra. Chứ không nói huyết hải thần quyết chính hắn đã tu luyện, nếu bị Lệ Vô Miên bắt lại, phế đan điển cùng tu vi đều là nhẹ. Hơn nữa, mai kia cuối cùng cũng không biết là đồ vật gì tinh thể màu băng lam đã bị hắn ném ra bên ngoài hấp dẫn vong động, bây giờ ở nơi nào cũng không biết. Nói cách khác, cùng huyết hải ma giáo còn có Lệ Vô Miên đã là không chết không thôi của diện. Bất quá, Hàn Thiên Ý cũng không hối hận. Tại lấy đi cái kia hai dạng đồ vật thời điểm, hắn liền biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Muốn chính mình một người rời khỏi ư? Nghĩ tới đây, Hàn Thiên Ý ánh mắt hơi lóe lên một cái. Hơi trầm mặc sau một lát, tựa hồ là ở trong lòng làm ra quyết định, Hàn Thiên Ý thân thể hóa thành một đạo màu máu độn quang xẹt qua chân trời. Đó là Thanh Sơn thị phương hướng. Chương 174, không muốn nói đến chuyện cũ chương 174, không muốn nói đến chuyện cũ trong bầu trời đêm, một đạo màu máu độn quang xẹt qua. Không phải muốn đi kinh thị ư? Muốn hướng bay về phía nam, người bay phương hướng dường như không đúng lắm a. Tuy là Hứa Doãn chính mình cũng không biết đường, bất quá phía dưới sơn Việt tới càng nhiều, hiển nhiên đây là hướng Thanh Sơn thị phương hướng. Kiếm chủ phương hướng cảm giác nhìn tới không ổn a, lượn quanh một vòng lại trở về, cái này còn không bằng hắn đây. Lão Hàn, ngươi nếu là không xác định bên nào là nam lời nói, có thể hướng về chỗ mặt trời mọc bay, chỗ mặt trời mọc là phương nam. Hứa Doãn đồng tình nhìn về phía Hàn Thiên Ý, tuy là phương hướng của hắn cảm giác cũng không tốt lắm, nhưng tại phân biệt phương hướng về điểm này, hắn có thể nói là đối phương tiền bối, chí ít hắn không có đi vào mèo. Kiếm Linh đại nhân, hiện tại không có Thái Dương. Hơi dừng một chút, Hàn Thiên Ý tựa hồ có chút do dự, tiếp theo nói, hơn nữa, mặt trời mọc phương hướng là phương đông. Cái gì? Hứa Doãn kinh ngạc. Hắn thế nào một mực nhớ chính là mặt trời là phương nam dâng lên, chờ một chút, chẳng lẽ Lam Tinh Thái Dương cùng xuyên qua phía trước thế giới mặt trời mọc phương hướng không giống nhau? Cái phương hướng này không sai, ta chuẩn bị trước về Thanh Sơn thị một chuyến. Trở về làm cái gì? Nghe được Hàn Thiên Ý lời nói, Hứa Doãn tỏ mò hỏi. Đối phương vội vã trong đêm rời khỏi Thanh Sơn thị, còn từ đầu đến chân giả dạng một phen, cực kỳ hiển nhiên một giây đều không muốn chờ lâu. Xem xét liền là chọc phải cái gì cứu ra, lúc này nhưng lại muốn trở về. Ta muốn đi Thiên Thủy huyện nhìn một chút nữ nhi của ta, xác nhận nàng không có việc gì ta lại đi. Nàng đối ngươi rất trọng yếu. Hứa Doãn hơi kinh ngạc. Rất trọng yếu, ta đã không thể sinh dục. Trên mặt Hàn Thiên Ý có chút hồi ức, hơn nữa, ta thiếu mẹ con các nàng hai quá nhiều. Hứa Doãn bị câu lên lòng hiếu kỳ, lại hỏi tới vài câu, bất quá Hàn Thiên Ý im miệng không nói. Cực kỳ hiển nhiên, loại chuyện cũ này Hàn Thiên Ý không có ý định nhiều lời. Thế thế, Hứa Doãn không thể làm gì khác hơn là buông tha hỏi tới đáy ý nghĩ, lần nữa khôi phục yên lặng. Bất quá, không nói liền cho rằng hắn không có cách nào ư? Chết tại ma kiếm phía dưới người hơn bạn, cường độ linh hồn của hắn cùng ngay từ đầu khi đó so sánh cường đại quá nhiều. Chọn đọc kiếm chủ mảnh vỡ ký ức dễ dàng. Liên tại bọn hắn rời khỏi không lâu, ngụy trang thành đá hạt nhà an toàn bên trong. Đã xảy ra chuyện gì vừa mới, thế nào bảy kiến này tinh thú đột nhiên tử thương hơn phân nửa? Dường như có một mảnh thấu trời bốc cháy màu máu hỏa diễm bay qua. Chúng ta được cứu ư? Tại Lâm Thanh Vũ trấn an phía dưới, bị hù dọa chưa tỉnh hồn Lục Minh Sơn cùng màu hồng quần áo đáng yêu nữ hải hai người mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Lúc này, chính giữa xuyên thấu qua nhà an toàn cửa chắn, trợn mắt hốc mồm nhìn xem nhà an toàn bên ngoài phát sinh hết thảy, trên mặt biểu tình rất là mờ mịt, thậm chí có chút mờ bức. Biến cố phát sinh quá nhanh, đến mức bọn hắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Một giây trước còn đang lo lắng có thể hay không bị cái này cường tráng khổng lồ kiến ăn hết, một giây sau đối phương liền bị không rõ AOE cho diệt sát. Có thể nói là tốc độ ánh sáng tạt thế. Hơn nữa phụ cận tất cả kiến tinh thú nhóm cũng tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Dường như là kiếm khí. Lâm Thanh Vũ có chút không xác định nói, trên mặt biểu tình rất là chấn động, một lát sau lại bổ sung một câu, rất mạnh kiếm khí. Cùng là kiếm tu, Lâm Thanh Vũ càng có khả năng lý giải luồng kiếm khí màu đỏ ngòm này mạnh bao nhiêu, cũng càng có khả năng cảm nhận được chính mình cùng chém ra một kiếm này người ở giữa tồn tại khoảng cách. Lấy nàng đại võ sư cảnh giới, toàn lực một kiếm liền vừa mới trước mắt cái kia kiến tinh thú giáp xác đều không có phá vỡ, nhưng đối phương lại tùy tiện làm được, còn giết không chỉ có một con. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Vũ đột nhiên có chút đỏ mặt. Thời điểm ở trường học, các đồng học đều thân thiết gọi nàng kiếm tiên, liền nàng võ đạo lao sư đều gặp người liền nói khoác học cho ta Lâm Thanh Vũ có kiếm thánh chi tư. Để nàng trong lúc bất chi bất giác sinh ra kiêu ngạo chi tâm. Giờ phút này ra trường học, tại đã được kiến thức một thức này kiếm kỹ kinh diễm phía sau, vậy mới hiểu rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Đốn ngộ phía dưới, liền tâm cảnh đều đột phá không ít. Toàn bộ trên thân thể người, tản mát ra một cỗ không hiểu xuất trần ý vị, hình như từ một thức này kiếm kỹ phía trên có chỗ cảm ngộ. Đạo kia thế như sóng to, thẳng tiến không lùi, như là bốc cháy hỏa diễm một dạng màu máu kiếm khí. Lâm Thanh Vũ chưa bao giờ tại Sơn Hải Đại học tàng thư quán bên trong gặp qua, cũng không có ghi lại ở Đại Hạ Thiên Đạo trong thư khố. Chẳng lẽ là tự tạo kiếm kỹ? Có khả năng tạo ra dạng này kinh diễm kiếm kỹ, đối phương đến cùng là ai? Nàng đỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi tại trong toa nhìn thấy cái kia trong tay cầm một cái trường kiếm màu đỏ lão gia tử. Giờ phút này, Lâm Thanh Vũ ánh mắt nhìn về nhà an toàn ngoài cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm lên tiếng, ngươi đến cùng là ai? Ánh mắt mê ly, khuôn mặt đỏ hồng, theo bản năng liễu dĩu. Tuy là nhưng thật ra là tại tự xét lại cùng cảm thán, nhưng bên cạnh không biết hai người cũng là đồng thời ghé mắt. Trong mắt bọn họ nhìn tới, Lâm Thanh Vũ bộ này thái độ khác thường dáng dấp tựa như là cũ anh hùng cứu mỹ nhân phía sau, mỹ nhân hoài xuân bộ dáng. Tuy là không biết rõ tại cứu mỹ nhân phía sau, anh hùng này đi nơi nào, liền mặt đều không có lộ, bất quá xem ra cũng là bắt được Lâm Thanh Vũ phương tâm. Tại bên cạnh nhìn xem Lục Minh Sơn thì cho là như vậy, tuy là cực kỳ vui mừng bọn hắn hiện tại an toàn, nhưng hắn kỳ thực càng hy vọng cái này ngăn cơn sóng dữ, anh hùng cứu mỹ nhân người là chính hắn. Hắn đối Lâm Thanh Vũ cái này đã xinh đẹp thiên phú lại tốt học mọi thèm thuồng rất lâu, nhưng đối phương lại một mực là một bộ thanh lãnh biểu tình, đối với hắn lấy lòng hờ hững. Nhưng bây giờ lại lộ ra bộ này tiểu nữ nhân biểu tình. Đáng giận, vì sao người này không phải ta? Lục Minh Sơn đột nhiên cảm giác trên mặt mình có chút nóng bỏng. Phía trước tàu cao tốc như lật, bầy kiến xông vào buồng xe chia ăn người khác thời điểm, hắn bị cái này một màn kinh khủng hù đến, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, lâm vào mấy cái tự nghĩ vây công. Tại sắp bị ăn hết thời điểm, tâm thái sụp đổ, còn bất tranh khí tiểu trong quần. Bóng đêm dần chìm, gió lạnh lạnh thấu xương. Mới vừa rồi còn khắp nơi có thể thấy được kiến binh sột soạt soạt bò qua trong toa, bây giờ hoàn toàn tĩnh mịch. Hơi đợi một hồi, cũng không có đợi đến loại trừ bọn hắn bên ngoài người khác xuất hiện. Thần bí nhân kia đại khái là rời đi. Lúc này, bọn hắn hẳn là đã triệt để an toàn. Ta ra ngoài xem xét một chút đi. Làm vãn hồi mất đi mặt mũi, Lục Minh Sơn chủ động đề nghị. Lục học trưởng, ngươi vẫn được ư, nếu không chúng ta vẫn là tại nơi này ở lấy a, ta không dám đi ra ngoài. Không sai, tình huống còn không phải rất rõ lãng, ngươi hiện tại ra ngoài quá nguy hiểm. Lâm Thanh Vũ sau khi lấy lại tinh thần, đối Lục Minh Sơn lắc đầu. Ta dù sao cũng là đại võ sư trung kỳ. Lục Minh Sơn quay đầu nhìn về phía hai người, lời thề son sắt nói, chỉ là ra ngoài xem xét một thoáng, không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể một mực núp ở nơi này, cái này mấy túi đồ ăn vặt không đủ chúng ta ăn. Ánh mắt của hắn liếc nhìn trên bàn trà mấy túi không mở ra đồ ăn vặt. Bởi vì tu luyện khí huyết nguyên nhân, võ giả mỗi ngày đối thức ăn tiêu hao nhu cầu so với người thường muốn lớn hơn nhiều. Hoàn toàn chính xác, đồ ăn không đủ đây là một vấn đề. Hơn nữa tại vừa mới luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia bay qua phía sau, hình như thật an toàn. Lâm Thanh Vũ đưa tay nắm thành quả đấm thả tới cằm, lông mày cau lại, nhưng mà,